Chương 85, năm vị đại tông sư chương 85, năm vị đại tông sư không. Hải Nhi muốn lưu lại cùng phụ vương đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Nhìn xem chính mình phụ vương trên mặt, đều toát ra dứt khoát quyết nhiên vẻ mặt, Luân Văn Kiệt nhịn không được mở miệng nói: "Có ta, hiện tại không nghĩ ngợi nhiều được. Ngươi là ta Luân Toàn Lăng sau cùng nhi tử, cũng là ta con độc nhất, ngươi nếu là chết, bản vương cho dù chết cũng là chết không nhắm mắt. Ngươi nhất định phải cho bản vương sống sót, nhất định phải giữ lại bản vương hòa chủng." Biết được Bạch Khởi huyết tẩy vương thành, chính mình tất cả dòng dõi cùng gia quyến đều là khó mà may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều chết tại loạn quân ở trong. Luân Toàn Lăng biết rõ vô cùng, dưới mắt Luân Văn Kiệt, chính là mình con độc nhất, cũng là hy vọng duy nhất. Đối với trận chiến đấu này, hắn không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể hy sinh vì nghĩa lớn. Bởi vì xem như thổ phồn quốc vương, Luân Toàn Lăng chỉ có thể chiến tử, tuyệt không triệt thoái phía sau. Duy nhất không yên tâm, không ai qua được con trai mình Luân Văn Kiệt. "Phụ vương, ta không cần đừng bảo là nhiều như vậy, tranh thủ thời gian bảo hộ thái tử rút lui. Thái tử nếu có bất kỳ sai lầm, bản vương làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Luân Toàn Lăng lại một lần nữa hướng phía bên cạnh mình hộ vệ, nổi giận gầm lên một tiếng. Hộ vệ mặc dù không đành lòng, lúc này cũng chỉ có thể cưỡng ép mang lấy Luân Văn Kiệt, nhanh chạy khỏi nơi này. Trơ mắt nhìn Luân Văn Kiệt bị mang rời khỏi bóng lưng, cũng làm cho Luân Toàn Lăng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại, còn lại cũng chỉ có mặt mũi tràn đầy điên cuồng cùng giết chóc. "Thổ phồn các huynh đệ, phía trước chính là tại vương thành, không kiêng nể gì cả tàn sát ta thổ phồn con dân đạo phủ. Đi theo bản vương công kích, đem địch nhân trước mắt hoàn toàn chém tận giết tuyệt." Vừa dứt tiếng đồng thời, Luân Toàn Lăng trực tiếp xuất lĩnh lấy thổ phồn 20 vạn binh mã, hướng phía Bạch Khởi vị trí nhào tới. "Không tệ, chính là vứt bỏ ngay phía trước Diêu Quảng Hiếu đại quân tại không để ý, thẳng đến Bạch Khởi mà đi. Hôm nay cho dù là chết, Luân Toàn Lăng cũng muốn lôi kéo Bạch Khởi chôn cùng." Điểm đó, Bạch Khởi tên kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thế mà có thể đem thổ phồn đại quân lửa giận cùng phong mang, toàn bộ đều hấp dẫn tới. Chẳng lẽ lại là thọc thổ phồn tổ tông, vẫn là đào đối phương mộ tổ, thậm chí là đem thổ phồn tất cả nữ nhân đều cho điểm ô. A Di Đà Phật, quả thực là sai lầm sai lầm. Trên chiến trường, Diêu Quảng Hiếu nhìn thấy thổ phồn đại quân khác thường tình huống, cũng nhịn không được lắc đầu cảm khái. Điên cuồng. Thổ phồn người hiện tại đã lâm vào hoàn toàn điên cuồng trạng thái. Đã sớm trước đó, Diêu Quảng Hiếu cũng đã nhận được Bạch Khởi chỗ đưa tới tấu, mới khiến cho Diêu Quảng Hiếu minh bạch. Nguyên lai mình bị Bạch Khởi bày một đạo. Nói cái gì để cho mình xuất lĩnh tiên phong đại quân, tiến quân thổ phồn. Diêu Quảng Hiếu vốn cho là chính mình bày Bạch Khởi một đạo, mới khiến cho chính mình đoạt được tiến quân thổ phồn tiên phong chức vị. Kết quả là, thế mà bị Bạch Khởi cho tinh kế. Thì ra Bạch Khởi lợi dụng chính mình hấp dẫn thổ phồn chú ý, Bạch Khởi tốt thừa dịp thổ phồn vương thành, phòng ngự chống dông lúc, xuất lĩnh chủ lực khinh bị tập kích thổ phồn vương thành. Cái này sóng xét nhà thao tác. Không biết do còn tưởng rằng, Bạch Khởi là trong truyền thuyết phiêu kỵ tướng quân hoắc khứ bệnh. Không thích chơi chính diện đối quyết, ngược lại ưa thích khía cạnh tập kích, chuyên trộm người quê quán. Tuy nói đại hòa thượng bị Bạch Khởi kia lao âm bức hố một đạo, cũng không đại biểu cho đại hòa thượng muốn trơ mắt nhìn Bạch Khởi cùng các ngươi đám điên này liều mạng. Lúc này, cũng nên để các ngươi mở mang kiến thức một chút, đại hòa thượng chân chính chỗ lợi hại. Bị Bạch Khởi âm một đạo, dẫn đến Diêu Quảng Hiếu trong tay 3 vạn binh mã, đối mặt Luân Toàn Lăng trong tay 20 vạn lực lượng tinh nhuệ. Mấy trận chiến đấu đánh xuống, Diêu Quảng Hiếu mặc dù nương tựa theo xảo diệu chiến lược chiến thuật, thành công ổn định thế cục. Có thể vẫn luôn là phòng thủ mà không chiến, hay là xảo diệu cùng Luân Toàn Lăng đối chiến, đánh Diêu Quảng Hiếu dị thường biệt khuất. Mai mới chờ đến lúc tới Bạch Khởi viện quân đến, Diêu Quảng Hiếu há lại sẽ buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Lúc này liền mệnh lệnh, 3 vạn tướng sĩ hung tợn nhào tới, gắt gao cắn quân địch, không thể cho đối phương bất kỳ thời cơ lợi dụng. Đạt được Diêu Quảng Hiếu mệnh lệnh, 3 vạn làm lớn thiết kỵ như là hổ đói bổ mồi đồng dạng. Gắt gao cắn đang cùng Bạch Khởi đánh giáp lá cả thổ phồn đại quân. Bởi vì Luân Toàn Lăng toàn bộ tinh lực cùng lửa giận đều phát tiết tại Bạch Khởi trên thân. Giờ này phút này, phía sau trống rỗng, căn bản cũng không có bất kỳ phòng thủ chi lực, Diêu Quảng Hiếu xuất lĩnh đại quân, như vào chỗ không người, mở ra điên cuồng thu hoạch hình thức. Ngay tại phía trước cùng thổ phồn tiếp chiến Bạch Khởi, cũng không có chút do dự, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ kỵ binh tướng binh sĩ chia làm 2 đường, trung quân trống rỗng, khai thác 2 cánh chia cắt phương pháp xử lý, tùy ý quân địch nện xuyên chính mình trung quân. Bạch Khởi thì là bằng vào kỵ binh tính cơ động, tại trái phải 2 cánh điên cuồng tàn sát lấy thổ phồn đại quân. Tại phối hợp từ phía sau chạy tới Diêu Quảng Hiếu, trực tiếp tạo thành tam giác trận hình, liền có thể đem 20 vạn thổ phồn đại quân đoàn đoàn vây khốn. Giết! Trong tiếng hét vang, Luân Toàn Lăng trực tiếp nhảy lên một cái. Đại tông sư cường đại khí thế, cũng nhanh chóng phun ra ngoài, hướng thẳng đến Bạch Khởi giết tới. Bắt giặc trước bắt vua. Tất cả lửa giận, hết thảy tất cả đều là bắt nguồn từ Bạch Khởi, tự nhiên cũng hẳn là dừng ở Bạch Khởi. Hiện tại Luân Toàn Lăng đã không quan tâm, thậm chí lười nhác bận tâm trận chiến đấu này sinh tử tồn vong. Dự định đi đầu mưu sát Bạch Khởi, báo thù rửa hận. 4 vị thổ phồn vương thất lão tổ, dường như cũng ý thức được chiến cuộc này phá cục mấu chốt, ngay tại Bạch Khởi. Chỉ cần chém giết Bạch Khởi, liền có thể nghịch chuyển cả côn. Lúc này cũng không lo được lấy nhiều đánh ít, 4 vị đại tông sư cường giả, thẳng bước Bạch Khởi mà đi. 5 vị đại tông sư liên hợp lại, cùng nhau đối Bạch Khởi ra tay. Bạch Khởi tướng quân, liền để nhà ta đến giúp ngươi một tay. Ngay tại Bạch Khởi dự định lấy sức một mình, đối mặt 5 vị đại tông sư cường giả thời điểm, một đạo hét lớn thanh âm truyền đến. Vừa dứt tiếng đồng thời, một vị khí tức nội liễm, thân mang áo mãng bào nam tử trung niên, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, hiện lên ở Bạch Khởi trước mặt. Người đến không phải người khác, chính là Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Tuần. Thì ra Tào Chính Tuần từ khi phối hợp Bạch Khởi, đã bình định Tây Bộ tông môn phản loạn về sau, liền xuất lĩnh lấy một đám Đông Sưởng thiên tử, cùng Bạch Khởi cùng nhau đi tới thổ phồn, âm thầm là Bạch Khởi cung cấp tình báo. Giờ phút này mắt thấy đối phương 5 vị đại tông sư cường giả lấy nhiều khí, cùng nhau ước hiếp Bạch Khởi, tự nhiên có chút không quan nhìn. Đã như vậy, liền để bản tướng quân cùng Tào đốc chủ cùng một chỗ dục huyết phấn chiến tốt. Bạch Khởi tại đối mặt năm vị đại tông sư cường giả thời điểm, như cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu e ngại. Lấy 2 địch 5, ưu thế tại. Hắn cũng cần cuộc chiến đấu này đến kích thích chính mình. Có lẽ mượn nhờ trận này thoải mái lâm ly chiến đấu, có thể khiến cho Bạch Khởi thực lực lần nữa vì đó tăng lên. Chương 86, Ma đạo thần binh chương 86, Ma đạo thần binh Bạch Khởi bước nhanh đến phía trước, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm chi địa, dường như tạo thành một cỗ bàng bạc mênh mông lĩnh vực. Một cỗ tử vong cảm giác uy hiếp của tới, tại lĩnh vực này ở trong, Bạch Khởi thực lực đạt được dị thường tăng phúc. Sát thần lĩnh vực. Đây cũng là Bạch Khởi độc môn sát chiêu, lấy tự thân sát khí làm trung tâm, hình thành tuyệt đối lĩnh vực. Sát thần cùng lĩnh vực một khi hình thành, chỗ tạo nên bàng bạc sát cơ, dù cho là đại tông sư cường giả cũng khó thoát một kiếp. Bốn vị thổ phồn lão tổ dường như cũng đã nhận ra, Bạch Khởi bố trí sát thần lĩnh vực chỗ kinh khủng, nguyên một đám cau mày, rơi vào trầm tư ở trong. Suy tư sau một lát, bọn hắn cũng đã có quyết định. Tình huống trước mắt, bốn vị thổ phồn lão tổ, lại thêm Luân Toàn Lăng, vị này thổ phồn vương hết thảy có được 5 vị đại tông sư, giao đấu Bạch Khởi cùng Tào Chính Thuần 2 vị đại tông sư cường giả, bọn hắn tại nhân số bên trên, như cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bạch Khởi quanh thân sát thần lĩnh vực thật sự là kinh khủng như vậy, để cho người ta khó mà địch nổi. Chính là bọn hắn nhìn thấy qua, thực lực tồn tại cường hãn nhất. Đám người liền quyết định có một vị đại tông sư đi đầu kiểm chế Tào Chính Thuần, còn lại 3 vị thổ phồn lão tổ cộng thêm Luân Toàn Lăng 4 vị đại tông sư liên thủ, đi đầu chém giết Bạch Khởi. Đáng chết Bạch Khởi, ngươi dám đả thương con ta, đồ ta thổ phồn vương tộc, bản vương hôm nay liền để ngươi biết, ta thổ phồn cũng không phải dễ chơi. Một đạo quát lớn kinh lôi thanh âm vang lên. Luân Toàn Lăng nắm chặt trường đao trong tay, nhanh chóng giết ra ngoài. Thanh này trường đao, trải rộng một cỗ lại một cỗ ngập trời huyết sát chi khí, phát ra từng đợt ông minh chí thanh. Tại thanh này trường đao ra chỉ phía dưới, Luân Toàn Lăng quanh thân cũng tản mát ra một cỗ bàng bạc hắc sát chi khí, vô số máu tươi nhanh chóng tràn vào tới thanh này trường đao ở trong. Luân Toàn Lăng lấy tự thân đại tông sư tinh huyết, cưỡng ép tới tiêu trong tay chiến đao, kia cỗ ngập trời ma diễm phóng lên tận trời. Giờ phút này Luân Toàn Lăng, tại chiến đao ảnh hưởng phía dưới, cũng sớm đã hóa thân ngập trời của ma. Trận chiến đấu này, hắn cũng sớm đã đem sinh tử của mình không để ý, hôm nay cho dù là chết cũng muốn lôi kéo Bạch Khởi chôn cùng. Chém ra một đao, dường như toàn bộ thương khung đều bị Luân Toàn Lăng dễ như trở bàn tay phá vỡ. Kia một đạo cực kỳ chói mắt hào quang màu đỏ như máu, nhanh chóng nổ bể ra đến, như là một vầng loan nguyệt dường như. Trong nháy mắt, cũng đã đem toàn bộ chân trời nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Thật mạnh ma khí, đây là một thanh ma đạo thần binh. Phát giác được kia cỗ ngập trời ma khí của tới, Bạch Khởi không chỉ có không có nửa điểm e ngại địa phương, trong ánh mắt ngược lại còn mang theo vài phần khát máu của nhiệt. Thanh này ma đạo thần binh uống máu vô số, không biết rõ giết nhiều ít người mới có thể nắm giữ như thế bảng bạc sát khí. Bất quá đối với Bạch Khởi mà nói, phản phất là hắn yêu nhất. Trước mắt thanh này ma đạo thần binh, tựa hồ chính là Bạch Khởi chế tạo riêng. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thu nhận. Vừa dứt tiếng đồng thời, Bạch Khởi trong tay chiến đao hóa thành một đạo hào quang sáng chói. Trong nháy mắt, liền đã cưỡng ép xé rách hư không đạo ánh sáng kia cùng ma đạo thần binh phát ra hào quang màu đỏ như máu, trực tiếp trong hư không đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai đạo quang mang đụng vào nhau, như là hỏa tinh đụng địa cầu dường như. Hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra một hồi lại một hồi thanh âm điếc tai nhức óc. Từng đạo bàng bạc bắn nổ thanh âm, nhanh chóng nổ bể ra đến. Kinh khủng dư ba nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trực tiếp cuốn lên một hồi cuồng phong. Phàm là tới gần song phương vài trăm mét bên trong, đều bị tác động đến, đều vì đó mất mạng. Ha ha ha, thống khoái thống khoái. Bản tướng quân đã thật lâu không có đánh trò sảng khoái như vậy. Phát giác được kia cố ma đạo thần binh tản ra khát máu quan mang, nhường Bạch Khởi có một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Trong tay chiến đao lại một lần nữa cuốn lên một hồi lại một trận mưa to gió lớn, hướng thẳng đến Luân Toàn Lăng cùng ba vị thổ phồn vương thất lão tổ giết tới. Kia một đạo lại một đạo, mang theo tử vong uy hiếp quan mang, xuyên tấu hư không. Mỗi một chiêu phía dưới, không khí chung quanh đều không chịu nhục nổi, phát ra từng đợt bắn nổ thanh âm. Từng đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố, không ngừng quét sạch ra, không muốn mạng hướng phía Luân Toàn Lăng mấy người trên thân chào hỏi. Cố lực lượng này, thật sự là kinh khủng như vậy. Kinh khủng tới để cho người ta không có nửa điểm năng lực chống cự. Cho dù từ Luân Toàn Lăng cầm trong tay ma đạo thần binh, lại có ba vị đại tông sư cường giả trợ trận, có thể phát tán ra dư uy, vẫn như cũng là khó mà ngăn cản. Phàm là vọt tới Bạch Khởi mấy người phụ cận thổ phồn đại quân, đều bị thay bay vào gió. Nguyên một đám bị vén đến người ngựa ngựa lật. Thậm chí còn có không ít thổ phồn binh sĩ, sớm đã bị đánh thành một đoàn nát xương ngủ, bay lả tả trong không khí. Liên tiếp giao thủ phía dưới, dù cho là cầm trong tay ma đạo thần binh Luân Toàn Lăng, đều bị đánh cắn răng triệt thoái phía sau, căn bản không có bất kỳ một chút xíu năng lực chống đỡ. Mà không có ma đạo thần binh ba vị thổ phồn lão tổ, lúc này càng là thất tha thất để, miệng phun máu tươi, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên đã bị trọng thương. Đáng chết, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên như thế cường hãn, lúc này không thể có bất kỳ lưu thủ. Ba vị thổ phồn lão tổ lẫn nhau, cũng từ đối phương trong ánh mắt đã nhận ra mấy phần dứt khoát quyết nhiên vẻ mặt. Bọn hắn xem như thổ phồn vương thất lão tổ, trung thân sứ mệnh chính là thủ vệ thổ phồn vương thất, thủ vệ thổ phồn tuyệt đối sẽ không nhường còn lại người ngoài vượt lôi chỉ một bước. Bây giờ tình huống, Bạch Khởi đã đem thổ phồn vương thất tàn sát không còn. Cho dù có thể chém giết địch nhân trước mắt, chỉ sợ thổ phồn vương thất cũng đã sụp đổ. Dưới loại tình huống này, hôm nay cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo Bạch Khởi chôn cùng. Ba người nhanh chóng bạch phá bàn tay, tùy ý máu tươi chảy ngang, bị Luân Toàn Lăng trong tay ma đạo thần binh nhanh chóng hấp thu. Thì ra lại là muốn thông qua máu tươi của mình, huyết tế ma đạo thần binh, cưỡng ép tăng cường ma đạo thần binh lực lượng. Đại vương, ba người chúng ta lão gia hỏa chết không có gì đáng tiếc, nếu là có thể dùng chúng ta khí huyết đến chém giết địch nhân trước mắt, chém giết đại cản vương triều quân đội, bảo trụ chúng ta thổ phồn, ba người chúng ta lão gia hỏa cũng là chết có ý nghĩa. Ba người lúc này đã có quyết định, cho dù hy sinh bản thân, cũng muốn cưỡng ép tăng lên ma đạo thần binh thực lực. Nhưng nhà mình đại vương luân toàn lăng mượn nhờ ma đạo thần binh, chém giết bạch khởi, mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nghĩ đến đây, ba người điên cuồng thôi động máu tươi của mình, tùy ý máu tươi không cần tiền dường như hướng phía ma đạo thần binh dũng mãnh lao tới. Đương theo lấy bọn hắn ra tốc khí huyết vận chuyển, ma đạo thần binh tản ra hào quang màu đỏ sậm, cũng càng thêm rõ ràng. Phía trên tinh hồng chi sắc cũng sớm đã bao phủ đại địa, đem trọn vùng trời tế đều chiếu rọi thành một mảnh huyết hồng sắc. Luân toàn lăng cũng âm thầm nắm chặt ma đạo thần binh, tùy ý ma đạo thần binh hấp thu máu tươi của mình. Tại cương ép hấp thu bốn vị đại tông sư cường giả khí huyết về sau, ma đạo thần binh quanh thân biến càng thêm kinh khủng. Kia cố bảng bạc huyết sát khí tức, cơ hồ đã có thể bao phủ toàn bộ thiên địa, phô thiên cái địa. Lấy luân toàn lăng làm trung tâm, phương viên trong vòng mấy trăm dặm đều có thể phát giác được cỗ này kinh khủng như vậy huyết sát chi khí. Chương 87, đây là vì hắn bạch khởi lượng thân định chế. Chương 87, đây là vì hắn bạch khởi lượng thân định chế. Ầm ầm. Đang hấp thu xong bốn vị đại tông sư cường giả khí huyết về sau, ma đạo thần binh quanh thân phát ra từng đạo tiếng ầm, dường như còn mang theo mấy phần khát vọng khí tức khát máu. Kia cỗ huyết sát chi khí nhanh chóng phun ra ngoài, không ngừng hướng bốn phía phúc tán mà đi, làm cho cả giữa thiên địa đều tràn đầy cỗ này hủy thiên diệt địa, nắm giữ hủy diệt tính đả kích huyết sát chi khí. Lấy luân toàn lăng làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm chi địa toàn bộ thiên địa nguyên khí dường như đều bị cỗ này huyết sát chi khí cho phủ lên, bị cho triệt triệt để ô nhiễm. Tại cỗ này bàng bạc huyết sát chi khí ảnh hưởng phía dưới, trung quanh song phương binh sĩ đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, phản phất là lọt vào cái gì kích thích dường như, toàn bộ hai mắt đều biến đỏ bừng, nguyên một đám biến khát vọng khát máu, xem như đối thủ bạch khởi, đem hết thảy trước mắt thu hết vào mắt. Phát giác được cỗ này khí tức khát máu, thế mà đối với mình cũng có được nhất định ảnh hưởng, nhường bạch khởi biến càng thêm khát máu, càng thêm điên cuồng lên. Trong ánh mắt tán phát kia cỗ hưng phấn cảm xúc đều càng thêm rõ ràng lên. Cỗ này bàng bạc huyết sát chi khí so với mình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đây là một thanh uống huyết đao, cũng là một thanh giết người đao, một thanh chuyên môn vì giết chóc mà đi ra ma đạo thần binh, chân chính giết chóc thần khí. Bạch khởi dường như đã phát giác được, thanh này thị huyết ma đao chính là chuyên môn vì hắn bạch khởi chế tạo riêng. Hắn tu luyện nguyên bản là giết chóc một đạo, nếu là lại phối hợp trước mắt thị huyết ma đao, liền có thể đem bạch khởi sát phạt đại đạo diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, tương lai cũng có thể thay bệ hạ chinh chiến tứ phương, diệt sát tất cả địch nhân. Lần nữa nhìn thấy thanh này giết chóc ma đao thời điểm, nhường bạch khởi có chút gặp nhau hận muộn cảm giác. Nếu là thanh này giết chóc ma đao thật sớm rơi vào trong tay của mình, bạch khởi có niềm tin tuyệt đối có thể làm cho thị huyết ma đao uống cạn máu tươi, trở thành một thanh chân chính giết người bảo đao, một thanh tàn sát chúng sinh ma đạo thần binh. Các ngươi nếu là giao ra thanh này thị huyết ma đao, bản tướng quân có thể lòng từ bi mở một mặt lưới, để các ngươi lựa chọn một cái thể diện tiểu chết. Bạch khởi liếm láp lấy bờ môi, trên mặt kia cô tham lam vẻ mặt đều khó mà nói nên lời. Luân toàn lăng mấy người trơ mắt nhìn bạch khởi như thế cuồng vọng tự đại, nguyên một đám sắc mặt đã sớm âm trầm tới cực điểm. Hắn càng là nắm chặt trong tay ma đạo thần binh, hét lớn một tiếng: Bạch khởi cẩu tặc, ngươi đổ đua ta thất, bây giờ còn dám tại bản vương trước mặt phép lối. Bản vương phải dùng trong tay ma đạo thần binh, đưa ngươi máu tươi toàn bộ hấp thu, hiến tế cho ma đạo thần binh, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch khởi tàn sát thổ phồn vương thất, giết hại con của mình, đã sớm cùng luân toàn lăng thế thành nước lửa. Lúc này còn muốn để cho mình giao ra ma đạo thần binh, càng là rõ ràng để cho mình chọn một tiểu chết, đã đem luân toàn lăng lửa giận cho hoàn toàn nhóm lửa. Bạch khởi, đi chết đi cho ta. Trong lúc hét vang, luân toàn lăng đằng không mà lên, cơ trong tay ma đạo thần binh hướng thẳng đến bạch khởi vị trí giết tới. Một chiêu này, bọn hắn đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Trong mấy mắt, cái kia thanh huyết hồng sắc bảo đao trực tiếp hóa thành một đạo lại một đạo huyết hồng sắc tàn ảnh, làm cho cả chân trời đều biến cực kỳ huyết hồng trước mắt. Kia cỗ bảng bạc hào quang màu đỏ như máu, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa sắc cơ, cùng khổng lồ huyết tinh chỗ. Những nơi đi qua, ngay cả trung quanh hư không đều không chịu nhục nổi, một tấc lại một tấc hư không điên cuồng rơi xuống dưới đấy. Gặp tình hình này, bạch khởi không chỉ có không có nửa điểm khẩn trương ý tứ, trong ánh mắt cũng tàn mát ra một cỗ hào quang sáng chói. Chỉ thấy bạch khởi trực tiếp mở ra hai tay, phản phất là mong muốn nên đón cỗ này bàng bạc huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí đối bạch khởi không chỉ có không có bất kỳ cái gì một chút xíu ảnh hưởng, ngược lại trực tiếp bị bạch khởi toàn bộ hấp thu, trở thành bạch khởi chất dinh dưỡng ầm ầm. Bạch khởi khí tức vào lúc này dường như có chút náo động. Nguyên bản có được đại tông sư đỉnh phong cảnh giới bạch khởi, chỉ cảm thấy cảnh giới của mình đã dần dần buông lỏng. Khoảng cách lục địa thần tiên cảnh chi cảnh cũng vẹn vẹn khoảng cách nửa bước. Dường như chỉ cần một cơ hội, liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào cảnh giới này. Mà bạch khởi có loại cảm giác, chỉ cần mình có thể đoạt tới trước mắt ma đạo thần binh, nhất định có thể trợ giúp chính mình tiến vào cảnh giới này. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Luân toàn lăng trơ mắt nhìn, trước mắt huyết sát chi khí bị bạch khởi hấp thu không còn. Không khỏi con ngươi thích chặt, vẻ mặt không thể tin. Phải biết, đây chính là huyết sát chi khí, chính là từ vô số oan hồn lệ quỷ, quanh thân sát khí diễn luyện mà thành. Nhưng phàm là đại tông sư cảnh giới người, đều sẽ bị ảnh hưởng. Có thể cỗ này huyết sát chi khí, không chỉ có không có đối bạch khởi tạo thành bất kỳ một chút xíu ảnh hưởng, ngược lại bị bạch khởi thôn vệ sạch sẽ. Dường như những vật này chính là bạch khởi thông thường đồ ăn đồng dạng. Điểm này mới khiến cho luân toàn lăng khó có thể tin. Ầm ầm, bạch khởi quanh thân khí thế cũng nhanh chóng nổ bể ra đến. kia cố khí thế bàng bạc phô thiên cái địa, hướng phía tứ phương quét sạch mà đi, khiến cho phong vân biến sắc, bầu trời vì đó run rẩy. Cặp kia băng lãnh thấu xương đôi mắt, càng là nhìn chòng chọc vào Luân Toàn Lăng cùng trong tay đối phương ma đạo thần binh. Đại tông sư đỉnh phong khí thế toàn bộ triển khai, hướng thẳng đến Luân Toàn Lăng nghiền ép lên đi. Đối mặt cố này khí thế bàng bạc, dù là tay cầm ma đạo thần binh Luân Toàn Lăng, cũng căn bản liền không có bất kỳ địch nổi địa phương, tấm kia cao tuổi thân thể, như là diều bị đứt dây dường như, trực tiếp hiện lên đường vòng cung phương thức, hướng phía sau bay ngược đã qua. Thân thể của hắn, càng là trong hư không nổ bể ra đến. Máu tươi chảy ngang, cứ như vậy mạnh mẽ ngã xuống đất trên mặt. Mà Luân Toàn Lăng trong tay ma đạo thần binh, vào lúc này cũng rời khỏi tay, bị đặt giữa hư không. Dường như phát giác được Bạch Khởi quanh thân tản ra kia cố bàng bạc bắn nổ khí tức, so tự thân còn kinh khủng hơn, ma đạo thần binh thế mà sinh ra một cỗ vì đó khủng hoảng suy nghĩ. Thế mà không tự chủ được hướng phía chân trời chạy trốn. Có thể việc đã đến nước này, Bạch Khởi như thế nào lại cho phép sắp tới tay ma đạo thần binh, theo trong tay của mình chạy đi. Nhanh chóng ra tay, đưa tay trộn một cái. Kia cố bàng bạc hấp lực, trực tiếp hút vào ma đạo thần binh, làm cho đối phương không thể trốn đi đâu được. Cuối cùng chỉ có thể bị ép, hướng phía Bạch Khởi vị trí bay đi. Trong mấy mắt, liền đã rơi vào Bạch Khởi trong tay. Ầm ầm, lại là một đạo bàng bạc mênh mông bạo phá thanh âm, nhanh chóng nổ bể ra đến. Nương theo đạo này bạo phá thanh âm nổ bể ra tới, còn có từng đạo ông minh chi thanh. Bị Bạch Khởi khống chế ma đạo thần binh, còn tại trên dưới không ngừng giày vò, ý đồ theo Bạch Khởi trong tay chạy thoát. Quanh thân tản ra kia cố bàng bạc hào quang màu đỏ như máu, cùng khổng lồ huyết sát chi khí, còn đang không ngừng ảnh hưởng Bạch Khởi. Chương 88, Bạch Khởi đột phá lục địa thần tiên. Chương 88, Bạch Khởi đột phá lục địa thần tiên mong muốn chạy trốn. Nào có đơn giản như vậy, đã tới tay đồ vật, Bạch Khởi như thế nào lại cho phép đối phương tiếp tục giày vò xuống dưới? Quanh thân khổng lồ huyết sát chi khí nhanh chóng phun ra ngoài, bằng vào tự thân cường đại sát cơ, gắt gao chấn áp ma đạo thần binh, căn bản cũng không cho ma đạo thần binh bất kỳ chạy trốn phản kháng khả năng. Cũng không biết qua bao lâu, dường như cảm thấy không còn có bất kỳ cơ hội phản kháng. Đối mặt Bạch Khởi vị này chân chính sát thần, gắt gao khắc chế ma đạo thần binh, cuối cùng cũng chỉ có thể nhường ma đạo thần binh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bị Bạch Khởi dễ dàng trưởng khống. Thanh này ma đạo thần binh chính là tại mấy trăm năm trước, thổ phồn tiên tổ hao hết thiên tân bạc khổ, vô số chắc trở, vừa rồi luyện chế đạo này thần binh, cũng là thổ phồn quốc tiên tổ bằng vào này ma đạo thần binh, cưỡng ép đánh lui đại càn vương triều quân đội có thể phục quốc. Hấp thu vô số đại càn vương triều tướng sĩ máu tươi, giết người như ngóe, có thể nói là một thanh chân chính sát nhân chi kiếm. Bởi vì giết chóc thực sự quá nhiều, lây dính vô số máu tươi cùng oán linh, căn bản liền không là bình thường người có thể khống chế. Dù cho là đại tông sư cường giả, cũng là khó mà trưởng khống. Trừ phi lấy tự thân khí huyết, mới có thể đem nó triệt triệt để trưởng khống. Nhưng người khác trưởng khống không được, cũng không đại biểu cho Bạch Khởi không thể. Bạch Khởi tu luyện, nguyên bản là sát phạt đại đạo. Bằng vào tự thân cường lớn sát phạt lực lượng, so với ma đạo thần binh quanh thân phát tán ra huyết sát chi khí, cũng đã có chim mà không bằng. Bạch Khởi cả đời tàn sát mấy trăm vạn, chiến công lớn lao, quanh thân phát tán ra bàng bạc huyết sát chi khí, đã viện siêu ma đạo thần binh. Dưới loại tình huống này, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay cưỡng ép đem ma đạo thần binh trưởng không lấy. Đồng thời còn có thể thừa cơ, đem ma đạo thần binh cho triệt triệt để luyện hóa. Cũng không biết qua bao lâu, tất cả sắp kết thúc. Toàn bộ chiến trường cũng sớm đã lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem vương viên trong vòng mấy trăm dặm hoang nguyên nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc. Các loại chân cụt tay đứt, không ngừng chiếu xuống trên mặt đất. Máu tươi chảy ngang, đã sớm đem trước mắt nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc. Mấy vị thổ phồn vương thất lao tổ đầu lâu đều biến thành một mảnh than cốc. Thậm chí bọn hắn trước khi chết, như cũng trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt đều toát ra mặt mũi tràn đầy thần sắc khủng hoảng. Phản phất tại trước khi chết, thấy được một ít suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, làm cho người vì đó khủng hoảng đổ vật. Đủ loại binh khí không ngừng chiếu xuống. Một cỗ bàng bạc nồng hậu dày đặc huyết tinh vị đạo, như cũng trong không khí không ngừng lan tràn ra. Kia cỗ huyết tinh vị đạo cực kỳ sền sệt tựa hồ cũng có thể làm cho người ngạt thở. Bạch Khởi cứ như vậy một tay nhấc lấy thổ phồn vương Luân Toàn Lăng cái cổ, đứng ngạo nghễ vào hư không ở trong. Giờ này phút này, tại trải qua vừa rồi kia một vòng sau khi chiến đấu, Bạch Khởi đã thành công đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới. Không tệ. Bạch Khởi nguyên bản là đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, khi lấy được ma đạo thần binh về sau, hấp thu ma đạo thần binh bảng bạc huyết sát chi khí, nhường ma đạo thần binh cùng Bạch Khởi hợp hai là một, dung hợp làm một thể. Cả hai giữ lẫn nhau phía dưới, đã không phải là một cộng một bằng hai kết quả, thậm chí viễn siêu một cộng một lớn hơn hai. Dưới loại tình huống này, Bạch Khởi căn bản cũng không có bất kỳ ý một chút xíu bị nghi ngờ địa phương, dễ dàng vượt qua ngưỡng cửa này. Mà lúc này giờ phút này, tại mất máu quá nhiều, lại bị Bạch Khởi đánh thành tiểu năng trí tuệ thổ phồn vương Luân Toàn Lăng, cơ hồ đã hoàn toàn đã mất đi ý thức. Thân thể của hắn thít chặt, run rẩy không ngừng, con người tăng dã, đã trở thành một kẻ hấp hối sắp chết. Bản tướng quân đã sớm nói, thành thành thật thật giao ra ma đạo thần binh, còn có thể để ngươi lựa chọn một cái kiểu chết thông khoái, ngươi vì sao liền không nguyện ý tin tưởng bản tướng quân đâu? Liếc qua bị chính mình khống chế thổ phiên vương Luân Toàn Lăng, xem ở đối phương vì chính mình cung cấp ma đạo thần binh phân thượng, Bạch Khởi cũng lười tiếp tục tra tấn đối phương, thời hận dễ rủa đối phương cái cổ, nương theo lấy một hồi răng rắc thanh thúy thanh âm vang lên, Luân Toàn Lăng đầu liền bị Bạch Khởi nguyên địa vặn bẻo 360 độ. Vị này ngày bình thường tại thổ phồn làm mưa làm gió thổ phồn quốc vương, đại tông sư cảnh giới cường giả, lợi dụng như thế phương thức đội vàng hạ tuyến, tại làm xong tất cả về sau, Bạch Khởi lúc này mới ở trên cao nhìn xuống, quét mắt trước mắt chưa bị hoàn toàn lắng lại chiến tranh, còn sót lại lấy hơn 10 vạn thổ phồn đại quân. Mới vừa rồi còn một bộ nổi giận đùng đùng, muốn cùng Bạch Khởi quyết nhất tử chiến thổ phồn đại quân, giờ này phút này cũng sớm đã lặng ngắt như tờ, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, trên mặt đều trải rộng khủng hoảng. Thậm chí còn có không ít người, tại sợ vỡ mặt khủng hoảng phía dưới, đã sớm bị dọa đến cất đái cùng ra, hoàn toàn sợ tè ra quần. Vừa rồi hình tượng, thật sự là kinh khủng như vậy, để cho người ta khó có thể tin. Bọn hắn vị này làm cho người tôn kính, cao cao tại thượng thổ phồn quốc vương Luân Toàn Lăng, cầm trong tay thổ phồn quốc đao ma đạo thần binh, lại có ba vị thổ phồn vương thị lao tổ phối hợp. Bốn vị đại tông sư cường giả, đối mặt Bạch Khởi như thế một vị đại tông sư, thế mà bị Bạch Khởi đánh không hề có lực hoàn thủ. Ba vị đại tông sư cấp bậc thổ phồn vương thất lao tổ, trực tiếp bị Bạch Khởi một chiêu miểu sát. Ngay cả thổ phồn quốc vương Luân Toàn Lăng cũng bị Bạch Khởi bẻ gãy đầu. Người trước mắt cũng không phải là một người. Đối phương chính là chân chính thiên thần hạ phàm, sát thần hàng thế. Như thế dũng mãnh như thần vô địch người, căn bản cũng không phải là bọn hắn những này đục thể phàm thai phàm nhân có thể ngăn cản. Lúc này, phàm là có một cái mang đầu góc người đều không dám tiếp tục phản kháng Bạch Khởi. Nguyên một đám sững sờ tại nguyên chỗ, lộ ra chân tay luôn cuống. Vung xuống binh khí người miễn tử, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết chết bất luận. Bạch Khởi thanh âm cũng không phải là đặc biệt lớn, lại như là sấm rền đầu dạng, ở trong đám người nhanh chóng nổ bể ra đến. Mười mấy vạn thổ phồn tướng sĩ bên hai đều vang lên Bạch Khởi đạo này thanh âm vang dội. Bịch bịch, một đạo lại một đạo binh thanh thúy binh khí rơi xuống đất thanh âm vang lên. Tại mấy vị thổ phồn vương công quý tộc dẫn dắt phía dưới, hơn 10 vạn thổ phồn tướng sĩ nguyên một đám vứt bỏ trong tay binh khí, quỳ xuống đất xin hàng. Tướng quân thần võ, chúng ta bằng lòng đầu nhập vào tướng quân, chỉ cầu tướng quân tha ta này tính mạng. Hết thảy tất cả đều là Luân Toàn Lăng bức bách chúng ta làm. Chúng ta chỉ là một người tướng lãnh, cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, khẩn cầu tướng quân buông tha chúng ta. Tướng quân tha mạng a. Ngay cả thổ phồn bốn vị vương thất lão tổ, đại tông sư cường giả cũng làm chật chết. Ngay cả Luân Toàn Lăng vị này thổ phồn quốc vương đều bị Bạch Khởi dễ như trở bàn tay vặn rơi mất đầu. Còn lại thổ phồn vương công quý tộc cùng một đám tướng quân binh sĩ, lúc này đã không sinh ra bất kỳ một chút xíu chống cự tâm tư, chỉ có thể không ngừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hy vọng Bạch Khởi thủ hạ lưu tình, thả bọn họ một con đường sống. Nhìn xem những này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, Bạch Khởi rơi vào trầm tư. Những người này giết hay là không giết, cũng là thành một nan đề. Chương 89, căn bản không dám đi báo thù rửa hận. Chương 89, căn bản không dám đi báo thù rửa hận. Ngay tại Bạch Khởi chém giết Luân Toàn Lăng, hàng phục hơn 10 vạn thổ phồn đại quân thời điểm, tại Luân Toàn Lăng thân tín vệ đội dưới hộ vệ, Luân Văn Kiệt đang xuất lĩnh lấy Luân Toàn Lăng mấy ngàn vệ đội, nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy trốn, thẳng đến thổ phồn phía tây mà đi. Mặc dù Luân Văn Kiệt cũng nghĩ lưu lại, cùng chính mình phụ vương cùng một chỗ kề vai chiến đấu, dù là chiến tử xa trường, cũng không oán không hối. Có thể hắn xem xét tới, Bạch Khởi bộc phát ra kia cố bàng bạc cường hãn sát cơ về sau, cũng làm cho Luân Văn Kiệt vô cùng tin tưởng. Cho dù chính mình lưu lại, cũng không có bất kỳ dùng. Bởi vì trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền ở vào thất bại trạng thái, không có khả năng thắng được tới. Bởi vậy, Luân Văn Kiệt không lưu tình chút nào, dẫn theo Luân Toàn Lăng thân tín vệ đội, điên cuồng chạy trốn. Hắn biết trận chiến đấu này không chỉ có không thắng được, chính mình phụ vương cũng sẽ chết tại trận chiến đấu này ở trong, chết tại Bạch Khởi chi thủ. Lúc này lưu lại, ngoại trừ nhiều tăng thêm mấy cô thi thể, căn bản cũng không có bất kỳ một chút xíu tác dụng. Vì giữ lại thổ phồn vương thất một chút xíu cuối cùng máu loại, Luân Văn Kiệt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, cưỡng ép buông xuống nội tâm cừu hận, cùng rất nhiều mặt trái cảm xúc, điên cuồng hướng phía bên ngoài chạy trốn. Đối với quần tình xúc động phẫn nộ rất nhiều thổ phồn vệ sĩ mà nói, giờ này phút này, Luân Văn Kiệt cũng sớm đã đem chính mình đủ loại phức tạp cảm xúc toàn bộ thu liễm lên. Lúc trước vị kia công tử Văn Nhã Ca đã thu liễm khí thế của mình. Hắn mặt không biểu tình, căn bản cũng không có toát ra bất kỳ một chút xíu thần thái biến hóa. Ai cũng không biết, vị này thổ phồn thái tử lúc này đến tột cùng là bực nào tâm tình. Luân Văn Kiệt tâm tư ngược lại biến càng thêm suy nghĩ không thấu, để cho người ta khó mà suy nghĩ. Thái tử điện hạ, dưới mắt chúng ta đến tột cùng như thế nào cho phải, thật chẳng lẽ muốn rời khỏi thổ phồn sao? Đúng vậy à, chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh trưởng tại thổ phồn, lúc này rời đi, chúng ta lại có thể đi nơi nào? Rất nhiều đi theo Luân Văn Kiệt cùng nhau điên cùng chạy trốn thổ phồn tướng sĩ, đều lâm vào mê mang địa phương. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, rời đi thổ phồn về sau, bọn hắn lại nên đi chỗ nào? Về phần nói báo thù gì gì đó, giống bọn hắn loại này vị ti chức tiểu nhân binh lính bình thường, nơi nào sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy? Hiện tại ngược lại ở vào đời người nhất là mê mang, thấp nhất gốc thời điểm, căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Luân Văn Kiệt nắm chặt nắm đấm, ánh mắt băng lãnh, thanh âm khàn khàn mở miệng nói ra, phụ vương bại cục đã định, trận chiến đấu này kết thúc về sau, thổ phồn đem không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản đại càn vương triều quân đội. Thổ phồn hủy diệt, bị đại càn vương triều chiếm đoạt, chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta tiếp tục lưu lại thổ phồn, chờ đợi chúng ta cũng sẽ là chết không có chỗ chôn. Toàn bộ thổ phồn, toàn bộ đại viêm vương triều bình phong chỉ chỗ, căn bản cũng không có chúng ta chỗ dung thân. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có một con đường, tiếp tục hướng tây vượt qua Kỳ Liên Sơn mạch, đi Kỳ Liên Sơn mạch khác một bên tìm kiếm sinh cơ. Kỳ Liên Sơn mạch cũng là thổ phồn người, vẫn luôn không thể vượt qua thiên nhiên cánh cửa. Thổ phồn nhân thế hệ đại mong muốn vượt qua Kỳ Liên Sơn mạch, làm sao Kỳ Liên Sơn mạch khác một bên, dường như có một loại nào đó lực lượng thần bí, một mực tại ngăn cản lấy bọn hắn, để bọn hắn căn bản là không cách nào thuận lợi vượt qua Kỳ Liên Sơn mạch. Nhưng lúc này giờ phút này, bày ở Luân Văn Kiệt trước mặt, căn bản cũng không có nhiều ít con đường có thể nói. Luân Văn Kiệt đã không có đường lui, ngoại trừ cưỡng ép vượt qua Kỳ Liên Sơn mạch, đi tìm mặt khác một mảnh sinh tồn địa phương. Luân Văn Kiệt cũng không biết, chính mình đến tột cùng còn có như thế nào phương pháp xử lý, mới có thể bảo toàn tự thân. Về phần nói tiếp tục lưu lại thổ phồn, hiệu triệu thổ phồn quân dân mách tính, cùng đại càn vương triều quân đội, huyết chiến đến cùng. Luân Văn Kiệt từ đầu đến cuối đều không có từng sinh ra ý nghĩ như vậy. Phải biết nơi này chính là ở vào huyền huyễn thế giới, giảng cứu chính là cường giả là vua, bên thắng vi tôn, không giống những cái kia bình thường thế giới, có thể dựa vào nhân lực cưỡng ép chồng lên đi. Nương tựa theo toàn dân giai binh phương pháp xử lý, cưỡng ép đánh lui địch nhân, cuối cùng bảo trụ thổ phồn. Ở chỗ này, đại tông sư trở xuống đều là run rế. Thổ phồn vương thất bốn vị lão tổ, cộng thêm chính mình phụ vương thổ phồn vương Luân Toàn Lăng, năm vị đại tông sư, toàn bộ đều chiến tử xa trường. Cho dù thổ phồn còn có lại đại tông sư tọa chấn, nhưng để ở đại càn vương triều cường đại lực lượng quân sự trước mặt, như cũng có chút không đáng chú ý ở thời điểm này, vẹn vẹn bằng vào nhân lực, mong muốn cưỡng ép lật đổ đại càn vương triều chi phối, không khác người si nói mộng. Nghe được chính mình thái tử điện hạ nói tới, mong muốn mang theo bọn hắn cưỡng ép vượt qua Kỳ Liên sơn mạch, rời đi bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt thổ phồn quốc thổ. Không ít thổ phồn tướng sĩ đều quỳ rạp trên đất, lên tiếng khóc lớn, lưu bọn hắn lại quỳ giá nước mắt. Có câu chuyện cũ kể tốt, cố thổ khó rời. Bọn hắn tự nhiên không muốn rời đi thổ phồn. Tình nguyện chiến tử xa trường, cũng không muốn rời đi cái này thế hệ sinh hoạt qua địa phương. Bộ dáng này cũng bị ứng Luân Văn Kiệt thu hết vào mắt, không khỏi lắc đầu cảm khái. Các ngươi cũng không cần có quá nhiều thương cảm, chúng ta chỉ là tạm thời rời đi, không phải vĩnh cửu rời đi. Hiện tại chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh, chúng ta chỉ là đi ngoại giới tìm kiếm mới trợ giúp. Một khi thực lực của chúng ta cường đại lên, bản thái tử nhất định sẽ mang theo các ngươi một lần nữa giết trở lại Kỳ Liên sơn mạch, giết trở lại thổ phồn, đến lúc đó nhất định tự tay mang theo các ngươi chém giết cựu địch, đoạt lại thuộc về chúng ta cố thổ, báo thù rửa hận. Chúng ta nhất định phải trở về báo thù rửa hận. Chúng ta tin tưởng tại thái tử điện hạ dẫn dắt phía dưới, chúng ta nhất định có thể báo thù rửa hận, khôi phục cố thổ. Tại Luân Văn Kiệt lần này ngôn ngữ nghệ thuật phủ lên phía dưới, nguyên bản còn có chút đau thương thổ phồn tướng sĩ, lúc này cũng rốt cục hóa đau thương thành sức mạnh, nguyên một đám quần tính xúc động phẫn nộ. Bọn hắn cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm, dường như đã tưởng tượng lấy nhà mình thái tử điện hạ Luân Văn Kiệt mang theo bọn hắn một lần nữa giết trở lại thổ phồn, vương giả trở về. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế, Luân Văn Kiệt đối với giết trở lại thổ phồn báo thù rửa hận, căn bản cũng không mang theo bất kỳ có một chút xíu hy vọng. Vừa rồi tại tối hậu ban đầu, Bạch Khởi một lần hành động đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, đã dẫn phát toàn bộ thiên địa cộng minh. Cho dù Luân Văn Kiệt đám người đã trốn ra mấy chục dặm, đối với cái kia đạo bàng bạc tiếng nổ, kia cỗ phóng lên tận trời bàng đại khí thế, cũng có thể thấy rõ ràng, chính thai có thể nghe, thấy rõ rõ ràng ràng. Lục địa thần tiên. Trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh giới, nghe nói chưa hề có người đặt chân qua như thế cảnh giới. Bạch Khởi thật sự là quá mức biến thái. Ngay cả thổ phồn vẫn lấy làm tiêu ngạo ma đạo thần binh, cũng đã rơi vào Bạch Khởi trong tay. Dưới loại tình huống này, mong muốn trở về báo thù rửa hận, quả thực là khó như trên thanh thiên. Mà có thể thu phục Bạch Khởi loại này mạnh tướng, vị kia đại cản vương triều hoàng đế bệ hạ, lại là như thế nào anh hùng hào kiệt, Luân Văn Kiệt đều khó mà đi tưởng tượng. Hiện tại Luân Văn Kiệt, căn bản cũng không xa xỉ đi báo thù, chỉ hy vọng dẫn theo bọn hắn vượt qua Kỳ Liên sơn mạch, đi hướng mặt khác một chỗ thế giới mới, có thể tìm tới một chỗ nghỉ lại chi địa, này cuối đời, bảo trụ một cái mạng chó. Để bọn hắn thổ phồn vương thất huyết mạch, còn có thể tiếp tục chuyển thừa tiếp, Luân Văn Kiệt liền đã cảm ơn trời đất. Chương 90, công chiếm thổ phiên toàn cảnh chương 90, công chiếm thổ phiên toàn cảnh thổ phồn. Một chỗ khói lửa chưa hoàn toàn tan hết trên chiến trường. Theo Bạch Khởi giải quyết thổ phồn đại tông sư cường giả về sau, còn lại một hai chục vạn thổ phồn binh sĩ nguyên một đám buông xuống binh khí, quỳ xuống đất xin hàng. Bạch Khởi nhìn qua trước mắt mấy cái này tù binh, cũng rơi vào trầm tư ở trong. Dựa theo chính mình trước kia tính tình, giống mấy cái này quân địch tù binh, hắn là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình ý tứ, khẳng định sẽ đem đối phương toàn bộ chém tận giết tuyệt. Nhưng bây giờ tình huống, thổ phồn vương vừa chết, thổ phồn cao tầng thế lực hoàn toàn sụp đổ. Ở loại tình huống này phía dưới, nếu là tùy tiện đem tù binh toàn bộ sát hại, sẽ cùng tại nói cho thổ phồn một cái đạo lý. Bất luận bọn hắn phải chăng đầu hàng, đại càn vương triều quân đội cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Một khi như thế, thổ phồn tất cả cư dân bách tính sẽ phấn khởi phản kháng, cùng đại càn vương triều quân đội huyết chiến đến cùng, thậm chí đánh nhau chết sống cũng ở đây không tiếc. Dù là Bạch Khởi đã chém giết thổ phồn vương, cướp đoạt thổ phồn vương thành, có thể thổ phồn địa bàn thật sự là quá lớn, trong thời gian ngắn ở giữa căn bản cũng không có đánh xuống, càng không kịp tiêu hóa. Dưới loại tình huống này, chọc giận thổ phồn cư dân bách tính, đối Bạch Khởi mà nói, thậm chí đối toàn bộ đại càn vương triều mà nói, đều là cực kỳ bất lợi. Diêu Quảng Hiếu tiên sinh, Tào đại đô đốc, không biết rõ các ngươi hai vị có gì cao kiến. Suy tư sau một lát, Bạch Khởi chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần cùng Diêu Quảng Hiếu trên thân, mở miệng do hỏi. Hồi bẩm tướng quân, nhà ta nhiệm vụ chính là hiệp trợ tướng quân, là quân cung cấp tình báo, tiện thể lấy diệt trừ thổ phồn rất nhiều tông môn thế lực cùng giang hồ võ lâm thế lực. Căn cứ Đông Sưởng chỗ điều tra tình huống, thổ phồn như cũ tồn tại không biết bao nhiêu chỗ tông môn thế lực, trong đó mấy chỗ tông môn thế lực có được đại tông sư cường giả tọa trấn. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bản đốc chủ tướng sẽ xuất lĩnh lấy Đông Sưởng cường giả tiến đến tiêu diệt những tông môn này thế lực. Về phần xử trí như thế nào tù binh, cùng hành quân đánh trận sự tình, đều là tướng quân sự tình, bản đốc chủ không dám tùy ý nhúng tay. Tào Chính Tuần cũng là có tự mình hiểu lấy, hắn biết mình thân phận định vị là cái gì. Xem như Đông Sưởng đốc chủ, chính là nhà mình hoàng đế bệ hạ trong tay một thanh cương đao, tự nhiên muốn là hoàng đế bệ hạ diệt trừ tất cả tai họa. Nhưng vô luận là Tào Chính Tuần vẫn là Đông Sưởng, chức trách của bọn hắn chính là cung cấp tình báo, giám sát thiên hạ, trấn áp giang hồ võ lâm. Như loại này hành quân đánh trận sự tình, Tào Chính Thuần đương nhiên sẽ không làm quá nhiều nhúng tay, càng sẽ không bao biện làm thầy, là Bạch Khởi nghi kế, A Di Đà Phật. Diêu Quảng Hiếu lại chắp tay trước ngực hát một câu Phật hiệu, Bần tăng cũng minh bạch Bạch Khởi tướng quân ý tứ, đơn giản chính là lo lắng giết những người đó sẽ dẫn đến thổ phồn quân dân bách tính phấn khởi phản kháng, bất lợi cho ta Đại Càn Vương triều tại thổ phồn chi phối. Bần tăng ý tứ, trước tiên có thể đem cái này hơn 10 vạn tù binh toàn bộ nhốt lại, sau đó lập tức phái binh chia binh xuất kích, công chiếm thổ phồn toàn cảnh, đem thổ phồn hoàn toàn trường khống. Đợi cho thổ phồn lực lượng vũ trang bị giải trừ, Bạch Khởi tướng quân đem việc này báo cáo cho bệ hạ, chờ đợi bệ hạ lựa chọn. Nếu là bệ hạ dự định diệt trừ thổ phồn tất cả lực lượng quân sự, đến lúc đó thổ phồn đã không có bất kỳ sức phản kháng, Bạch Khởi tướng quân cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nó toàn bộ diệt trừ. Không sai không sai, Diêu Quảng Hiếu tiên sinh kế sách quả thật là cao siêu. Bạch Khởi hài lòng gật đầu nói, đã như vậy, lập tức chuyển thư cho bệ hạ, đem quân ta chém giết thổ phồn vương, cướp đoạt thổ phồn vương thành, đang chuẩn bị toàn diện chiếm lĩnh thổ phồn tin tức, cáo chi bệ hạ. Ngoài ra, mời bệ hạ hạ chỉ, nên xử trí như thế nào thổ phồn tù binh, cùng đến tiếp sau công việc. Bạch Khởi không dám trì hoãn, một mặt sai người trở lại kinh thành báo tiệp, một mặt mệnh lệnh thủ hạ tứ phía xuất kích, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khống chế thổ phồn toàn cảnh. Thổ phồn xem như cùng Đại Càn Vương triều giáp giới, phía tây kẻ địch mạnh nhất, chiếm diện tích phi thường rộng, ước chừng lấy là Đại Càn Vương triều 1/4 chiếm diện tích. Mong muốn trong thời gian ngắn công chiếm thổ phồn toàn cảnh, quả thực có chút khó khăn. Cũng may thổ phồn vương thành đã rơi vào Bạch Khởi chi thủ, thổ phồn vương nói đã bị Bạch Khởi chém giết. Bạch Khởi hoàn toàn có thể ở đây làm văn chương, truyền hịch thổ phồn các nơi, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu không, đại quân áp cảnh, tất nhiên để bọn hắn phiến ngói không lưu. Cùng lúc đó, Tào Chính Thuần cũng triệu tập Đông Sưởng tại thổ phồn cường giả, dựa theo Đông Sưởng cũng sớm đã thu tập được thổ phồn tông môn danh sách, nguyên một đám tìm tới cửa. Nếu là những tông môn này thế lực thức thời lời nói, còn có thể giữ lại bọn hắn một cái mạng. Nếu là tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn muốn đối địch với triều đình, chờ đợi bọn hắn hậu quả, có thể nghĩ. Một mặt khác, đất kinh thành có quan hệ với một loạt đấu, cũng sớm đã truyền đến Lý Trường Sinh trong tay. Trong đó Bạch Khởi tiêu diệt Trinh Tây tướng quân 20 vạn Trinh Tây phản quân, bây giờ đã xuất lĩnh đại quân đánh vào thổ phồn chuyện, Lý Trường Sinh đã từ lâu nhận được tin tức. Chỉ có điều bởi vì cách xa nhau quá xa, Lý Trường Sinh cũng không biết thổ phồn tình hình chiến đấu như thế nào. Bất quá có Bạch Khởi, Diêu Quảng Hiếu, Công Tôn Toản, còn có mấy vạn Bạch Mã Nghĩa tổng cùng hơn 10 vạn làm lớn tướng sĩ xuất mã, lần này chinh phạt thổ phồn, khẳng định là mã đáo thành công, nước chảy thành sông. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh còn phái Tào Chính Thuần, tự mình xuất lĩnh lấy Đông Sưởng cường giả, là Bạch Khởi cung cấp tình báo duy trì. Đều nói tam quân không động, lương thảo đi đầu. Nhưng còn có câu nói hay lắm, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bất luận là lương thảo đồ quân đu, vẫn là tình báo, thường thường đều có thể quyết định một trận chiến tranh thắng bại. Có Tào Chính Thuần tự thân xuất mã, có quan hệ với tình báo phương diện, tự nhiên không cần lo lắng. Thậm chí có quan hệ thổ phồn cả tràng chiến sự, Lý Trường Sinh cũng không có quá nhiều lo lắng. Mà Vân Nam Vương xuất lĩnh 30 vạn phản quân, còn chưa đi ra Vân Nam, liền gặp Tiết Nhân Quý đại quân. Tiết Nhân Quý trong tay chỉ có 10 vạn đại quân, lại quân tuyệt đại bộ phận đều là già yếu tàn tật. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng không yêu cầu xa vời Tiết Nhân Quý có thể tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đánh bại Vân Nam Vương. Chỉ cần giữ vững Vân Nam Vương, nhường Vân Nam Vương 30 vạn phản quân, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, cũng đã đủ rồi. Lý Trường Sinh nguyên bản chiến lược chiến thuật chính là lấy Bạch Khởi chủ lực đại quân làm hạch tâm, đi đầu đánh tan phản quân, lấy thổ phồn đại quân, sau đó lại hồi sư cùng Tiết Nhân Quý hội hợp, đánh bại Vân Nam Vương 30 vạn phản quân. Chỉ là làm Lý Trường Sinh không nghĩ tới, Bạch Khởi tiến quân tốc độ thật sự là quá thần tốc. Trực tiếp đoàn diệt thổ phồn 50 vạn lực lượng tinh nhuệ. Lý Trường Sinh lúc này mới cải biến chiến lược chiến thuật, nhường Tiết Nhân Quý tiếp tục xuất lĩnh 10 vạn đại quân, gắt gao ngăn chặn Vân Nam Vương 30 vạn phản quân. Quyết định thừa dịp thổ phồn quốc lực suy yếu thời điểm, phát binh đi đầu cướp đoạt thổ phồn chi địa, khai cương thác thổ. Sau đó lại xuất quân cùng Tiết Nhân Quý hội hợp, cùng nhau đánh bại Vân Nam Vương phản quân. Có ai nghĩ được tới Tiết Nhân Quý, chỉ dựa vào 10 vạn già yếu tàn tật, không chỉ có mạnh mẽ đánh bắt Vân Nam Vương 30 vạn phản quân nhiều vòng tiến công, còn thông qua mấy lần tiểu nhân chiến dịch, đánh bại Vân Nam Vương không ít quân đội, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Dưới loại tình huống này, mọi chuyện cần thiết đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Chương 91, đối với người mới khát vọng chương 91, đối với người mới khát vọng có tốt lúc, Tuân Du cái này hai thúc cháu, là Lý Trường Sinh trưởng quản triều đình sự vụ. Lại thêm Lý Trường Sinh cũng theo các nơi, tuyển bạn không ít quan viên, đối bọn hắn ủy thác trọng dụng. Lại đề bạt một chút nguyên bản cương trực công chính, lại gặp tới đả kích tiểu quan viên phong phú quan chức. Dù là Lý Trường Sinh đem cả triều văn võ, toàn bộ chém tận giết tuyệt, bắt bọn hắn đầu tế cờ, dẫn đến triều đình xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn trạng thái, cũng rất nhanh liền khôi phục lại. Dù sao bị Lý Trường Sinh chém giết, đều là một chút triều đình quan lớn. Giống những cái kia bất nhập lưu tiểu quan viên, căn bản cũng không có tư cách đứng hàng triều đình, bọn hắn tự nhiên cũng có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Những này tiểu quan viên, tuyệt đại bộ phận đều là hàn môn tử đệ, hay là một chút âu sầu thất bại người. Bọn hắn có nhất định tài năng, lại không nguyện ý cùng thế gia đại tộc thông đồng làm bậy, bởi vậy mới gặp phải chèn ép. Đợi cho triều đình thanh tẩy hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh tự nhiên dự định trọng dụng những người này. Trừ cái đó ra, còn có một cái trọng yếu hơn tin tức tốt. Đó chính là khoa cử chế độ sắp cử hành. Khoa cử chế độ đối với thiên hạ học sinh mà nói, đều là một cái đủ để cải biến tuổi già vận mệnh ngập trời đại sự. Học được văn võ nghệ, bán cho đế vương gia. Những cái kia học sinh học hành gian khổ tầm 10 năm, là vì cái gì? Còn không phải là vì tham gia khoa cử, có thể một khi trở nên nổi bật. Mà lần này khoa cử chế độ, hoàng đế bệ hạ nên đón trọng đại cải cách. Không chỉ hủy bỏ quan chủ khảo chức vị, thậm chí tại nguyên bản thi tỉnh về sau, tăng lên mặt khác một hạng khảo thí, đó chính là thi đỉnh. trước kia từ lại bộ điều động quan chủ khảo, phụ trách thi tỉnh. Lấy thi tỉnh kết quả, xác định thí sinh thành tích cuối cùng. Nói cách khác bọn hắn phải chăng khảo thí tốt, thi tỉnh cửa này mấu chốt nhất. Mà quan chủ khảo thái độ, liền có thể quyết định người đến tuột cùng có thể đi đến như thế nào tình trạng, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Mà lần này gia tăng cái gọi là thi đình, cũng chính là triều đình đối bàn luận. Đối với trước kia thi viết mà nói, cái gọi là thi đình chính là phỏng vấn câu, giảng cứu chính là của người khẩu tài, cùng tùy cơ ứng biến năng lực. Thi đình quan chủ khảo, cho đến nay hoàng đế bệ hạ, nếu là có thể tại thi đình ở trong chỗ hết tài năng, nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Không chỉ có như thế, lấy được thành tích, lấy được xếp hạng về sau, cũng có thể được xưng là chữ thiên môn sinh. Đây chính là do thiên tử tự mình nghiệm chứng, trong đó hàm kim lượng thật là thỏa thỏa. Tin tức này truyền đi về sau, như là một hồi ôn dịch dường như, tại toàn bộ đại cản vương triều các nơi lan tràn ra. Các nơi học sinh khi biết tin tức này về sau, không chỉ có không có bất kỳ cái gì một chút xíu cắt vào địa phương, ngược lại nguyên một đám khe khẽ tự hỉ, âm thầm chen vai thích cánh, nổi lên thở ra một hơi, đều đang toàn lực chuẩn bị kiểm tra năm nay khoa cử khảo thí. Bởi vì một khi có thể lấy được thành tích tốt, không chỉ có được có thể gặp mặt hoàng đế bệ hạ, cùng hoàng đế bệ hạ đối đáp tư cách, càng là có cơ hội trở thành tiên tử môn sinh. Đối với tất cả học sinh mà nói, quả thực chính là một trận trên trời rơi xuống hảo vận, cơ hội trời cho. Kết quả là, tất cả học sinh vào lúc này đã đều lấy hết dũng khí, toàn lực ứng phó đối mặt lần này khoa cử khảo thí. Nhất định phải tại khoa cử khảo thí ở trong, khảo thí ra thành tích tốt, mới có thể trở nên nổi bật, không cô phụ phụ mẫu ân cần dạy bảo, không cô phụ hoàng đế bệ hạ đối bọn hắn chờ mong. Lý Trường Sinh cũng sớm đã thông qua đông sưởng, tây sưởng cùng cẩm y liễu vệ tam đại đặc thù cơ cấu người, thu thập được đủ loại tình báo. Đối với khoa cử chế độ phản hồi, cũng sớm đã rõ ràng trong lòng. Nhất là theo Lý Trường Sinh, đại quy mô chèn ép thế gia đại tộc, diệt trừ không biết bao nhiêu thế gia đại tộc, có thể làm cho những cái kia bình thường học sinh nhà nghèo, rốt cục có cơ hội trở nên nổi bật. Thậm chí những cái kia nắm giữ tri thức phổ thông mách tính, cũng có cơ hội tham gia khoa cử khảo thí. Không chỉ có như thế, còn có thể nhường trận này khoa cử khảo thí càng thêm công bằng công chính công khai. Đối bọn hắn mà nói, thi đậu tỷ lệ lại lớn mấy phần. Dù sao lấy quá khứ khoa cử khảo thí, mặc dù bên ngoài là khoa cử khảo thí, bất luận quý tiện, chỉ bằng thành tích bàn luận anh hùng, có thể kỳ thực. Khoa cử khảo thí quan chủ khảo cùng các loại giám khảo, toàn bộ đều bị thế gia đại tộc trưởng khống. Bọn hắn càng thêm thiên hướng về thế gia đại tộc, chỗ chúng tuyển học sinh, 89 phần 10 đều là thế gia đại tộc. Dẫn đến hàn môn tử đệ, cho dù học hành gian khổ, cũng căn bản liền không có cơ hội cao trung. Nhưng hôm nay không giống với bình thường. Đây chính là do thiên tử chủ khảo. Thiên tử không khuynh hướng bất luận kẻ nào, thậm chí còn đang chen ép thế gia đại tộc. Ở loại tình huống này phía dưới, tự nhiên nhường học sinh nhà nghèo rốt cục nở mày nở mặt, rốt cục thấy được hy vọng. Không sai không sai, ta đại càn vương triều đất rộng của nhiều, nhân tài lần nhiều, hy vọng lần này khoa cử khảo thí, thử có thể cho chấm không giống ngạc nhiên mừng rỡ. Nhìn qua tình báo trong tay, Lý Trường Sinh cũng mang ý nhẹ gật đầu. Cải cách khoa cử khảo thí, chỉ là Lý Trường Sinh kế hoạch ở trong một vòng mà thôi. Lý Trường Sinh chính là muốn thông qua khoa cử chế độ không ngừng tăng lên học sinh nhà nghèo địa vị, từ đó không ngừng chèn ép thế gia đại tộc, để ép bọn hắn không gian sinh tồn. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh còn chuẩn bị thực hành hậu thế 9 năm giáo dục bắt buộc, nhường tất cả bách tính có thể nghiền ngẫm từng chữ một. Chỉ có như vậy, phổ biến đề cao tất cả mọi người trình độ văn hóa, mới có thể nhường khoa cử chế độ càng thêm trăm hoa đua nở, nhường càng nhiều người có cơ hội là triều đình làm quan. Có vẻ như hiện tại, mặc dù tăng lên không ít người, có thể trên triều đình người, như cũng có chút không đủ dùng. Nhìn qua một đống lớn triều đình chính vụ, mặc dù có Tuân Úc, Tuân Du hai thúc cháu là Lý Trường Sinh phân ưu, còn có không ít bị Lý Trường Sinh đề bạt lên đại thần. Có thể những cái này đại thần, mặc dù có nhất định năng lực, cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng xử lý một chút bình thường chính vụ. Thật làm cho bọn hắn xử lý quốc gia đại sự, như cũng có vẻ hơi khó mà duy trì. Nói trắng ra là một chút, để bọn hắn trở thành một cái người chấp hành, đi chấp hành đơn giản một chút chuyện, tự nhiên không có bất kỳ cái gì vấn đề. Để bọn hắn trở thành người quyết định, đi quyết sách đại sự, hiển nhiên năng lực của bọn hắn không đủ. Lý Trường Sinh cũng không dám đem chân chính đại sự giao cho một chút không có quá nhiều kinh nghiệm người phụ trách. Nhân tài ai nhân tài? Lý Trường Sinh cũng không khỏi đến ngùi ngùi mãi thôi, đối với nhân tài có một loại khát vọng. Thật hận không thể, trên trời có thể cho chính mình rớt xuống mấy cái đại tài, có thể vì chính mình giải quyết triều đình chính sự cùng thiên hạ đại sự. Chương 92, hệ thống thăng cấp chương 92, hệ thống thăng cấp xem ra nhân tài không đủ, chủ yếu là cấp cao nhân tài không đủ, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp lại triệu tập một số người mới được. Lý Trường Sinh bước cằm, rơi vào trầm tư ở trong. Bất luận là có thể thiện chiến, thống soái quân đội, trấn thủ tứ phương, tiến thối tự nhiên tướng soái chi tài, vẫn là lĩnh quốc gia chi mệnh mạch, quyết sách hình văn thần, là đối với Lý Trường Sinh mà nói, đều là cực kỳ khan hiếm tồn tại. Lý Trường Sinh không thiếu bình thường tướng lĩnh cùng văn thần, thiếu chính là những cái kia đỉnh cấp tướng lĩnh, đỉnh cấp lưu thần. Những cái này mới là Lý Trường Sinh hy vọng nhìn thấy. Đốt. Chúc mừng túc chủ chém giết thổ phồn vương, trưởng khống thổ phồn, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, túc chủ thu hoạch được 3 lần rút thưởng cơ hội. Đốt. Chúc mừng túc chủ phát động hệ thống thăng cấp bên trong đúng vào lúc này, Lý Trường Sinh trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thổ phồn hủy diệt, thu hoạch được 3 lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống thăng cấp. Nghe được hệ thống đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở, nhường Lý Trường Sinh cũng vì đó ngây người. Cái này từng kiện đối Lý Trường Sinh mà nói, đều là một cái đáng giá chúc mừng chuyện. Nhất làm cho Lý Trường Sinh trở nên khiếp sợ chính là, hệ thống thăng cấp về sau, sẽ cho Lý Trường Sinh mang đến như thế nào thể nghiệm hoàn toàn mới. Đối với chuyện này, Lý Trường Sinh cũng là mang theo một chút chờ mong. Dường như đã nhận ra Lý Trường Sinh biến hóa trong lòng, Lý Trường Sinh trong đầu lại một lần nên đón hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt. Buồn hệ thống thăng cấp hoàn tất. Đốt. Lần này hệ thống thăng cấp hoàn tất về sau, sẽ cho túc chủ mang đến mấy cái chức năng mới. Đốt. Công năng 1, quốc vận công năng, đem túc chủ chỗ Đại Càn Vương triều cùng túc chủ khóa lại cùng một chỗ, Đại Càn Vương triều quốc vận càng mạnh, túc chủ thực lực cũng biết tùy theo tăng lên. Đốt. Công năng 2, thực lực trả lại, túc chủ thực lực sẽ cùng túc chủ chỗ triệu hoán đi ra tất cả thuộc hạ, khóa lại cùng một chỗ, túc chủ thực lực vì đó tăng lên đồng thời sẽ trả lại một phần lực lượng tới túc chủ triệu hoán đi ra nhân vật trên thân, dẫn đến thực lực của bọn hắn cũng sẽ có điều tăng lên trình độ, căn cứ túc chủ thực lực tăng lên cường hãn cùng đối phương mọi người thiên phú đến định. Đốt. Công năng 3, rút thưởng công năng, mới tăng rút thưởng công năng, túc chủ sau này đạt được tất cả triệu hoán nhân vật số lần, toàn bộ đổi thành rút thưởng công năng, nói cách khác, rút thưởng công năng có khả năng rút đến quân đội, nhân vật, công pháp, túc chủ người vận dụng, cùng còn lại tất cả mọi thứ, không có hạn mức cao nhất cũng không có hạn cuối tồn tại. Đốt. Công năng 4, không biết, đợi cho hệ thống thăng cấp về sau sẽ mở ra hoàn toàn mới công năng, túc chủ kính thỉnh chờ mong a. Hệ thống liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở, tại Lý Trường Sinh trong đầu không ngừng truyền đến. Đang nghe hệ thống nhắc nhở âm về sau, nhường Lý Trường Sinh khỏe miệng cũng không khỏi đến nỗi chấn động. Khá lắm, đây thật là khá lắm. Hệ thống thăng cấp về sau đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng sớm đã rực rỡ hẳn lên, cho Lý Trường Sinh không giống thể nghiệm. Có hệ thống thăng cấp sau công năng, Lý Trường Sinh trực tiếp cùng Đại Càn Vương triều quốc vận hoàn toàn khóa lại cùng một chỗ. Đại Càn Vương triều quốc vận càng mạnh, Lý Trường Sinh đạt được lực lượng sẽ biến càng thêm cường hãn lên. Không chỉ có như thế, còn có được thực lực phản hồi, có thể đem Lý Trường Sinh lấy được thực lực phản hồi cho Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra người. Nói cách khác, đồng đẳng với đem bọn hắn cùng Đại Càn Vương triều quốc vận triệt triệt để khóa lại cùng một chỗ, thậm chí cùng Lý Trường Sinh khóa lại cùng một chỗ. Kể từ đó, Lý Trường Sinh cũng không cần lo lắng ban đầu vì chính mình triệu hoán đi ra những cái này người, bởi vì không có quá nhiều thời gian tu luyện, không cách nào theo sát mình bây giờ bộ pháp, dẫn đến thực lực của bọn hắn bị nghiêm trọng kéo chân sau. Bởi vì có thực lực phản hồi về sau, dù là không cần bọn hắn chăm học khổ luyện, cũng có thể đi theo Lý Trường Sinh thưởng thụ một đợt kinh nghiệm phúc lợi. Hệ thống quả thật là nhân tính hóa. Nghĩ đến điểm này, bởi vậy cho Lý Trường Sinh bù đắp chỗ sơ hở này. Nghĩ đến đây công năng, còn nhường Lý Trường Sinh nội tâm mang theo vài phần mừng thầm. Như vậy cũng tốt so Lý Trường Sinh hậu thế chơi một ít trò chơi, khóa lại khế ước sủng vật dường như. Nhưng cùng hậu thế những cái này trò chơi có chỗ khác biệt chính là, Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra nhân vật cùng quân đội, cũng không thể hoàn toàn hấp thu Lý Trường Sinh tất cả tu vi, chỉ có thể hấp thu một bộ phận tu vi. Đồng thời còn phải xem đối phương tự thân thiên phú thực lực như thế nào. Thay lời khác mà nói, cho dù là bọn họ thiên phú lại thế nào kinh khủng, đã đạt tới mức độ nghịch thiên, đã hoàn toàn có thể hấp thu kia bộ phận lực lượng. Bọn hắn lấy được, cũng vẹn vẹn Lý Trường Sinh thu hoạch đến tu vi một nửa mà thôi. Nếu là bọn họ không có thực lực, thì như giống bình thường tiểu binh, bọn hắn đạt được lực lượng sẽ càng ít, rất có thể chỉ thu hoạch được Lý Trường Sinh 1% lực lượng. Bất quá cũng đừng xem thường 1% lực lượng. Lý Trường Sinh bây giờ đã là đại tông sư cảnh giới, nếu là đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới, liên tiếp đột phá mấy cảnh giới, đạt được cố lực lượng khủng bố kia, cũng là cực kỳ khủng bố, khó có thể tưởng tượng tồn tại. Nếu là đặt ở binh lính bình thường trên thân, hấp thu xong cố lực lượng này, dù là vẹn vẹn 1% lực lượng, cũng đủ làm cho cảnh giới của bọn hắn tăng lên mấy cái, thậm chí tăng lên 1-2 đại cảnh giới, cũng còn chưa thể biết được. Đây hết thảy cũng chỉ có thể xem bọn hắn tạo hóa. Ầm ầm oanh, ầm ầm. Giữa hư không, dường như truyền đến một hồi lại một hồi bàng bạc khí phách bạo phá thanh âm. Một cỗ vô hình khí thế đang từ bốn phương tám hướng, điên cuồng hướng phía Lý Trường Sinh vị trí của tới. Đây cũng là trong truyền thuyết quốc vận, một cỗ vô hình chi lực, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng lại vô hình tồn tại đồ vận. Nếu là ngày trước, Lý Trường Sinh đối quốc vận cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt kiến giải, chỉ là cho rằng đây là một quốc gia khí vận, một cái thuộc về trong truyền thuyết, không thiết thực đồ vận. Nhưng hôm nay, Lý Trường Sinh dường như đã thấy kia cổ vô hình quốc vận, chính như cùng lúc Trường Hà đồng dạng, tuôn trào không ngừng, nhanh chóng tụ tập lại. Lý Trường Sinh cũng không có bất kỳ do dự, nhanh chóng hấp thu cỗ này bảng bạc quốc vận. Về phần vì sao có như thế bảng bạc, cơ hồ đã nhanh muốn bạo tạc quốc vận, Lý Trường Sinh dường như cũng có thể lý giải. Dù sao Bạch Khởi đã cướp đoạt thổ phồn chi địa, giải quyết bối rối Đại Càn Vương triều Tây Bộ mấy trăm năm lớn nhất khó khăn, đem Đại Càn Vương triều Tây Bộ lớn nhất hàng xóm đặt vào tới Đại Càn Vương triều bản đồ. Vẹn vẹn là điều này, cũng đủ để cho Đại Càn Vương triều quốc vận điên cuồng tăng gọn. Cũng không nên coi là Bạch Khởi dễ dàng hủy diệt thổ phồn, liền đại biểu cho thổ phồn quốc lực không được. Kỳ thực vừa vặn tương phản, thổ phồn xem như Đại Càn Vương triều Tây Bộ khó chơi nhất địch nhân. Thổ địa diện tích ước chừng lấy là Đại Càn Vương triều 1/4, nhân khẩu ước là Đại Càn Vương triều 1/8. Nắm giữ phòng binh lực 80 đến vạn, cùng địa phương quân coi giữ, ước chừng lấy khoảng 40 vạn. Chương 93, Lý Trường Sinh nhập lục địa thần tiên chương 93, Lý Trường Sinh nhập lục địa thần tiên nếu như cho thổ phồn đủ nhiều thời gian, cho dù là điều động mấy chục vạn binh mã, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ vì Bạch Khởi hành quân thực sự quá mức kinh khủng, thời hợt ở giữa, liền hủy diệt thổ phồn 50 vạn chủ lực binh mã. Sau đó đêm tối đi gấp, thẳng đến thổ phồn vương thành, đánh thổ phồn một cái trở tay không kịp. Nhưng thổ phồn còn chưa tới kịp điều binh khiển tướng, liền trực tiếp binh bại như núi đổ. Theo thổ phồn vương thành cùng thổ rơi vào Bạch Khởi trong tay, cùng thổ phồn vương chiến tử, thổ phồn thái tử chạy trốn, thổ phồn vương thất bốn vị đại tông sư cường giả chiến tử chờ một chút hết thảy tất cả. Còn lại thổ phồn quân đội cũng chỉ là hóa thành một mảnh vụ cát, căn bản không có bất kỳ năng lực tổ chức cường đại phản kháng. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho Bạch Khởi thì cá, bị Bạch Khởi hoàn toàn tiêu diệt hết. Lúc này mới có Bạch Khởi chiếm đoạt thổ phồn. Có thể cho dù như thế, thổ phồn chi lớn, căn bản cũng không phải là Bạch Khởi một lát ở giữa có thể hoàn toàn chiếm đoạt. Bạch Khởi hiện tại cũng chỉ là trên danh nghĩa diệt vong thổ phồn, còn có rất nhiều thổ phồn quân đội không có bị hoàn toàn khống chế, thổ phồn rất nhiều địa phương còn không có bị Đại Càn Vương triều chủ quân. Mong muốn hoàn thành điểm này, không phải mấy tháng thậm chí hơn nửa năm thời gian không đợi. Hơn nữa thổ phồn chi địa nhất định phải còn muốn lâu dài chủ quân, phòng bị triều đình đại quân sau khi đi, mấy trăm năm trước thổ phồn quân lại đột nhiên phản kháng, một lần nữa phục quốc bi kịch lần nữa trình diễn. Bởi vậy cũng có thể tin tưởng, Bạch Khởi tại đoạt lấy thổ phồn chi địa sau, chỗ bạo phát đi ra kia cố bàng bạc quốc vận, như là nước chảy, tuôn trào không ngừng. Tại Lý Trường Sinh không ngừng luyện hóa, lại vận dụng Hiên Viên Đế Kinh nhanh chóng trấn áp tình huống phía dưới. Kia cố bàng bạc quốc vận, lúc này mới điên cuồng tràn vào Lý Trường Sinh thể nội, cuối cùng hóa thành Lý Trường Sinh thực lực. Ở đằng kia cố bàng bạc quốc vận ra chỉ phía dưới, Lý Trường Sinh quanh thân đều tản mát ra một cỗ tính thực chất kim quang. Kim quang lấp lóe, trực trùng bất tiêu. Giữa hư không, kia cổ vô hình quốc vận đang từ bốn phương tám hướng tập kết mà đến, cơ hồ đã thực chất hóa, cứ như vậy hiện lên ở Lý Trường Sinh giữa hư không. Nương theo lấy một đạo tiếng long ngâm vang lên, bàng bạc quốc vận cơ hồ đã hóa thành một đầu kim sắc thần long, không ngừng quay trùng quanh tại Lý Trường Sinh bốn phía xoay quanh ra, không chút kiêng kỵ mà múa. Tại cỗ này bàng bạc quốc vận ra chỉ phía dưới, Lý Trường Sinh Hiên Viên Đế Kinh cũng đang điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt liền đã đột phá cảnh giới bây giờ. Hiên Viên Đế Quân xem như Hiên Viên Hoàng Đế truyền thừa xuống tuyệt thế thần công, uy lực của nó quả thực kinh khủng như vậy. Cho dù Lý Trường Sinh bằng thực lực bản thân, lại có hệ thống tương trợ, cũng chỉ có thể đem chính mình Hiên Viên Đế Kinh tăng lên tới tầng cảnh giới thứ hai. Nhưng hôm nay có bàng bạc quốc vận gia trì, bất quá một mạch công phu, Hiên Viên Đế Kinh đã bị Lý Trường Sinh tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới. Nương theo lấy Hiên Viên Đế Kinh tăng lên, Lý Trường Sinh trên người tu vi gông xiềng cũng bị hoàn toàn mở ra, trực tiếp đột phá đến đại tông sư hậu kỳ cảnh giới. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, căn bản cũng không có kết thúc. Tại đột phá tới đại tông sư hậu kỳ cảnh giới về sau, Lý Trường Sinh tu vi còn đang không ngừng trèo chuyển. Trong nháy mắt, liền đã tới đại tông sư hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách đại tông sư đỉnh phong cũng bèn bèn cách xa một bước. Ầm ầm, Lý Trường Sinh trên người tu vi gông xiềng lại một lần bị mở ra, trực tiếp đột phá đến đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Như vậy cũng tốt so sóng cả sóng biển đồng dạng, một làn sóng đi theo một làn sóng, sóng sau càng so sóng trước mạnh. Tại cỗ này bàng bạc sóng biển ngập trời quốc vận xung kích phía dưới, Lý Trường Sinh sắc mặt đỏ bừng, phảng phất là cắn thuốc dường như, ngay tại xung kích đời người lớn nhất cửa ải. Không tệ, đột phá tới đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, Lý Trường Sinh căn bản cũng không thỏa mãn mình cảnh giới, còn đang không ngừng kéo lên. Hắn muốn mượn cơ hội này trực tiếp đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới, nương tựa theo bàng bạc quốc vận, lại thêm Hiên Viên Đế Kinh lực lượng. Lý Trường Sinh tin tưởng, chính mình cũng có thể làm được điểm này. Ầm ầm, chỉ nghe được một hồi hư không bắn nổ thanh âm, nhanh chóng tại bốn phía nổ bể ra đến. Lý Trường Sinh rốt cục xông phá đời người lớn nhất cửa ải. Trong mấy mắt, liền đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, một cỗ cực kỳ bàng bạc uy áp, tại Lý Trường Sinh quanh thân nhanh chóng nổ bể ra đến. Toàn bộ trong cung điện bên ngoài, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, tựa hồ cũng có thể phát giác được cỗ này bàng bạc uy áp. Lục địa thần tiên cảnh giới uy áp cùng khí tức khủng bố, tại Lý Trường Sinh bốn phía vô hình tiêu tán ra. Lấy Lý Trường Sinh vị trí đại điện làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Bất quá trong khoảnh khắc công phu, liền đã phóng xạ tới toàn bộ trong kinh thành bên ngoài, thậm chí còn đang không ngừng phóng xạ lấy vô hình ở trong, đã ảnh hưởng tới toàn bộ Đại Càn Vương triều. Tuy nói cố này vô hình khí thế, đối với người bình thường mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ một chút xíu phát giác, nhưng đối với những người tu luyện kia, nhất là đại tông sư cấp bậc đỉnh cấp cường giả, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ cũng có thể phát giác được một chút mánh khỏe. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể phát giác được, trong không khí đều tràn ngập một cỗ cường giả khí tức. Cái này không là bình thường cường giả khí tức, mà là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, đặc hữu khí tức khủng bố. Đại điện bên ngoài, phụ trách xuất lĩnh lấy hắc giáp cấm quân, bảo hộ toàn bộ hoàng cung, bảo hộ nhà mình hoàng đế bệ hạ an toàn điện vi cùng Hứa Trừ hai người, dường như cũng đã nhận ra không thích hợp chỗ. Hai người thân hình hóa thành một vệt kim quang, trong khoảnh khắc, liền xuất hiện ở Lý Trường Sinh chỗ cửa vào đại điện. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vẻ mặt không thể tin nhìn qua Lý Trường Sinh vị trí đại điện. Bệ hạ xảy ra chuyện rồi. Hứa Trừ nhanh mồm nhanh miệng, tại phát giác được đại điện ở trong chuyện không bình thường, liền không nhịn được mở miệng nói ra. Ra con em ngươi chuyện. Bên cạnh Điền Bi, nhưng không có nuông chiều đối phương ý tứ. Một cái đầu đau, mạnh mẽ đập vào Hứa Trừ trên đầu, đập Hứa Trừ đầu phanh phanh rung động. Điền Bi cái này cũng không có bao nhiêu thủ hạ lưu tình ý tứ. Cho dù Hứa Trừ ra dày thịt béo, bị Điền Bi một chiêu này đánh xuống, cũng đã có Hứa Điền Hứa Trừ nhe răng niết miệng. Từ trên mặt hắn vẻ mặt thống khổ liền không khó coi ra, một kích này quả thực là gặp một vạn điểm bạo kích tổn thương. Bất quá tại đối mặt Điền Vi vị đại ca này thời điểm, cho dù bị đối phương đánh cho một trận, Hứa Trừ cũng không dám nói thêm cái gì, thành thành thật thật gật đầu nói, đại ca ngươi nói rất đúng, bất quá đại điện ở trong là chuyện gì xảy ra, thế nào xảy ra bất ngờ bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng như vậy. Hứa Trừ cũng là bị cỗ này bàng bạc lại lực lượng kinh khủng làm cho giật mình. Chính vì vậy, mới có hơi không lựa lời nói, lung tung rồi. Điền Vi bước cằm, rơi vào trầm tư ở trong. Trầm ngâm sau một lát, hai mắt tỏa sáng, nếu là ta không có đoán sai, khẳng định là bệ hạ đột phá cảnh giới. Cương đại như thế lực lượng, nói không chừng bệ hạ đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Lục địa thần tiên cảnh giới. Nghe được Điển Vi trong miệng chỗ tuôn ra mấy chữ này, cũng làm cho Hứa Trừ hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt đều tràn đầy một cỗ hào quang sáng chói. Chương 94, Điển Vi, Tiết Nhân Quý đột phá. Chương 94, Điển Vi, Tiết Nhân Quý đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Đây chính là lục địa thần tiên cảnh giới. Đây là thế giới chiến lược trần nhà cấp bậc. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, lục địa thần tiên cảnh giới đều là ít càng thêm ít. Nghe nói đều là sống mấy trăm tuổi siêu cấp lao quái vật mới có thể nắm giữ như thế kinh khủng cảnh giới. Chẳng lẽ lại bệ hạ tuổi còn trẻ đã đột phá tới dạng này cảnh giới? Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng bọn hắn vẫn là theo đại điện ở trong. Tản ra kia cố khổng lồ lại mênh mông khí tức bên trong, đã nhận ra, đây là lục địa thần tiên cảnh giới mới có thể bộc phát ra khí thế cường đại. Cổ khí thế cường đại này đã xuất trần thoát tục, đã vượt ra nhục thể phàm thai tồn tại. Dường như căn bản cũng không thuộc về trên thế giới này tồn tại. Phàm là phát giác được cố khí tức này, đều cho người ta một loại quỳ bái, để cho người ta hận không thể nằm rạp trên mặt đất, không ai dám ngưỡng mộ cảm giác. Điển Vi cùng Hứa Trừ hai người liếc nhau, toàn bộ đều thấy được đối phương trong ánh mắt toát ra kia cô vui mừng như điên vẻ mặt. Đích thật là đột phá, vậy hạ đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Tin tức này tuyệt đối so với bọn hắn chính mình đột phá cảnh giới vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn cao hứng mấy giây, càng cao hứng còn tại phía sau. Ầm ầm, Điển Vi cùng Hứa Trừ hai người trên thân đều bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Tại cỗ khí tức này ra chỉ phía dưới, hai người cảnh giới cũng đột nhiên tăng mạnh. Điển Vi vốn là bán bộ đại tông sư cảnh giới cường giả, khoảng cách đại tông sư cảnh giới cũng bèn bèn khoảng cách nửa bước. Hứa Trừ thì là tông sư đỉnh phong cảnh giới. Giờ này phút này, hai người song song đi vào đại tông sư hàng ngũ, phá vỡ trên người bọn họ gông xiềng, đạt được trước nay chưa từng có thăng hoa. Nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, căn bản cũng không có ý chấm dứt. Điển Vi khí thế còn đang không ngừng trèo trường lấy. Bất quá một nháy mắt công phu, liền đã đột phá đến đại tông sư trung kỳ cảnh giới, một mực dừng lại tại đại tông sư hậu kỳ cảnh giới, lúc này mới hoàn toàn bỏ qua. Một mạch công phu, trực tiếp nhường Điển Vi đột phá ba cái cảnh giới. Hứa Trừ thực lực cũng tăng cường nhanh chóng, một mực đột phá tới đại tông sư trung kỳ cảnh giới, lúc này mới khó khăn lắm đình chỉ. Hai người tiếp tục liếc nhau, ngoại trừ nhìn thấy đối phương trong ánh mắt vui mừng như điên, chính là một cỗ sùng bái vẻ mặt. Đây là đối nhà mình hoàng đế bệ hạ sùng bái. Bọn hắn biết rõ vô cùng, chính mình hai người có thể có giờ này ngày này tạo hóa, khẳng định là bái hoàng đế bệ hạ ban tặng. Cũng không biết hoàng đế bệ hạ dùng như thế nào phương pháp xử lý, mới có thể để bọn hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Cả đám đều đối nhà mình hoàng đế bệ hạ cảm động đến rơi nước mắt, nội tâm kích động chi tình không lời nào có thể diễn tả được, căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mà tại một bên khác, Tuân Úc, Tuân Du hai thúc cháu ngay tại triệu tập một đám văn thần võ tướng tăng giờ làm việc xử lý trên triều đình chính vụ. Không có cách nào, ai bảo hoàng đế bệ hạ nhất thời hứng khởi, trực tiếp đem cả triều văn võ quan viên toàn bộ chém tận giết tuyệt. Hiện tại lưu cho Tuân Úc, Tuân Du hai thúc cháu chỉ là mèo con hai ba con. Mặc dù trong khoảng thời gian này đến nay, hoàng đế bệ hạ để bạt không ít người mới, tại ở trong đó còn có rất nhiều cương trực công chính người, nhưng bọn hắn cương trực công chính không tham bất hủ, cũng không đại biểu cho bọn hắn có trị quốc chi năng. Thay lời khác mà nói, tại ở trong đó hoàn toàn chính xác có không ít đại tài, có thể trên triều đình rất nhiều sự vụ, thêm nữa thiên hạ các nơi sự vụ, thật sự là quá nặng lại quá phức tạp, chỉ dựa vào bọn hắn những người này lực lượng vẫn còn có chút khó mà duy trì. Bởi vậy mỗi ngày tăng giờ làm việc cơ hồ thành trạng thái bình thường. Cũng may Tuân Úc, Tuân Du hai người toàn bộ đều là tông sư cảnh giới cường giả, tố chất thân thể khác hẳn với thường nhân, giống những cái này dân chúng bình thường cửu cửu sáu không có bảy liền mệt mỏi cùng chó như thế, đi làm trở về nằm ở trên giường liền nằm ngáy o, ngủ xong cảm giác tiếp tục đi làm, cả ngày cùng một đầu không biết ngày đêm liều mạng làm việc trâu ngựa, không có bất kỳ cái gì khác nhau, đều theo trong ánh mắt của bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ quan mang. Nếu như những người kia làm tròn 12 giờ liền mệt mỏi thành chó, tôi lúc bọn người một ngày làm việc đều không thua kém 14 tiếng thậm chí nhiều hơn, chỉ là 12 giờ đối bọn hắn mà nói thậm chí đều thành trời ban. Cho dù hai người bản lĩnh cao cường, thực lực cao cường, đều mệt mỏi ra mắt gấu mèo, cả đám đều có vẻ hơi hề bại suy sụp. Nhưng mà sau một khắc, Tuân Úc cùng Tuân Du hai người quanh thân khí thế nhanh chóng tăng bọt ra. Bất quá một nháy mắt công phu, liền đã đột phá tự thân cảnh giới. Thậm chí cố khí thế này còn đang không ngừng tăng bọt. Tuân Úc trực tiếp đột phá đến tông sư đỉnh phong cảnh giới, Tuân Du cũng tiến vào tông sư hậu kỳ cảnh giới. So với lúc trước mà nói, hai người đều tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Tuân Úc vốn chỉ là tông sư trung kỳ. So với Hứa Trừ, Điển Vi bọn người, kém nào chỉ là một điểm nửa điểm. Dưới loại tình huống này, hai người được chia Lý Trường Sinh tăng lên công lực, cũng đủ để đem bọn hắn tăng lên ba cái cảnh giới, thậm chí đạt tới càng nhiều. Nhưng bọn hắn không chỉ có không có tăng lên ba cái tiểu cảnh giới, ngược lại chỉ là tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Cũng không phải nói hai người tư chất không được, hai người bọn họ chủ yếu tư chất vẫn là tại học thức phía trên cùng mưu đồ phía trên, học tập võ đạo vốn chỉ là vì cường thân kiện thể. Bọn hắn chí hướng căn bản cũng không tại võ đạo, trên võ đạo tư chất tự nhiên không cách nào cùng Hứa Trừ Điển Vi bọn người đánh đồng. Bất quá cũng may tăng lên hai cái cảnh giới, đối với hai người mà nói cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đột phá, ta thế mà đột phá. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá sao? Phát giác được chính mình đột phá hai cái tiểu cảnh giới, bất luận là Tuân Úc vẫn là Tuân Du, rõ ràng sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng mà ngắn ngủi ngây người qua đi, bọn hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng. Là bệ hạ nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì bệ hạ đột phá, mới có thể để chúng ta cùng theo đột phá sao? Trong nháy mắt, bọn hắn liền đã đoán được cái gì. không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở Lý Trường Sinh vị trí đại điện phương hướng. Nhìn thấy kia cỗ phóng lên tận trời bàng bạc quang mang, cũng làm cho trong lòng của bọn hắn âm thầm suy đoán. Bệ hạ tuyệt đối là tu luyện một ít tuyệt thế công pháp, không chỉ đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, càng là ngay tiếp theo để bọn hắn thực lực cũng có chỗ tăng lên. Cùng lúc đó, Tây Nam phương hướng một chỗ sơn cốc giữa sơn cốc, Thiết Nhân Quý nhanh chóng đứng dậy, quanh thân bộc phát ra một cỗ so với lúc trước càng thêm bàng bạc khí phách khí thế. Đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, bán bộ lục địa thần tiên cảnh giới. Bất quá một nháy mắt công phu, Thiết Nhân Quý thực lực đã tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Lúc này Thiết Nhân Quý đã thành công đến tới bán bộ lục địa thần tiên cảnh giới. Khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới cũng bèn bèn cách xa một bước. Xảy ra bất ngờ đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đối với Thiết Nhân Quý mà nói, quả thực là trước nay chưa từng có vui mừng ngoài ý muốn, nhường Thiết Nhân Quý đều có chút hứa chấn kinh. Chương 95, toàn viên vì đó tăng lên chương 95, toàn viên vì đó tăng lên Thiết Nhân Quý quanh thân kia cỗ kinh khủng khí thế, nhanh chóng nổ tung ra ngoài, bốn phía hư không dường như đều không chịu nổi cỗ này bàng bạc áp lực, phát ra một hồi lại một hồi quát lớn thanh âm. Đột phá tới bán bộ lục địa thần tiên cảnh giới về sau, Thiết Nhân Quý loáng thoáng ở giữa, đã có thể cùng tiên địa hình thành cộng minh, nằm trong tay kỳ quái nào đó quy tắc. Bằng vào tự thân lực lượng, dường như có thể điều động thiên địa chi lực. Mặc dù vẹn vẹn có thể điều động một chút thiên địa chi lực, đối với Thiết Nhân Quý mà nói, đã là một cái trọng đại đổi mới. Đây chính là lục địa thần tiên cảnh giới, cùng bình thường cảnh giới khác nhau. Lục địa thần tiên cảnh giới cùng thiên địa cộng minh, có thể điều động thiên địa chi lực. Dù cho là bán bộ lục địa thần tiên cảnh giới, đã loáng thoáng đụng chạm đến như thế cánh cửa, như cũng có thể điều động một chút thiên địa lực lượng. Nếu để cho Thiết Nhân Quý tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, liền có thể hoàn toàn thay đổi một phương thế giới quy tắc. Thiết Nhân Quý đột phá, cũng làm cho mọi người chung quanh hoàn toàn kịp phản ứng. Nguyên một đám nhìn qua từ gia chủ đem, đều toát ra mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cùng thần sắc khó có thể tin. Trước giờ đại chiến, từ gia chủ đem thế mà đột phá cảnh giới, thậm chí còn liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Đối với đại càn vương triều tướng sĩ mà nói, tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân. Phó tướng nông điểm tại phát giác được, Thiết Nhân Quý biến hóa về sau, đội đội vàng vàng tiến lên chúc mừng. Lúc trước thổ phồn cùng Vân Nam Vương chờ phản quân, chia binh hai đường xâm phạm. Lý Trường Sinh cũng ra lệnh cho Bạch Khởi cùng Thiết Nhân Quý, chia binh hai đường nên địch. Thiết Nhân Quý thống lĩnh 10 vạn đại quân, trong đó 1 vạn tinh nhuệ, chính là từ Mông Điểm chỉ huy Mông Giả quân tinh nhuệ. Mông Điểm cũng là Thiết Nhân Quý phó tướng lúc này ở phát giác được chủ tướng biến hóa, tự nhiên cũng vì từ gia chủ đem cảm thấy cao hứng. Hẳn là cùng vui mới đúng, Mông Điểm tướng quân thực lực của ngươi cũng có chỗ tăng lên, cũng là thật đáng mừng chuyện. Khôi phục như cũ Thiết Nhân Quý, đem ánh mắt đặt ở trước mắt Mông Điểm trên thân. Hắn tự nhiên một cái liền đã xem thấu, Mông Điểm thực lực cũng có chỗ tăng lên, đã tăng lên hai cái cảnh giới, thuận lợi đột phá tới đại tông sư sơ kỳ cảnh giới. Tướng quân, vô duyên vô cớ, chúng ta thực lực tại sao lại có như thế kinh khủng tăng lên? Còn có, mặt tướng vừa rồi đã tra xét, Mông gia quân tướng sĩ tình huống, Mông gia quân toàn thể tướng sĩ thực lực đều đi theo lấy có chỗ tăng lên, có người tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, thậm chí còn có người trực tiếp tăng lên tiếp cận 3-4 tiểu cảnh giới. Nói ra lời nói này đồng thời, Mông Điểm trên mặt còn toát ra mặt mũi tràn đầy do dự không quyết định vẻ mặt. Dường như căn bản không có biết rõ ràng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu là bản tướng quân không có đoán sai, chuyện này hẳn là cùng bệ hạ có quan hệ, khẳng định bởi vì bệ hạ nguyên nhân mới khiến cho chúng ta thực lực có chỗ tăng lên. Tại Thiết Nhân Quý xem ra, ngoại trừ nhà mình bệ hạ bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể làm được điểm này. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng, bệ hạ thông qua như thế nào phương pháp xử lý mới khiến cho thực lực của bọn hắn có chỗ tăng lên. Có thể hắn đã nhận định, tất cả công lao đều là bệ hạ. Đương nhiên, Thiết Nhân Quý các nhìn, cũng không có vấn đề gì. Chuyện này hoàn toàn chính xác cùng Lý Trường Sinh, có thoát không ra liên quan liên hệ. Lắc đầu, Thiết Nhân Quý cũng không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đổ bật. Mặc dù đã có chỗ suy đoán, cùng bệ hạ có chỗ liên hệ, chỉ cần đánh bại trước mắt phản quân, trở lại kinh thành về sau, tìm bệ hạ hỏi một chút liền biết. Dưới mắt khó khăn, vẫn là như thế nào đánh bại Vân Nam Vương 30 vạn phản quân. Truyền lệnh xuống, tam quân lập tức triệt thoái phía sau 50 dặm, toàn quân lui giữ đến Lạc Hà Thạch Cốc. Thiết Nhân Quý chỉ vào trước mắt địa đồ, ngôn ngữ bình thản phân phó một tiếng. Tướng quân, ý của ngươi là? Xem như thân kinh bát chiến, năng chinh tiện chiến đại tướng, che mắt Mông Điểm một cái liền đã xem đấu, Thiết Nhân Quý ý đồ. Không tệ, bản tướng quân lần này cần vậy ông đập lưng ông, nhường Vân Nam Vương biết được một chút, bản tướng quân chỗ lợi hại. Vũ bản, Thiết Nhân Quý trong lòng đã có chỗ dự định. Nếu không phải là mình trong tay 10 vạn đại quân, sức chiến đấu quá mức yếu đuối, chân chính có thể vận dụng cũng chỉ có Mông Điểm cùng thủ hạ 1 vạn Mông gia quân. Hắn làm sao nhường Vân Nam Vương 30 vạn phản quân? Phách lối như vậy. Bất quá thông qua một trận lại một trận chiến đấu, 30 vạn Vân Nam phản quân cũng bị Thiết Nhân Quý tiêu diệt hết mấy vạn. Nếu là lần này kế sách có thể thành công, cho dù không thể toàn diệt Vân Nam Vương 30 vạn phản quân, cũng đủ để trọng thương đối phương. Thổ Phồn Vương thành ở trong, Bạch Khởi cứ như vậy cao cao ngồi ở chủ vị phía trên, hắn quân thân cũng sớm đã bị một cỗ cực kỳ bàng bạc huyết vụ lực lượng bao vây ở kia cỗ bàng bạc sát khí. Cơ hồ đã thực chất hóa, đã ngưng kết thành một thanh lại một thanh đoạn mệnh cương đao, hóa thành một đoàn bàng bạc khí tức. Phàm là bất kỳ tới gần Bạch Khởi phương viên 100m bên trong sinh vật, đều sẽ bị cỗ này bàng bạc sát khí cho chu sát không thấy hình bóng, bị đánh thành một đoàn huyết vụ, chết không có chỗ chôn. Mà tại Bạch Khởi trước mặt, giữa hư không còn nổi lơ lửng một thanh bị màu đỏ sẫm khí tức bao trùm trường đao. Thanh này trường đao quanh thân cũng tản mát ra một cỗ bàng bạc sát khí, giống như một thanh ma đạo thần binh đồng dạng. Thanh này ma đạo thần binh tràn ngập một cỗ khí tức tử vong cùng khí tức hủy diệt. không tệ. Cây đao này chính là thổ phồn vương thất rèn đúc đi ra ma đạo thần binh, cũng là Bạch Khởi chém giết thổ phồn vương, từ đối phương trong tay mạnh mẽ cướp trở về một cái thần khí, phù hợp Bạch Khởi giết chóc thần khí. Thanh này thần khí nguyên bản cũng không thể xưng là chân chính thần khí, bất quá có Bạch Khởi tôi máu khai phong, lợi dụng năm vị đại tông sư cường giả khí huyết cưỡng ép rèn luyện đi ra, lại thêm chi Bạch Khởi đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới về sau, thanh này ma đạo thần binh cũng có thể được xưng là chân chính ma đạo thần binh. Vững chắc bản tướng quân khí tức, thế mà hoàn toàn vững chắc tại lục địa thần tiên nhất trọng cảnh giới. Phát giác được khí tức của mình đã bị triệt triệt để vững chắc, nhưng Bạch Khởi trên mặt còn toát ra một chút vẻ khiếp sợ. Mặc dù Lý Trường Sinh lần này đột phá tới lục địa thần tiên nhất trọng cảnh giới, cũng không để cho Bạch Khởi thực lực lại một lần vì đó tăng lên, có thể cảnh giới của hắn cũng bởi vì này triệt triệt để vững chắc. Không chỉ có như thế, đã đạt đến lục địa thần tiên nhất trọng đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách lục địa thần tiên nhị trọng cảnh giới cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Dường như chỉ cần một cái khí tức, liền có thể đột phá tới lục địa thần tiên nhị trọng cảnh giới. Trong cùng một lúc, nhưng phàm là bị Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra tất cả nhân vật, thực lực của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có điều tăng lên. Thậm chí bị Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra chứ rất nhiều quân đội, thực lực của bọn hắn cũng theo đó tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Hổ báo kỵ tất cả tướng sĩ thực lực đều tăng lên 2 tới 8 tiểu cảnh giới, hắn thực lực mạnh nhất đã đạt đến nhất phẩm tông sư cảnh giới. Bạch Mã Nghĩa tổng tất cả tướng sĩ thực lực đều tăng lên 3 tới 7 tiểu cảnh giới, hắn thực lực mạnh nhất đã tới nhất phẩm tông sư đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí tông sư cảnh giới Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ đã cao đến hơn 10 vị. Ngông gia quân tướng sĩ thực lực cũng tăng lên 2 tới 5 cái tiểu cảnh giới, thực lực mạnh nhất thành công đã tới tông sư cảnh giới. Đông Sưởng Thiên Tử, Tây Sưởng Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ thành biên cảnh giới cũng theo đó tăng lên. Chương 96, Long Hồ Sơn, Thiếu Lâm cùng Vũ Dương. Chương 96, Long Hồ Sơn, Thiếu Lâm cùng Vũ Dương tại hoàng cung ở trong, phụ trách bảo vệ Lý Trường Sinh an toàn ti lễ giám chấp bút thái giám Ngụy Trung Hiển, hắn thực lực cũng đột phá đến bán bộ lục địa thần tiên cảnh giới, lấy Ngụy Trung Hiển thực lực, nguyên bản có thể mượn cơ hội này trực tiếp đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới. Có thể Ngụy Trung Hiển cũng không có cách làm như vậy, ngược lại cưỡng ép ngăn chặn lực lượng của mình, nhường hắn không tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Về phần nguyên nhân, cũng vô cùng đơn giản. Tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới về sau, sẽ cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Những cái kia đại tông sư cấp bậc cường giả, thậm chí là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, đối với cái này khẳng định sẽ có phát giác. Ngụy Trung Hiển chính là muốn lưu lại như thế một tay, làm ám thủ. Ngược lại bằng vào Ngụy Trung Hiển thực lực, lại thêm Thiên Nộ kiếm cùng Thiên Lộ kiếm pháp, làm cho dù lấy bán bộ lục địa thần tiên cảnh giới, cũng đủ để đối kháng chân chính lục địa thần tiên cường giả. Mà bây giờ Ngụy Trung Hiển đã có được lục địa thần tiên chi tư, chỉ cần mình muốn, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Đã như vậy, sớm ngày tiến vào, chậm một ngày tiến vào, đối Ngụy Trung Hiển mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ một chút xíu ảnh hưởng. Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần thành công đột phá tới bán bộ lục địa thần tiên cảnh giới, khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới vẹn vẹn cách xa một bước, hắn thực lực đã thẳng bước tiết nhân quý tồn tại, trở thành lục địa thần tiên cảnh giới hạng tươi gặp địch thủ tồn tại. Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển thực lực đạt tới đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ Lục Bình thực lực cũng thành công đột phá đến bán bộ lục địa thần tiên cảnh giới. Từ đó về sau, Lý Trường Sinh thủ hạ hết thảy có được Bạch Khởi vị này lục địa thần tiên nhất trọng cảnh giới cường giả. Ngoài ra, Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần, Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ Lục Bình, đại tướng Tiết Nhất Quý, ti lễ giám chấp bút thái giám Ngụy Trung Hiền là bán bộ lục địa thần tiên cảnh giới. Còn có được Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điển, Điền Bi, Hứa Trử, Mông Điểm, Công Tôn Toản, Diêu Quảng Hiếu chờ một đám đại tông sư cảnh giới cường giả. Ngay cả Hồ Báo Kỵ, Bạch Mã Nghiệt Vọng, Mông Gia quân tướng sĩ thực lực cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dẫn đến lực chiến đấu của bọn hắn đều chỉnh thể tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, Thiếu Lâm tự tàng kinh các bên trong, một gã thân mang màu xám tăng bảo, cầm cái chổi, ngay tại ra sức quét rác lao hòa thượng. Đột nhiên đình chỉ động tác trong tay, vô ý thức hướng phía kinh thành vị trí nhìn qua. Nhìn trong chọc vào kinh thành, trong ánh mắt lóe ra mấy phần tia sáng kỳ dị. Khí tức thật là mạnh, đây là lục địa thần tiên cảnh giới, lại có một tôn lục địa thần tiên cảnh giới hàng thế. Bên trên một đạo lục địa thần tiên khí tức xuất hiện ở thổ phồn phương hướng, bây giờ đạo này lục địa thần tiên dường như xuất hiện tại Đại Càn Vương triều kinh thành. Đến tột cùng là người phương nào có như thế bản lĩnh? Cái này hai đạo lục địa thần tiên hàng thế khí tức có liên quan như thế nào? Áo bào xám tăng nhân túi đầu, tự lẩm bẩm vài câu. Gương mặt dàn mua kia bên trên đều trải rộng mặt mũi tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, lục địa thần tiên cảnh giới xem như Cựu Châu đại lục chiến lực trần nhà, trăm ngàn năm qua đều rất khó sinh ra một vị. Những cái kia bình thường người tu luyện mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới. Cho dù miễn cưỡng đến bán bộ lục địa thần tiên cảnh giới, có thể nửa bước lục địa thần tiên cùng lục địa thần tiên cảnh giới kém không chỉ có riêng là khoảng cách nửa bước, rất có thể là bình thường người tu luyện dốc cả một đời đều khó mà vượt qua cánh cửa. Dưới loại tình huống này, ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, thế mà tuần tự có hai vị lục địa thần tiên cường giả khí tức xông ra, cũng làm cho vị này áo bào xám tăng nhân càng thêm mê hoặc. Hai đạo lục địa thần tiên cường giả khí tức xuất thế, cái này biểu thị không tốt điểm báo. Thiên hạ từ đây tiến vào đại loạn thời kỳ, chỉ sợ hắn Thiếu Lâm cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Võ Đang, phía sau núi một chỗ bị triệt để vùi lấp trong mật thất, chỗ này mật thất cũng sớm đã bị triệt để phong tồn. Nghe nói 200-300 năm trước, Võ Đang lão tổ Trương Tam Phong liền từng tại trong mật thất bế quan tu luyện. Có thể 200 năm thời gian, căn này mật thất chưa hề bị mở ra qua. Có người nói Võ Đang lão tổ Trương Tam Phong cũng sớm đã vũ hóa thành tiên. Cũng có người nói, Trương Tam Phong tự biết đại nạn sắp tới, đã tiến vào mật thất bế tử quan, kỳ thực sớm đã chết tại mật thất. Nhưng vô luận như thế nào, đám người cũng không biết, võ đang lão tổ Trương Tam Phong đến tột cùng là bực nào tình huống. Vậy mà lúc này giờ phút này, trong mật thất, một vị ngủ say lão giả lại đột nhiên mở to mắt. Trong ánh mắt, thế mà lóe ra một vệ tinh túy quang mang. Lục địa thần tiên cảnh giới, thế mà lại có hai đạo lục địa thần tiên cảnh giới khí tức đồng thời truyền ra. Một đạo lục địa thần tiên cảnh giới khí tức ở vào thổ phồn, một đạo khác đến từ đại càn vương triều. Vị này tóc trắng xóa lao đạo trưởng, ngón tay còn đang không ngừng toán loạn lấy cái gì, dường như mong muốn thông qua thôi diễn tiên cơ, đến dò xét tiên cơ. Khi khi một tiếng, đúng vào lúc này, dường như bị một ít tiên đạo phản vệ. Lão giả tóc trắng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Điềm đại hung, đây là đại tranh chi thế giáng lâm khí tức a. Lão giả tóc trắng vẻ mặt hãi nhiên, trên mặt còn toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Mọi người đều biết, phàm là có lục địa thần tiên giáng lâm, nhất định không phải chuyện tốt. Hai tôn lục địa thần tiên cường giả đồng thời giáng lâm, đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, đều đủ để cải biến thiên hạ cách cục. Nói cách khác, giang hồ từ đây nhiều chuyện, thiên hạ từ đây nhiều chuyện, tiến vào chiến loạn không nghỉ trạng thái. Chỉ sợ bọn họ võ đang muốn tại chiến loạn ở trong bảo toàn tự thân, cũng khó như trên thanh thiên. Ta võ đang luôn luôn tu thần dưỡng tính, không để ý tới thế sự, cho dù chiến loạn, cũng không nên đi quản nhiều chuyện thế tục. Lắc đầu, lão giả tóc trắng mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, mình đã lấy cùng nhau. Lần nữa nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư ở trong. Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ, một vị thân mang đạo bào, tóc trắng xóa lão giả, ngay tại đỉnh viện ở trong nghỉ ngơi. Người này không phải người khác, chính là Long Hồ Sơn đời trước thiên sư, cũng là Long Hồ Sơn ở trong thực lực tồn tại mạnh nhất. Đám người mặc dù biết, vị này lão thiên sư tên tuổi, có thể bởi vì lão thiên sư thành tiên thần long thấy đầu không thấy đuôi, thực sự được gặp lão thiên sư căn bản không có mấy người. Thậm chí phóng nhãn Long Hồ Sơn, nhìn thấy qua lão thiên sư người, đều là ít càng thêm ít. Bởi vì lão thiên sư cũng sớm đã tại 300 năm trước, liền không hỏi thế sự. 300 năm thời gian đã qua, lão thiên sư rất nhiều thân bằng hảo hữu đã sớm chết hết. Tự nhiên không có bao nhiêu người biết sự tồn tại của đối phương. Thật tình không biết, đối phương đã sớm tại 300 năm trước đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, như vậy bắt đầu ẩn cư. Đúng vào lúc này, lão thiên sư đột nhiên ngẩng đầu lên, đem ánh mắt khóa chặt tại đại càn vương triều kinh thành phương hướng. Khi mắt rơi vào trầm tư ở trong. Biến thiên, phương thiên địa này rốt cục sẽ biến động sao? Chỉ sợ lần này biến động, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lão thiên sư không khỏi lắc đầu cảm khái, trong ánh mắt còn lóe ra mấy phần không hiểu vẻ mặt. Lão đạo sĩ Nhàn Vân giã hạc một cái, chỉ cần các ngươi không đến quấy rầy lão đạo sĩ, quản ngươi thiên hạ như thế nào biến động, ta Long Hổ Sơn từ đầu đến cuối không thay đổi. Nếu như thật sự có không có mắt, tìm đến lão đạo phiền toái, lão đạo cũng biết để ngươi biết, lão đạo Cửu Thiên Thần Lôi cũng không phải ăn chay. Bất luận là trước mắt Long Hổ Sơn lão thiên sư, vẫn là toàn bộ Long Hổ Sơn, hoàn toàn là thuộc về bảy nát trạng thái. Nhất là mấy trăm năm trước, Long Hổ Sơn lão thiên sư chấp trưởng Long Hổ Sơn thời điểm, liền giảng cứu một cái bảy nát. Chỉ cần ngươi không trêu chọc ta, quản ngươi bên ngoài thiên lôi cùng địa hỏa, ta tự an tâm ở nhà ăn uống ngủ nghỉ. Chương 97, làm được chân chính nhất thống Cửu Châu đại lục. Chương 97, làm được chân chính nhất thống Cửu Châu đại lục. Đại Càn Vương Triều, kinh thành. Đại điện ở trong, Lý Trường Sinh cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trên đại điện. Giờ này phút này, Lý Trường Sinh quanh thân quốc vận cũng sớm đã nồng hậu dày đặc tới một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Thậm chí đã quốc vận hóa long, một đầu lại một đầu quốc vận trường long xoay quanh tại Lý Trường Sinh bốn phía, đem Lý Trường Sinh cả người phụ trợ trong đó. Giờ này phút này, Lý Trường Sinh như là thiên thần hạ phàm đồng dạng, mang theo một cỗ không thể địch nổi, bệ nghệ thiên hạ khí thế bằng bạc. Cứ như vậy một tầng lại một tầng, đem tất cả quốc vận hoàn toàn luyện hóa. Từ đó chuyển hóa làm Lý Trường Sinh thực lực bản thân. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Trường Sinh lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Cặp kia đen nhánh ánh mắt chỗ sâu, phản phất có được nhật nguyệt tinh hà lưu chuyển, mang theo vài phần làm cho người nói không rõ, không nói rõ bảng bạc ý vị. Mới chỉ là lục địa thần tiên cảnh giới sao? Tựa hồ có chút không đáng chú ý. Tại phát giác được thực lực mình biến hóa về sau, Lý Trường Sinh cúi đầu, miệng bên trong còn đang không ngừng lẩm bẩm cái gì. Mặc dù lần này Bạch Khởi tiêu diệt thổ phồn, nhưng đại càn vương triều đem thổ phồn nuốt vào trong túi, bạo phát bàng bạc quốc vận. Cô này quốc vận lại bị Lý Trường Sinh chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Nhưng Lý Trường Sinh thực lực đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Thế nhưng bèn bèn treo chống Lý Trường Sinh đem cảnh giới tăng lên tới lục địa thần tiên nhất trọng cảnh giới về sau, liền trì trệ không tiến. Hơn nữa tăng lên tới lục địa thần tiên cảnh giới về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên đều muốn tiêu hao rất lớn lực lượng cùng to lớn quốc vận. Mong muốn tiếp tục tăng lên, quả thực là khó như trên thanh thiên. Lý Trường Sinh cũng không khỏi đến lắc đầu, đùi mùi mai thôi, trên mặt cũng là không có toát ra bất kỳ một chút xíu thất lạc. Đây cũng là Lý Trường Sinh khóa lại quốc vận lần thứ nhất, liền có thể nhường Lý Trường Sinh đột phá ba cái cảnh giới, trực tiếp đến lục địa thần tiên cảnh giới. Dù nói thế nào, cũng là kiếm bộn không lỗ chuyện. Dù sao vừa mới bắt đầu, xa xa còn chưa có kết thúc. Dựa theo Lý Trường Sinh dự đoán, dưới mắt mặc dù đánh vào thổ phồn, có thể đại càn vương triều nội bộ cũng không hề hoàn toàn bị bình ổn lại. Nếu là tiết nhân quý có thể bình định Vân Nam Vương 30 vạn phản quân, đợi cho toàn bộ đại càn vương triều bị triệt triệt để thống nhất về sau, đại càn vương triều quốc vận sẽ nên đón xưa nay chưa từng có đại bạo phát. Giờ này phút này, Lý Trường Sinh thu hoạch quả thực là khó có thể tưởng tượng tồn tại, cũng đủ làm cho Lý Trường Sinh đột phá 3 đến 4 tiểu cảnh giới. Nếu là như vậy, còn không thể trợ giúp Lý Trường Sinh đột phá cảnh giới, vậy liền để đại càn vương triều tiếp tục xuất binh, chiếm đoạt Cửu Châu đại lục còn lại rất nhiều tiểu quốc gia. đem những quốc gia kia toàn bộ đều biến thành Đại Càn Vương triều quốc thổ, tiếp tục tăng cường Đại Càn Vương triều quốc vận. Nghĩ đến đây, Lý Trường Sinh trong ánh mắt liền lóe ra mấy phần trước nay chưa từng có âm lãnh quang lạnh. Phải biết Đại Càn Vương triều chỗ Cửu Châu đại lục, cũng không phải Đại Càn Vương triều cùng thổ phồn hai quốc gia này. Trừ bỏ bị Lý Trường Sinh hủy diệt mất nữ chân bộ lạc, cùng bị Bạch Khởi diệt đi thổ phồn bên ngoài, còn có bao quát đột quyết, Kim Trướng Hán Quốc, Cao Ly, cùng Phù Tang chờ to to nhỏ nhỏ mười mấy cái quốc gia. Giống Cao Ly, cùng Phù Tang chờ tiểu quốc gia, bởi vì thực lực nhỏ yếu, ở ngoài mặt đã thần phục với Đại Càn Vương triều, mỗi năm là Đại Càn Vương triều xưng thần tiến cống. Bất quá theo Đại Càn Vương triều quốc lực ngày càng suy yếu, nhất là tiên đế chấp chính trong lúc đó, Đại Càn Vương triều lực lượng tiến một bước suy yếu, đã sớm bị thế gia đại tộc đem khống, trở thành một cái mục nát không chịu nổi vương triều. Trung quanh lại có Kim Trướng Hán Quốc cùng đột quyết, thổ phồn chờ cường địch. Bọn này tiểu quốc gia thấy thế, cũng có chính mình tiểu tâm tư. Chỉ là trên danh nghĩa thần phục Đại Càn Vương triều, giống xưng thần tiến cống chuyện, đã sớm ngày càng giảm bớt. Thậm chí có không ít nước phụ thuộc nhà, đã đình chỉ xưng thần tiến cống. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩa khác. Đã như vậy, sao không đem những này vương triều cùng bộ lạc, toàn bộ đều hóa thành Đại Càn Vương triều chất dinh dưỡng, lợi dụng bọn hắn đến tăng cường Đại Càn Vương triều quốc vận, làm được phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, nhưng Đại Càn Vương triều có thể chân chính chi phối toàn bộ Cửu Châu đại lục. Lắc đầu, Lý Trường Sinh cũng tạm chưa suy nghĩ những chuyện kia. Dù sao đối với Lý Trường Sinh mà nói, những sự tình kia mặc dù là dễ như trở bàn tay, có thể trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào làm được điểm này. Mập mạp không phải một mạch tan thành, mà là tích lũy tháng ngày, không ngừng nuốt đồ ăn mới có thể làm được điểm này. Đem ánh mắt đặt ở tự thân trên thân, Lý Trường Sinh cũng cẩn thận cảm ngộ lên. Lục địa thần tiên cảnh giới cùng đại tông sư cảnh giới ở giữa khác biệt. Có được lục địa thần tiên cảnh giới, Lý Trường Sinh cảm giác trong cơ thể mình lực lượng giống như là núi lửa phun trào, liên tục không ngừng phun ra đến. Đồng thời chỉ cần Lý Trường Sinh một ý niệm, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, đem thiên địa chi lực dẫn cho mình dùng, mượn nhờ thiên địa chi lực tới đối phó địch nhân. Đây chính là lục địa thần tiên cảnh giới chỗ kinh khủng. Hệ thống cho chấm mở ra giao diện thuộc tính. Nương theo lấy Lý Trường Sinh vừa dứt tiếng đồng thời, tại Lý Trường Sinh tầm mắt chỗ hiện ra một vệt màu lam nhạt màn sáng. Đạo ánh sáng này màn chỉ có Lý Trường Sinh bản nhân khả năng nhìn thấy. Túc chủ, Lý Trường Sinh thân phận, Đại Càn Vương triều hoàng đế tu vi, lục địa thần tiên nhất trọng cảnh giới đặc thù, kim cương bất hoại chi thân, tăng lên trên diện rộng túc chủ nhục thân phòng ngự, miễn dịch bất kỳ độc tố tổn thương, tiên tiên thần đồng, khám phá tất cả hư ảo, nguy trang, nhận ra trung gian, công pháp, thiên cương đồng tử công, hiên viên đế kinh, đệ tam trọng, thái tông hoàng đế Lý Thế Dân truyền thừa vật phẩm, thái ác kiếm triệu hoán số lần, 3 lần. Nhìn lấy mình thuộc tính, Lý Trường Sinh càng thêm hài lòng. Nhất là nhìn xem mình còn có 3 lần triệu hoán cơ hội. Đã như vậy, vậy liền để Lý Trường Sinh đến một đợt lớn, hy vọng có thể triệu hồi ra một chút đối với mình có trợ giúp nhân vật hoặc là quân đội. Chương 98, Thiên cổ danh tướng ra cắt lượng. Chương 98, Thiên cổ danh tướng ra cắt lượng. Hệ thống, cho ta đem 3 lần triệu hoán toàn bộ đều dùng. Nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình, Lý Trường Sinh không chút do dự hướng hệ thống hạ đạt chỉ thị. Đã phải dùng, dứt khoát liền toàn bộ dùng tới. Trực tiếp cho mình bạo một đợt lớn tốt. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Tam Quốc độc sĩ giả hủ. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Đường Thái Tông Lý Thế Dân thời kỳ trọng thần ngụy trưng. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Tam Quốc danh tướng ra cát lượng. Một loạt hệ thống nhắc nhở âm không ngừng tại Lý Trường Sinh trong đầu vang lên. Làm Lý Trường Sinh nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, khóe miệng ở giữa kia cố nụ cười cũng càng thêm rõ ràng, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến dồn dập lên. Giả hủ xem như Tam Quốc thứ nhất độc sĩ, nhường Tào Lao bản đối với hắn vừa yêu vừa hận. Đối phương lấy tính toán không bỏ sót, thấy rõ lòng người chứ danh, cả đời trải qua nhiều chủ, nhưng thủy chung sừng sững không ngã, chính là Tam Quốc loạn thế ở trong, ít có thể kết thúc yên lành như thần. Sớm mấy năm ở giữa, giả dược bị nâng hiếu liêm, bởi vì bệnh từ quan trở lại hương lúc gặp phải phản quân, đồng hành hơn 10 người bị bắt. Hắn lão xưng chính mình chính là thái úy Đoạn Dĩnh ngoại tôn, lợi dụng Đoạn Dĩnh tại Tây Bắc uy danh, trấn nhiếp Khương Nhân. Không chỉ có bảo toàn tự thân, thậm chí còn nhường Khương Nhân lễ tặng đem nó đưa cách. Mà những người còn lại thì là lọt vào phản quân tru sát. Tại Đồng Trác bị Lữ Bố giết chết về sau, thuộc cấp Lý thôi, quét tị tại trong khi hoảng loạn, nguyên bản định đảo vong Lương Châu. Giả Hủ lại tiến hành quyết can, như vứt bỏ quân độc hành, một đình trưởng liền có thể bắt giết các ngươi, không bằng xuất bộ Tây tiến, thu nạp tàn binh tiến đánh Trường An, là Đồng Trác báo thù, được chuyện thì phụng quốc gia lấy đang thiên hạ, không thành lại trốn. Cũng chính bởi vì Giả Hủ hiến kế, dẫn đến Lý cảm giác Quách Tị phản công Trường An, quả thật công phá Trường An, cũng làm cho nguyên bản có chút hy vọng Đại Hán lại một lần xa vào đến độc kế ở trong. Đây cũng là Giả Dự thiết lập rất nhiều mưu kế ở trong, có đủ nhất tranh luận tính độc kế. Cũng chính bởi vì Giả Hủ xuất hiện, dẫn đến Hán mạt loạn thế, lại một lần cải biến vốn có hướng đi. Tại đầu nhập vào Trương Tú trong lúc đó, phụ tá Trương Tú hai lần đánh bại Tào Tháo. Trong lịch sử nổi danh huyện thành chi chiến, Tào Lao bản một pháo hại ba hiền, chính là xuất từ Giả Hủ mưu lược ở trong. Cũng là Tào Tháo xuất binh đến nay gặp phải thảm thiết nhất một lần chiến bại. Không chỉ có hao tổn đại tướng Điền Uy, trưởng tử Tào Ngang, cùng chất tử Tào An Dân, ngay cả Tào Tháo quý báu nhất chiến mã cũng chết tại loạn quân ở trong. Giả Hủ biết rõ chính mình không phải Tào Tháo cựu thần, lại mưu trí hơn người, dễ dàng bị người nghi kỵ. Bởi vậy tại đầu nhập vào Tào Tháo về sau, từ đầu đến cuối đều là đóng cửa tự thủ, xưa nay không cùng bất kỳ quyền quý kết giao. Ngay cả con gái của hắn cũng không leo lên hào môn. Cũng chính vì vậy, mới có thể nhường Giả Dực có thể kết thúc yên lành. Ngụy Trưng hoạch tâm công tích, chính là lấy nói thẳng cảm gián, phụ tá Đường Thái Tông Lý Thế Dân khai sáng Trinh Quán chi trị, đồng thời tham dự trị quốc lý niệm, trở thành tiên cổ hiền thần điển hình. Xem như Đường Thái Tông Lý Thế Dân trọng yếu nhất gián thần, hắn tuần tự chỉnh lên khuyên ngăn hơn 200 chuyện. Nội dung của nó giàu có chính trị, kinh tế, dùng người, quân sự từng cái phương diện. Khuyên can Đường Thái Tông Lý Thế Dân xây dựng rầm rộ, phản đối quá độ trinh phạt cao câu ly, chủ trương nhẹ giao mà phú, cùng dân nghỉ ngơi. Thậm chí còn nhiều lần nhắc nhở Đường Thái Tông Lý Thế Dân, kiêm nghe thì minh, lệnh nghe thì ám. Tránh cho Lý Thế Dân vị quân chủ này quyết sách sai lầm. Nói thật, bất luận một vị nào quân chủ tại gặp phải Ngụy Trung loại này bình xịt, đều có loại phiền phức vô cùng cảm giác, bởi vì đối phương tùy thời tùy chỗ đều có mở phun khả năng. Thậm chí ngươi tại làm một ít không thể miêu tả chuyện, câu tiếp theo chính là bình xịt trình diện trực tiếp mở phun, đưa ngươi thật hăng hái đều cho tiêu diệt sạch sẽ. Bất quá cũng chính bởi vì Ngụy Trung tồn tại, cho mỗi một cái quân chủ một lời nhắc nhở. Đồng đẳng với tại mỗi một vị quân chủ bên cạnh, an một chiếc gương, tùy thời nhắc nhở lỗi lầm của mình. Đối với những quân chủ kia mà nói, cũng có được trọng đại tác dụng. Ngoại trừ bình xịt bên ngoài, Ngụy Trung cũng là một cái trị quốc người tài ba. Tuy nói không cách nào cùng ra cắt lượng bọn người đánh đồng, cũng coi như được là một vị trị quốc đại tài. Ít ra đối với Lý Trường Sinh mà nói, là Lý Trường Sinh trước mắt nhất là khan hiếm nhân tài một trong. Về phân vị cuối cùng, tự nhiên không cần nhiều lời, Lý Trường Sinh nhất là rất thích ra cắt thừa tướng. Có thể không chút khách khí nói, khi nhìn đến ra cắt lượng ba chữ này về sau, mặc cho bất kỳ ngôn ngữ đều không thể để hình dung. Lý Trường Sinh giờ này phút này, nội tâm kích động tâm tình. Ba phần thiên hạ ra cắt lượng, nhất thống giang sơn lưu bá ôn. Đối với gia cát lượng cố sự có thể nói là ai cũng thích, Lý Trường Sinh nghe xong cũng không biết có bao nhiêu khác cả. Bất luận là trong lịch sử vẫn là diễn nghĩa ở trong, gia cát lượng tên tuổi cùng chân thực bản lĩnh đều là không thể bị ma diện tồn tại. Có lẽ diễn dịch bên trong, gia cát lượng rất nhiều công lao, chính là bị cưỡng ép gắn ở gia cát lượng trên thân, thậm chí còn có chút hư cấu. Nhưng có một chút lại không thể xóa nhòa, gia cát lượng trung can nghĩa đảm, trung thành không thể nghi ngờ, xử lý nội chính năng lực càng là thiên hạ nhất tuyệt. Vì hoàn thành tiên đế ủy thác nguyện vọng, gia cát lượng không tiếc sáu gia kỳ sơn. Tuy nói cuối cùng không công mà lui, bản nhân càng là chết bệnh ngũ trượng nguyên, có thể ra cắt lượng cuối cùng cả đời đều chỉ là vì không cô phụ tiên tổ nhắc nhở, hao hết tâm huyết của mình cũng muốn hoàn thành tiên tổ chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, giúp đỡ hắn thất nhất thống trung nguyên, còn tại cửu đô, nhất là khi nhìn đến ra cắt lượng binh trôi qua tại ngũ trượng nguyên thời điểm, dài làm anh hùng nước mắt đầy áo, quân sư luôn luôn cười, mà thừa tướng luôn luôn đang khóc, dường như đã thấy lúc trước cái kia tại Bắc Vọng Pha trước vũ phiến luôn cần cầm trong tay kiếm ấn là bực nào hăng hái. Kết quả ngũ trượng nguyên trước thân thể gầy yếu, nằm tại thật to trên long ỷ, làm sao các loại bi thương. Bác phạt, bác phạt, bác phạt. Gia Cát thừa tướng trước khi chết còn tại nói mấy cái kia chữ. Không thể không thừa nhận, Gia Cát thừa tướng quân sự năng lực đích thật là có bị khuyết đại hiểm nghi. Có thể Gia Cát thừa tướng trung tâm cùng nội chính xử lý năng lực đích thật là không thể nghi ngờ. Thực lực tổng hợp mặc dù không thể chịu nổi xưng là thứ nhất, xử lý nội chính năng lực lại không có nhiều ít người có thể tới được nổi. Cũng chính bởi vì Gia Cát lượng tồn tại, ngay cả Gia Cát cái họ này dường như đều trở thành một loại trí tuệ, trở thành trí tuệ đại danh tử. Nhìn thấy Gia Cát lượng, nhường Lý Trường Sinh có loại như cá gặp nước cảm giác. Vị này thuộc Hán thừa tướng dường như trở thành một khối cốt sống, tại thuộc Hán sắp sụp đổ thời điểm, Gia Cát thừa tướng đứng ra, là thuộc Hán nô lên một mảnh bầu trời. Biết rõ sáu gia kỳ sơn, tốn công vô ích, có thể Gia Cát thừa tướng như cũ muốn nghịch thiên cải mệnh, nghịch thiên mà đi. Chính là bởi vì Gia Cát thừa tướng biết rõ vô cùng, quốc không thể an phận, không tiến tắc tối, chỉ biết bảo thủ, một mặt phòng thủ, chờ đợi thuộc Hán sớm muộn đều là bị tiêu vong. Hắn biết rõ không thể làm mà vì đó, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn là nghĩa vô phản cố tiến về. Đây là như thế nào đại nhân đại nghĩa? Chương 99, thiết lập nội các phụ chính chế độ. Chương 99, thiết lập nội các phụ chính chế độ. Có người nói ra cắt thừa tướng sáu gia kỳ sơn, bác phạt Tào Ngụy, đây là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, hoàn toàn chính là không biết tự lượng sức mình hành vi. Dù sao trong mắt của thế nhân, thuộc Hán chiếm cứ địa lợi, chỉ cần nương tựa theo địa hình phòng thủ, bằng ra cắt lượng bản sự, hoàn toàn có thể thành thành thật thật chờ tại thành đô bảo dưỡng tuổi thọ. Trong mỗi ngày nuôi chim ngắm hoa, trôi qua sao mà tiêu diêu tự tại. Làm sao khổ vượt qua tần lĩnh, đặt vào chật vật bác phạt con đường, cuối cùng vất vả lâu ngày thành tật, chết bệnh tại ngũ trượng nguyên. Gia Cát thừa tướng việc đã làm, đã hoàn toàn trái với thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, cũng chính bởi vì Gia Cát thừa tướng biết rõ không thể làm mà vì đó, mới càng thêm thể hiện Gia Cát thừa tướng đáng quý địa phương. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có thành công hay không, Gia Cát thừa tướng cũng không tin tưởng. Không phải thành công tiện thành nhân. Cho dù dùng hết cuối cùng một tia tâm huyết, Gia Cát thừa tướng cũng muốn mạo hiểm thử một lần. Cũng chính bởi vì Gia Cát thừa tướng loại người này, tại gặp phải sinh tử tồn vong thời điểm then chốt bằng lòng đứng ra. Tại trong hắc ám, hóa thành từng mảnh chỉ đạo quang minh đông đóm, mới có thể tại thời khắc mấu chốt nhất ngăn cơn sóng dữ. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tuy nói chỉ có 8 chữ, bên trong chua xót nước mắt sử. Chỉ có Gia Cát thừa tướng vị này người trong cuộc mới có thể tin tưởng. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, giữa hư không bị xé mở một vết nứt. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh cứ như vậy theo giữa hư không nên ngang đi ra. Cầm đầu một vị vũ phiến luân cần, ước chừng lấy khoảng 40 tuổi bộ dáng. Ở giữa hai người, cũng đồng dạng là 30-40 đến tuổi. Khí tức của bọn hắn hùng hậu, toàn bộ đều là đại tông sư cấp bậc cường giả. Tham kiến bệ hạ. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt một phút này, nguyên một đám cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất. Không cần đa lễ, mau dậy. Lý Trường Sinh bước nhanh tiến lên, đem ra cắt lượng ba người cho dịu dắt đứng lên. Các ngươi có ở đây, chấm đại càn vương triều cũng hoàn toàn ổn thỏa. Trẫm quyết định đem Đại Càn Vương triều giao cho các ngươi quản lý. Trước kia chỉ có Tuân Úc, Tuân Du hai thúc cháu, vội vàng Đại Càn Vương triều rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ, đã sớm đem bọn hắn mệt mỏi thành chó. Dưới mắt lại nhiều ra Cát Lượng, Ngụy Trưng cùng Giả Hủ ba người. Trong đó còn có một vị trị quốc năng thần. Có ba người ở đây, cũng có thể nhường Lý Trường Sinh hoàn toàn an tâm. Là đồ bệ hạ ý chí, sáng nguyện ra sức châu ngựa. Gia Cát Lượng nắm chặt trong tay quạt lông, lại một lần nữa hướng phía Lý Trường Sinh chắp tay, ngựa khi ở trong đều mang mấy phần dứt khoát quyết nhiên kiên định vẻ mặt. Nhận được bệ hạ không bỏ, chúng ta nguyện vì bệ hạ cống hiến sức lực. Ngụy Trưng cùng Giả Hủ hai người cũng phát biểu chính mình chân thành cảm nghĩ. Ba người này ở trong, lấy ra Cát Lượng có được đại tông sư trung kỳ cảnh giới thực lực, Ngụy Trưng cùng Giả Hủ hai người thì là đại tông sư sơ kỳ cảnh giới. Theo Lý Trường Sinh thực lực tăng lên, cùng Đại Càn Vương triều quốc vận tăng lên, Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra người thực lực cũng đều vì chi tăng lên. Điểm này ngược lại sẽ không kéo Lý Trường Sinh chân sau. Bất quá nhường Lý Trường Sinh cảm thấy hối hận chính là, nếu là tại quốc vận tăng lên trước đó, đi đầu đem bọn hắn ba người triệu hoán đi ra, để bọn hắn cùng Lý Trường Sinh thực lực tiến hành khóa lại. Đợi cho Lý Trường Sinh thực lực tăng lên về sau, thực lực của bọn hắn cũng đều vì chi tăng lên. Không biết là cái trước thực lực tăng lên càng nhiều, vẫn là cái sau thực lực càng khủng bố hơn. Đáng tiếc, chuyện đã thành cố định sự thật. Lý Trường Sinh cũng không cách nào nghịch chuyển thời gian, đi hoàn thành sinh bên trong tưởng tượng. Lý Trường Sinh cũng không có ở phương diện này làm quá nhiều suy nghĩ. Ngược lại bất luận là Gia Cát Lượng vẫn là Giả Hủ bọn người, bọn hắn thiết lập vẫn như cũng làm mưu thần, trợ giúp Lý Trường Sinh xử lý quốc gia chính sự. Những cái kia xông pha chiến đấu cùng chém chém giết giết chuyện, tự nhiên không cần Gia Cát Lượng bọn người đi làm. Bọn hắn muốn có thực lực cường hãn, đều chỉ là vì cường thân kiện thể, vì sống lâu chút tuổi thọ. Nhiều lắm là đều chỉ là vì bảo hộ an toàn của mình. Trừ cái đó ra, dường như cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa coi như Lý Trường Sinh cái này sóng thực lực tăng lên về sau, không có ban ơn cho tới Gia Cát Lượng ba người. Lý Trường Sinh tin tưởng, sau này còn có nhiều lần quốc vận tăng lên, thực lực của mình cũng đều vì chi tăng lên. Đến lúc đó Gia Cát Lượng bọn người, như cũng có thể thu hoạch được tương ứng chỗ tốt, để bọn hắn lực lượng cũng đi theo vì đó tăng lên. Đối với điểm này, Lý Trường Sinh căn bản cũng không lo lắng cái gì. Liên quan tới ba người các ngươi công tác bổ nhiệm, chớ ngày mai sẽ ở Tào Triều, tuyên bố hủy bỏ ta Đại Càn Vương Triều thiết lập Tam tỉnh lục bộ chế độ, đổi thiết nội các chế độ, từ Gia Cát Lượng đảm nhiệm nội các thủ phụ. Nói ra lời nói này đồng thời, Lý Trường Sinh trong ánh mắt còn lóe ra mấy phần tinh quang. Phế bỏ Tam tỉnh lục bộ chế độ cùng Tả Hữu thừa tướng chế độ, cải tổ nội các. Đây là Lý Trường Sinh sớm trước đó liền muốn làm một chuyện. Dù sao có Lý Trường Sinh như thế một phen giết chóc, lúc trước Tả tướng cùng Hữu tướng, hai vị này triều đình thừa tướng đã sớm bị Lý Trường Sinh giết không còn một mảnh. Ngay cả trên triều đình những cao quan kia, trên cơ bản đều đã bị Lý Trường Sinh cho hoàn toàn diệt sát. Mới cất nhắc lục bộ thượng thư, năng lực cũng là có hạn. Căn bản cũng không có đủ nhiều năng lực đến xử lý những cái này loạn thất bát tao việc vặt vãnh. Dưới mắt toàn bộ triều đình, cũng chỉ có thể dựa vào Tuân Úc, Tuân Du hai người chống đỡ lấy. Lấy Tuân Úc, Tuân Du hai người năng lực, nguyên bản cũng có tư cách trở thành Đại Càn Vương triều Tả Hữu thừa tướng. Có thể Lý Trường Sinh cũng không có. Đem bọn hắn để bạt làm Tả Hữu thừa tướng, chỉ là để bọn hắn tạm thời quản lý triều chính. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Phong kiến Vương triều Tả Hữu thừa tướng, quyền lực quá mức tập trung. Tựa như Đại Càn Vương triều như vậy, mặc dù thiết lập Tả Hữu thừa tướng, có thể Tả thừa tướng làm chủ, Hữu thừa tướng làm phụ. Lúc trước Tả tướng xem như triều đình đệ nhất nhân, lại là Đại Càn Vương triều đệ nhất thế gia đại tộc, Diệp gia gia chủ, có thể nói tập quyền sở hữu lực vào một thân. Toàn bộ Đại Càn Vương triều triều đình, cơ hồ thành Tả tướng độc đoán, hoàn toàn có năng lực đem hoàng đế hoàn toàn ra không. Điểm này cũng không phải Lý Trường Sinh muốn xem đến. Dù là lấy Lý Trường Sinh bản lĩnh, bất kỳ một cái nào thừa tướng đều khó có khả năng giá không chính mình. Thêm nữa Tuân Úc, Tuân Du bọn người, lại là Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra, cũng không có khả năng giá không Lý Trường Sinh. Có thể Lý Trường Sinh về sau hậu thế chi quân đâu? Vạn nhất xuất hiện một chút ngang bướng không chịu nổi quân chủ, không cẩn thận liền sẽ bị thần tử cho giá không, thậm chí xuất hiện thay đổi triều đại chuyện. Những chuyện này Lý Trường Sinh cũng không hy vọng xuất hiện tại trên người mình, cũng không hy vọng xuất hiện tại con cháu của mình đời sau trên thân. Tự nhiên muốn đề phòng cẩn thận, phòng ngừa đến tiếp sau những chuyện tương tự xảy ra. Đã bây giờ có ra các lượng Ngụy Trưng cùng Giả Hủ ba người, Lý Trường Sinh vừa vặn có thể nhân cơ hội này triệt triệt để phế bỏ Tam tỉnh lục bộ chế độ, cùng Tả Hữu thừa tướng chế độ, đổi dùng Minh triều thời kỳ thiết lập nội các phụ chính chế độ. Vạn lịch hoàng đế mấy chục năm cũng không từng lâm triều, có thể trên triều đình vẫn như cũ có thể hoàn chỉnh vận chuyển xuống dưới. Chính là bởi vì có nội các phụ chính chế độ, chuyện của triều đình giao cho mấy vị nội các thành viên phụ trách. Hoàng đế chỉ quản ở phía sau màn, phụ trách chỉ huy đại sự, liền có thể hoàn toàn giải quyết triều đình cùng địa phương bên trên chuyện. Thực hành nội các phụ chính chế độ về sau, cũng có thể đem Lý Trường Sinh trên người gánh, dần dần chuyển rời đến nội các. Một chút chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể từ nội các tiến hành thương lượng, Lý Trường Sinh chỉ quản phê chuẩn chính là. Trên triều đình những quan viên kia, toàn bộ đều là Lý Trường Sinh để bật lên. Bọn hắn căn bản không có bất kỳ một chút xíu căn cơ. Lý Trường Sinh lúc này đưa ra nội các phụ chính chế độ, chuẩn bị vốn không sẽ gặp phải bất kỳ một chút xíu ngăn cản. Đương nhiên, cho dù thật sự có ngăn cản, Lý Trường Sinh cũng không có bất kỳ e ngại. Cùng lắm thì liền đem những cái này người toàn diện ném ra, thậm chí đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Chương 100, tổ tông phương pháp, đoạn không thể đổi. Chương 100, tổ tông phương pháp, đoạn không thể đổi. Hôm sau lúc buổi sáng, đông đảo đại thần theo thứ tự đi vào trên đại điện. Ở vào phía trước nhất không ai qua được lúc, Tuân Du hai người. Nhưng mà giờ này ngày này, tại đại điện phải phía trên liền xuất hiện ba vị người xa lạ, ba người này không phải người khác, chính là đứng tại bên phải Gia Cát Lượng, cùng Gia Cát Lượng phía dưới Giả Hủ cùng Ngụy Trưng. Nhìn thấy ba người này, nhường cả triều văn võ quan viên toát ra một chút thần sắc nghi hoặc, nhưng mà cũng chỉ là đem ánh mắt đặt ở trên người bọn họ, hơi hơi dừng lại một phen về sau, cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu chú ý, mặc dù không biết rõ bọn hắn là người phương nào, có thể đã hoàng đế bệ hạ để bọn hắn xuất hiện trong đại điện, thậm chí còn ở vào bên phải thủ vị, liền không khó coi ra bọn hắn tại hoàng đế bệ hạ cảm nhận ở trong thân phận địa vị. Tuân Úc, Tuân Du hai người cũng sẽ ánh mắt đặt ở Gia Cát Lượng ba người trên thân, cùng ba người liếc nhau, dường như ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc. Đám người chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Nương theo lấy Lý Trường Sinh đến, đầu tiên là một phen lễ nghi phiền phức lễ nghi về sau, Lý Trường Sinh lúc này mới khoát tay áo, đem hôm nay muốn tuyên bố chuyện giảng thuật đi ra. Theo Tả Hữu thừa tướng đền tội, trên triều đình rất nhiều quan viên bị chấm thanh lý không còn chấm phát hiện triều đình như cũ có rất nhiều rườm rà chuyện, không cách nào giải quyết. Bởi vậy trong khoảng thời gian này đến nay, chấm suy đi nghĩ lại, quyết định hoàn toàn cải cách triều đình. Nói đến chỗ này, Lý Trường Sinh đem ánh mắt đặt ở phía dưới văn võ quan viên trên thân, mở miệng nói ra, chấm đã quyết định hủy bỏ Tả Hữu thừa tướng chế độ, cùng Tam tỉnh lục bộ chế độ, đổi thiết nội các phụ chính chế độ, triều đình từ nội các cùng lục bộ cộng đồng tạo thành, tham dự triều chính. Trên triều đình tất cả đại sự, toàn bộ đều giao cho nội các thành viên phụ trách thương nghị, đợi cho nội các thành viên sau khi thương nghị, giao cho chấm phê chuẩn, phát hướng lục bộ chấp hành. Thay lời khác mà nói, triều đình mọi chuyện cần thiết, nội các thành viên đều có tham dự cùng phát biểu ý kiến quyền lợi, cuối cùng quyền quyết định chính là tại chấm trong tay. Nội các thành viên chức quan lớn nhỏ do nó xếp hạng đến quyết định, xếp hạng thứ nhất được xưng là nội các thủ phụ, còn lại xếp hạng theo thứ tự về sau kéo dài, nội các tất cả thành viên đều hưởng thụ tể tướng đãi ngộ. Lý Trường Sinh vừa dứt tiếng đồng thời, lại đem ánh mắt đặt ở Gia Cát Lượng đám người trên thân. Gia Cát Lượng, Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ, Ngụy Trưng. Nương theo lấy Lý Trường Sinh vừa dứt tiếng đồng thời, Gia Cát Lượng năm người liền thành thành thật thật đứng ra. Vì thần tại, từ giờ trở đi, từ ngươi năm người tạo thành nội các, phụ trợ chấm cùng nhau xử lý chính sự. Nội các xếp hạng theo thứ tự là Gia Cát Lượng, Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ, Ngụy Trưng. Gia Cát Lượng là nội các thủ phụ. Ngoài ra, Tuân Úc kiêm nhiệm hộ bộ thượng thư, Tuân Du kiêm nhiệm binh bộ thượng thư, Giả Hủ kiêm nhiệm hình bộ thượng thư, Ngụy Trưng kiêm nhiệm lại bộ thượng thư. Lý Trường Sinh một phen đã đem Gia Cát Lượng năm người việc cần làm toàn bộ an bài hoàn tất. Theo Lý Trường Sinh lần này an bài, toàn bộ triều đình lập tức lâm vào một mảnh xôn xao. Đông đảo quan viên nguyên một đám mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng bệ hạ thế mà có thể ở trong thời gian ngắn chọn ra trọng đại như thế cải biến, hoàn toàn chính là lôi đình thủ đoạn. Phải biết, từ khi Đại Càn Vương triều lập quốc đến nay, một mực thực hành chính là Tả Hữu thừa tướng chế độ cùng Tam tỉnh lục bộ chế độ, chưa từng có nghe nói qua cái gì nội các phụ chính chế độ, càng không nghĩ đến hoàng đế bệ hạ thế mà lại nhường một cái không có danh tiếng gì, không có bất kỳ cái gì tên tuổi ra cát lượng tới đảm nhiệm nội các thủ phụ. Bất quá trên triều đình rất nhiều quan viên nguyên bản đều là từ tiểu quan viên cất nhắc lên, bọn hắn có thể leo lên vị trí này đã là hoàng đế bệ hạ ân điển. Bọn hắn ngày bình thường làm sự tình đều cẩn thận chặt chẽ, sợ phạm sai lầm bị hoàng đế bệ hạ bất mãn. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, bọn hắn có thể bị hoàng đế bệ hạ cất nhắc tiền đề, chính là cả triều văn võ đại thần đã sớm bị trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này giết không còn một mảnh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được hoàng đế bệ hạ sát phạt quả đoán. Ở thời điểm này, tự nhiên không còn dám nhiều lời bất kỳ lời nói, nguyên một đám túi đầu xuống. Tuyệt đại bộ phận triều thần lựa chọn túi đầu trầm mặc, có thể cũng không đại biểu tất cả đại thần trong triều đều lựa chọn trầm mặc. Trong đó một vị tuổi già lão ngoan cố đại thần không khỏi đứng ra, vẻ mặt kinh sợ nói, khởi bẩm bệ hạ, triều ta tự thái tổ hoàng đế khai quốc đến nay, thực hành chính là Tả Hữu thừa tướng chế độ cùng Tam tỉnh lục bộ chế độ, cái này một chế độ lưu truyền đến nay đã có mấy ngàn năm thời gian, tiên tổ hoàng đế đều áp dụng như thế chế độ, bệ hạ tuyệt đối không thể đủ cải biến tổ chế. Nếu như thật bị bỏ tổ chế, chỉ sợ sẽ gây nên xã hội dung chuyển bất an, gây nên thiên hạ lê dân bách tính sợ hãi, dẫn phát rất nhiều biến cố. Vi thần liều chết thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vị này lao ngoan cố sở dĩ vào lúc này đứng ra, cũng không phải bởi vì hủy bỏ Tả Hữu thừa tướng chế độ cùng Tam tỉnh lục bộ chế độ, đổi thiết nội các chế độ ảnh hưởng ích lợi của mình, thuần túy là một cái tuân thủ tổ chế người, không hy vọng có bất kỳ người vi phạm tổ tông ý chí, thiện đổi tổ tông thành pháp. Nói trắng ra một chút, chính là minh ngoan bất linh, chết đầu óc người. Người loại này tại triều đình phía trên đã định trước không chiếm được trọng dụng, mặc dù có nhất định năng lực, có thể tư tưởng quá cổ hủ, lão nghĩ đến cùng người đối nghịch, tự nhiên cũng là bị biên giới hóa nhân vật, vốn chỉ là một cái bị giáng chức tới cực thấp quan viên, làm lấy không có bất kỳ cái gì tác dụng nhàn xoa sự tình. Cũng là Lý Trường Sinh tàn sát cả triều văn võ quan viên về sau, trên triều đình thực sự không người có thể dùng, mới đưa nhóm người này cho cất nhắc lên. Tư tưởng tuy có chút ngoan cố, lại không tham bất hủ, cũng có nhất định năng lực. Người loại này, dù sao cũng so những cái kia tham nhũng người, để cho người ta thuận tâm nhiều. Nhưng mà theo lão ngoan cố đứng ra, cũng không ít lần trước phái quan viên cũng đồng loạt đứng ra, nguyên một đám nhao nhao thỉnh cầu Lý Trường Sinh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Những người này toàn bộ đều là lần trước phái tư tưởng lão ngoan cố, bọn hắn giảng cứu cũng chỉ có một chút, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, tổ tông phương pháp đoạn không thể đổi. Chương 101, các ngươi trở về dưỡng lao a. Chương 101, các ngươi trở về dưỡng lao a. Mặc dù tuyệt đại bộ phận quan viên đối với hoàng đế bệ hạ phế bỏ Tả Hữu thừa tướng cùng ba tỉnh lục bộ chế, thành lập hoàn toàn mới nội các phụ chính chế độ, cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, phản đối toàn bộ đều là một chút tương đối cổ hủ lao thần, cho rằng hoàng đế bệ hạ cử động lần này chính là phế bỏ tổ tông chứng pháp, lung lay nền tảng lập quốc. Ở thời điểm này, tự nhiên là kiên quyết phản đối. Các ngươi xác định, các ngươi coi là thật muốn phản đối chấm chính sách sao? Nhìn xem bọn này quỳ rạp xuống trên đại điện lao thần, Lý Trường Sinh không có chút rung động nào, chỉ là lặng lặng nhìn qua bọn hắn, trên mặt không có toát ra bất kỳ một chút xíu biểu tình biến hóa. Chúng ta cũng không phải là muốn phản đối bệ hạ, chỉ hy vọng bệ hạ có thể tuân thủ tổ tông chương pháp. Đúng vậy a, tổ tông thực hành bộ này chương pháp đã ngàn năm thời gian, chưa hề đi ra bất kỳ nhiễu loạn, bệ hạ đoạn không thể sửa đổi tổ tông chương pháp. Khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại, có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một đám lao thần lần nữa cúi đầu quỳ lạy. Bộ kia yêu thương, tiêu đau bộ dáng, không biết rõ còn tưởng rằng Lý Trường Sinh làm như thế nào người người đoán trách chuyện. Đã như vậy, chấp niệm tình các ngươi mỗi một cái đều là 3 triệu lao thần, hay là 2 triệu lao thần, là ta đại cản vương triều cũng lập xuống qua không ít công lao, các ngươi liền toàn bộ ở lại kinh thành bảo dưỡng tuổi thọ tốt. Lý Trường Sinh cũng lười cùng những người này giải thích cái gì. Mặc dù những người này cổ hủ, nhưng Lý Trường Sinh có chút khó chịu. Có thể đối với những cái này minh ngoan bất linh tham quan ô lại mà nói, bọn hắn tuy nói có chút nhỏ tư tâm, vẫn là tội không đáng chết. Chính như Lý Trường Sinh nói tới, bọn hắn là đại cản vương triều dốc hết tâm huyết, không có công lao cũng có khổ lao. Lý Trường Sinh trực tiếp đem mấy cái này lão cổ hủ, lão cổ đồng toàn bộ đều mất trước, để bọn hắn về nhà dưỡng lão. Đa tạ bệ hạ ân điển. Đông đảo đại thần nghe vậy, trong lòng mặt mũi tràn đầy cay đắng, nhưng tại mặt ngoài lại không thể không khấu tạ hoàng đế bệ hạ ân điển. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Lúc trước tạ tướng chấp chính thời điểm, thế gia đại tộc cầm giữ trên triều đình từng cái vị trí, bọn hắn mấy cái này lão cổ đồng, toàn bộ đều là một chút bị biên giới hóa tồn tại. Nếu không phải bệ hạ đăng cơ, một lần nữa bắt đầu dùng bọn hắn, chỉ sợ bọn họ còn nhàn rỗi ở nhà. Bây giờ có thể làm cho bọn hắn lưu tại nơi này bảo dưỡng tuổi thọ an độ quãng đời còn lại, đối với những này lão cổ đồng mà nói, cũng coi như được là lớn lao ân điển. Có quan hệ với nội các phụ chính chế độ, Lý Trường Sinh cũng trực tiếp định rồi xuống tới. Còn có một việc muốn nói cho chư vị, Bạch Khởi tướng quân xuất đại quân liền chiến liền thắng, bây giờ đã đột phá thổ phồn vương thành, chém giết thổ phồn vương, đang toàn lực tu nạp thổ phồn chi địa, ít ngày nữa liền có thể bình định thổ phồn các nơi. Nói cách khác, hiện tại thổ phồn trên cơ bản đã đặt vào ta đại cản vương triều bản đồ, trở thành ta đại cản vương triều mới thổ địa. Đối với chuyện này, không biết rõ chư vị thấy thế nào. Như thế nào quản lý thổ phồn, các ngươi cứ việc nói thoải mái. Nghe được nhà mình hoàng đế bệ hạ giảng thuật xong những này, phía dưới một đám đại thần, nguyên một đám trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy mừng rỡ như điên vẻ mặt, thổ phồn trở thành đại đường lãnh thổ. Phải biết mấy trăm năm trước, thổ phồn cùng đại đường bạo phát một trận lại một trận chiến đấu. Tiên tổ hoàng đế vì giải quyết triệt để thổ phồn cái phiền phức này, tự mình xuất lĩnh lấy 80 vạn đại quân, ngự giá thân chinh, trực tiếp đánh tới thổ phồn vương thành, hủy diệt thổ phồn, đem thổ phồn biến thành lãnh thổ của mình, chỉ vì thổ phồn khoảng cách kinh thành thực sự quá xa, ngoài tầm tay với. Thêm nữa tiên tổ hoàng đế xuất lĩnh đại quân ngự giá thân trình, dẫn đến trong nước binh lực trống rỗng, bạo phát một loạt chuyện. Tiên tổ hoàng đế không thể không xuất lĩnh đại quân trở về. Đối thổ phồn quản lý cũng ở vào sơ sẩy trạng thái. Thổ phồn người bắt lấy cái này một cơ hội, điên cuồng trả thù đóng tại thổ phồn đại cản vương triều binh sĩ. Thông qua một trận lại một trận chiến đấu, tiêu diệt đóng tại đại cản vương triều tất cả binh lực, cuối cùng dẫn đến thổ phồn phục quốc. Thổ phồn phục quốc về sau mấy trăm năm thời gian, cùng đại đường vương triều biên cảnh ma sát không ngừng tiến hành, như hỏa như đổ thiêu đốt lên. Mấy trăm năm đến nay, biên cảnh chưa hề có một ngày an bình. Cũng chính là xét thấy như thế tình huống, đại càn vương triều tại thổ phồn biên cảnh thường trực 20 vạn trinh tây đại quân, chính là tùy thời tùy chỗ phòng bị thổ phồn tập kích bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới, đại càn vương triều mấy trăm năm đến nay lịch đại tiên vương chưa hề giải quyết thổ phồn vấn đề, bây giờ tới hoàng đế bệ hạ trong tay, lại bị dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Hoàng đế bệ hạ tự mình bổ nhiệm tướng quân Bạch Khởi, không chỉ có tiêu diệt thổ phồn tinh nhuệ, bây giờ càng là hủy diệt thổ phồn, có thể nói là công tại xã tắc, công che thiên thu. Đối với đại càn vương triều mà nói, lần nữa đem thổ phồn cầm xuống, có thể nói là một cọc thiên đại hỷ sự. Nhưng bây giờ vấn đề là, thổ phồn khoảng cách đại càn vương triều khu vực hải tâm thật sự là quá xa, hơn nữa ở vào cao nguyên, ở trên cao nhìn xuống, nếu là đại càn vương triều tướng sĩ thời gian dài đóng tại thổ phồn, sẽ tạo thành không quen khí hậu chờ một loạt vấn đề, tuy nói không có uy hiếp chí mạng, tóm lại là nhiều lần tiềm ẩn thai hoang ẩm. Thêm nữa thổ phồn người phương thức cùng đại càn vương triều phổ thông bách tính cách sống hoàn toàn là cách biệt một trời. Đại càn vương triều bình thường bách tính giảng cứu chính là đốt dây gieo hạt, lấy nông nghiệp làm chủ, còn lại chăn nuôi nghiệp, ngư nghiệp chờ một loạt ngành nghề làm phụ. Trái lại thổ phồn vốn là từ từng cái bộ lạc tạo thành, lại ở vào du nửa du mục bộ lạc trạng thái. Dù là đại càn vương triều đã chiếm cứ thổ phồn vương thành, chém giết thổ phồn vương, Bạch Khởi tướng quân cũng xuất lĩnh đại quân từng nhóm xuất kích, không được bao lâu thời gian, liền có thể đem toàn bộ thổ phồn hoàn toàn trường khống, đối thổ phồn tiến hành chi phối. Dưới loại tình huống này, đã ở ngoài mặt hoàn thành đối thổ phồn thống nhất, có thể nghĩ nhường thổ phồn cư dân bách tính cam tâm tình nguyện trở thành đại càn vương triều con dân, hiển nhiên không phải một cái chuyện dễ. Tại ở trong đó còn nhất định phải phái đại quân đóng giữ, phòng ngừa thổ phồn quân dân bách tính phản công. Triều đình như cũng cần tiêu hao rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực mới có thể đem thổ phồn biến thành đại càn vương triều, chân chính quốc thổ. Bởi vậy dưới loại tình huống này, đông đảo văn võ đại thần nguyên một đám châu đầu ghé thai, khe khẽ bàn luận rối rít. Cũng không có bất kỳ người nào ngay đầu tiên đứng ra cho nhà mình hoàng đế bệ hạ minh xác trả lời chắc chắn. Văn Lược, ngươi thân là nội các đại học sĩ một trong, lại là hộ bộ thượng thư, trưởng quản thiên hạ tiền tài, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Nhìn xem đám người chính ở chỗ này thảo luận, Lý Trường Sinh không khỏi bước cằm, đem ánh mắt đặt ở Tuân Lục trên thân, mở miệng dò hỏi. Tuân Úc xem như nội các thành viên, lại là trưởng quản thiên hạ thuế ruộng nhân vật mấu chốt, đối với hậu cần sự tình am hiểu nhất. Mong muốn quản lý thổ phồn, cũng quấn không ra Tuân Úc. Lý Trường Sinh cũng nghĩ nhìn xem Tuân Úc người trong cuộc này, đến tuột cùng có gì tốt đề nghị. Chương 102, văn hóa xâm lấn chương 102, văn hóa xâm lấn khởi bẩm bệ hạ. Nghe được Lý Trường Sinh tự mình điểm tướng, Tuân Úc cũng không tốt từ chối, đứng ra chắp tay nói, thổ phồn vừa bị ta đại cản vương triều cầm xuống, lòng người chưa khôi phục, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hình thành một cỗ dây thừng, thậm chí còn có thể xuất hiện rất nhiều phản loạn dấu hiệu. Ý của vi thần, bệ hạ có thể trước phái một tướng lĩnh đóng giữ thổ phồn, phòng ngừa có bất kỳ phản công lực lượng tiến hành phản công. Tiếp theo liền đem một bộ phận thổ phồn người di chuyển tới đại cản vương triều cùng thổ phồn chỗ giao giới, để bọn hắn quen thuộc đại cản vương triều phong thổ, sau đó đem một bộ phận bách tính di chuyển tới thổ phồn ở trong, tiến hành bách tính lớn dung hợp. Sau đó ban bố giảm miễn tiền tài thuế má, chờ một hệ liệt lợi quốc lợi dân chính sách, khai thác thiết huyết chấn áp cùng lôi kéo chiêu an phương thức, ân uy đồng tiến, mới có thể đem thổ phồn hoàn toàn tăng dã, nhường chân chính quy thuận đại cản vương triều. Tuân Úc nói lên mấy cái này ý nghĩ, cũng là tại Tuân Úc trải qua một hệ liệt nghị sâu tính kỹ cân nhắc về sau, vừa rồi giảng thuật đi ra, cũng là trước mắt tương đối bảo thủ phương pháp xử lý. Nghe được Tuân Úc giảng thuật đi ra kế sách cùng ý nghĩ, Lý Trường Sinh cũng không nói thêm cái gì, gương mặt kia trên má như cũng không có toát ra bất kỳ một chút xíu biểu tình biến hóa. Ngược lại nghiêng đầu đi, đem ánh mắt đặt ở còn lại đại thần trên thân, mở miệng nói ra, các ngươi phải chẳng còn có ý nghĩ khác. Hôm nay bất luận các ngươi nói cái gì, đều có thể nói thoải mái, chấm là tuyệt đối đúng không sẽ ở trong chuyện này, trách tội các ngươi. Nghe đến đó, cả triều văn võ đại thần lần nữa nghị luận ầm ĩ lên. Hiển nhiên đối với thổ phồn vấn đề bên trên, bọn hắn mặc dù có nhất định kiến giải, bọn hắn cũng không biết, giải thích của mình cùng ý kiến sẽ hay không bị hoàng đế bệ hạ tiếp thu. Lúc này, ngược lại là có chút do dự. Đúng vào lúc này, xem như nội các thủ phụ gia Cát Lượng dẫn đầu đứng ra. Hướng phía Lý Trường Sinh chắp tay, chậm rãi mà đàm đạo. Đột quyết chính là lấy nửa du mục nửa chăn nuôi làm chủ, rất nhiều bộ lạc cùng nhau sống sót, bọn hắn đối với đại cản vương triều tán thành độ không cao, có thể bởi vì rất nhiều bộ lạc săn sát, ngư long hỗn tạp, dẫn đến chính lệnh căn bản là không cách nào thống nhất. Bệ hạ có thể chọn phái nhất định quan biên, cùng thổ phồn quan biên địa phương cùng nhau quản lý thổ phồn, đem đại càn vương triều tiền tiến văn hóa tri thức cùng quản lý lý niệm, cách sống đưa đến thổ phồn đi. Ngoài ra, còn có thể tại thổ phồn cùng đại đường tiền vương triều ở giữa gia tăng thương mậu qua lại, xúc tiến kinh tế lưu thông, nhân viên lưu động. Bệ hạ còn có thể điều động tiên sinh dạy học tiến về thổ phồn, giáo hội thổ phồn hài đồng nghiền ngẫm từng chữ một, trợ giúp thổ phồn bách tính khai trí. Nghe được ra Cát Lượng giảng thuật, Lý Trường Sinh lập tức liền minh bạch tính toán của đối phương. Đơn giản chính là thông qua văn hóa xâm lấn phương thức, tiến hành tư tưởng thực dân. Tư tưởng thực dân phương thức, xa xa so quân đội thực dân cao hơn ra không biết bao nhiêu. Thay đổi một cách vô tri vô giác ở trong, liền có thể để bọn hắn quên đi bọn hắn là thổ phồn người, tương lai cũng biết hoàn toàn dung nhập vào đại càn vương triều ở trong, trở thành đại càn vương triều một phần tử, thậm chí cam tâm tình nguyện là đại càn vương triều thủ vệ thổ phồn chi địa. Nhưng bọn hắn lại quên điểm trọng yếu nhất không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Thổ phồn cùng đại càn vương triều chính là thủ truyền kiếp, điểm này đã xâm nhập thổ phồn quân dân bách tính ở trong. Có thể không chút khách khí nói, vừa mới học được đi đường thổ phồn hài đồng, bọn hắn biết đến chuyện làm thứ nhất, liền đem đại càn vương triều coi như tử địch. Mấy trăm năm thời gian, chưa hề có bất kỳ đoạn tuyệt, dẫn đến thổ phồn bách tính đối đại càn vương triều tán thành độ, cơ hội là số 0. Ở thời điểm này, trước dùng quân đội trấn áp, lại dùng tư tưởng văn hóa xâm lấn, dùng thương nghiệp dung hợp, bách tính dung hợp phương thức, nhìn như có nhất định tác dụng, có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ. Truyền lệnh xuống, lấy Bạch Khởi tướng quân tạm thời trấn thủ thổ phồn, trấn áp các loại phản loạn, nếu có bất kỳ phản loạn, Bạch Khởi tướng quân có thể tự hành quyết định, không cần báo cáo. Ngoài ra theo thổ phồn các bộ lạc ở trong điều 30 vạn thanh niên trai tráng lực lượng, đem bọn hắn đóng gói phát hướng đại càn vương triều các nơi, xung làm lao dịch. Ngoài ra, theo đại càn vương triều điều 50 vạn hộ cư dân di chuyển thổ phồn, bọn hắn tới thổ phồn về sau, triều đình sẽ cho bọn hắn phân phát đồ dùng hàng ngày cùng khai khẩn hoàng đế nông cụ, hạt giống cùng các loại cây nông nghiệp, bọn hắn khai khẩn tất cả đất hoang vì bách tính sở hữu tư nhân, trong 3 năm không cần giao nạp bất kỳ phí tổn. Từ triều đình dẫn đầu, triệu tập 5000 tên tử, tiến về thổ phồn, trợ giúp thổ phồn bách tính tập văn biết chữ, đem ta đại càn vương triều văn hóa đưa đến thổ phồn ở trong. Lý Trường Sinh một mạch công phu, liên tiếp hạ đạt mấy đạo mệnh lệnh. Đơn giản chính là tại gia Cát Lượng, giảng thuật trên cơ sở tăng thêm mấy đầu, đem thổ phồn thanh niên trai tráng nam tử điều tới đại càn vương triều. Thứ nhất có thể giải quyết đại càn vương triều giao dịch vấn đề, thứ hai, những này thổ phồn thanh niên trai tráng nam tử một khi tới đại càn vương triều về sau sẽ bị triệt để xáo trộn. To như vậy đại càn vương triều, dung nhập 30 vạn thổ phồn thanh niên trai tráng nam tử, liền như là một cái nhánh cây lọt vào Đông Dương đại hải, sẽ không gây nên bất kỳ bọt nước, sẽ bị đại càn vương triều hoàn toàn nuốt hết. Thiếu đi những này thanh niên trai tráng nam tử, lại thêm Bạch Khởi vũ lực trấn áp, thổ phồn cho dù trong lòng còn có oán hận, cũng căn bản lật không nổi bất kỳ bọt nước, chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu xương thần, chờ đợi bị đại càn vương triều đồng hóa, nếu là những cái kia không nguyện ý bị đồng hóa. Đầu lưỡi nói bất động, tự nhiên còn có nắm đấm cùng cương đao. Đối đãi thổ phồn người, Lý Trường Sinh không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, nhân từ nương tay ý tứ. Nghe được hoàng đế bệ hạ hạ đạt tất cả mệnh lệnh, cũng làm cho rất nhiều văn võ đại thần rơi vào trầm tư ở trong. Vẹn vẹn suy tư sau một lát, cũng làm cho đám người âm thầm sợ hai thản phục. Bệ hạ nói tới kế hoạch, vô cùng không gì phá nổi. Nếu là dựa theo kế hoạch này đi xuống, tại thiết huyết trấn áp cùng lôi kéo chính sách, văn hóa xâm lấn, bách tính dung nhập, điều thổ phồn thành trắng niên, suy yếu đối phương tạo phản năng lực chờ một hệ liệt điều kiện tiên quyết phía dưới. Mấy chục năm qua đi, sẽ đem thổ phồn triệt triệt để đồng hóa, đem thổ phồn biến thành đại càn vương triều chặt chẽ không thể cách rời một bộ phận. Phần kế hoạch này hoàn toàn có thể được xưng là thẩm thấu kế hoạch, đồng hóa kế hoạch, văn hóa xâm lấn kế hoạch. Như thế khai cương thác thổ, bệ hạ thật là có thượng cổ minh quân chi hiển, nhất định là vĩnh rủ xuống ngàn sử, tên giữ lại thiên cổ tồn tại. Đại càn vương triều tại nhà mình hoàng đế bệ hạ dẫn dắt phía dưới, thế tất sẽ phát triển không ngừng, bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Nhà mình hoàng đế bệ hạ công tích có thể so với khai quốc cao hoàng đế, cùng thái tổ võ hoàng đế. Bệ hạ thánh minh, chúng ta kính nể và phần. Bệ hạ công tích, công che thiên thu, công tại lúc ấy, tất định là hậu thế chỗ kính ngưỡng. Chúng ta đối bệ hạ kính nể, như là quần quận hoàng hà chi thủy nối liền không dứt. Đông đảo văn võ đại thần đồng loạt té quỵ dưới đất, nguyên một đám hô to hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ. Đủ loại mông ngựa, phô thiên cái địa, không ngừng có tới, không cần tiền hướng phía Lý Trường Sinh trên thân chào hỏi. Chương 103, tuyển bạn tú nữ chương 103, tuyển bạn tú nữ nhìn xem rất nhiều đại thần nguyên một đám mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vẻ mặt kính nể bộ dáng, Lý Trường Sinh cũng mang ý nhẹ gật đầu. Lý Trường Sinh mấy cái này biện pháp, cũng là Lý Trường Sinh quan sát trên dưới 5000 năm lịch sử, lấy tinh nhuệ, đi cặn bã. Không ngừng cô đọc mà thành, trong đó thành công nhất án lệ, không ai qua được Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế, chọn lựa đồng hóa biện pháp hữu hiệu nhất. Biện pháp này đặt ở lúc ấy chính là cực kỳ hữu hiệu, cho dù đặt ở hiện tại cũng là vô cùng thích hợp tồn tại. Đã như vậy, vậy thì dựa theo chấm vừa rồi ban bố mệnh lệnh, chia ra làm. Lại một lần nữa cho Bạch Khởi tướng quân cùng Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần truyền lệnh, để bọn hắn một sáng một tối, phân biệt trấn áp thổ phồn phản loạn. Lý Trường Sinh biết rõ vô cùng, thổ phồn cùng đại càn vương triều cừu hận trong thời gian ngắn, là tuyệt đối không cách nào bị tiêu trừ hết. Cho dù đại càn vương triều công chiếm thổ phồn, có thể thổ phồn bách tính ở trong, như cũng có không ít oán hận đại càn vương triều. Tại bọn hắn kích động phía dưới, bất luận bách tính, quân đội, tạ phản khẳng định là tất nhiên không thể miễn, đồng thời chiến loạn sẽ hết sức căng thẳng. Ở thời điểm này liền thể hiện Bạch Khởi cùng Tào Chính Thuần tác dụng. Bạch Khởi thống lĩnh quân đội, tại ngoài sáng bên trên trực tiếp thiết huyết trấn áp phản loạn. Phàm là bất kỳ phản loạn, tin tưởng có Bạch Khởi tại, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tào Chính Thuần thì là xuất lĩnh lấy một đám đông sưởng phiên tử giấu ở thổ phồn dân gian, sưu tập dân ý dân tình, âm thầm điều tra phản loạn sự tình. Có đông sưởng phiên tử vô cùng bất nhập mạng lưới tình báo hệ thống, cho dù dân gian chuyện lớn chuyện nhỏ, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể đào thoát đông sưởng ánh mắt, sẽ bị đông sưởng giám sát gắt gao. Có cái này hai tấm vương bài tại, lại thêm triều đình áp dụng một hệ liệt chính sách, rất nhanh liền có thể đem thổ phồn hoàn toàn sụp đổ, đem thổ phồn biến thành đại càn vương triều quốc thổ. Có hoàng đế bệ hạ lên tiếng, chuyện này cũng theo đó định ra. Đúng vào lúc này, bên cạnh lễ bộ thượng thư lại đứng dậy, hướng phía Lý Trường Sinh chắp tay nói khởi bẩm bệ hạ, lao thần có chuyện quan trọng khởi bẩm. Bệ hạ đăng cơ đến bây giờ đã hiểu rõ Nguyệt Chi lâu, có thể hậu cung ở trong cũng không có bất kỳ cái gì một vị tần phi. Lao thần coi là dựa theo ta đại càn vương triều lịch đại hoàng đế lệ cũ, bệ hạ hẳn là vào lúc này tại thiên hạ lựa chọn và điều động tú nữ, phong phú hậu cung, kể từ đó cũng có thể là ta đại càn vương triều khai chi tán diệp. Chỉ thấy lễ bộ thượng thư đang nói ra lời nói này thời điểm, luôn từ âm vang hữu lực, kia một đạo lại một đạo thanh âm không ngừng tại toàn bộ đại điện ở trong tiếng vọng lên. Đông đảo đại thần đang nghe lễ bộ thượng thư lời nói này về sau, toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ngắn ngủi ngây người qua đi, liền có quan viên đứng ra chắp tay nói, vi thần coi là lễ bộ thượng thư nói có lý, vi thần tán thành. Vi thần cũng tán thành. Bệ hạ chính là thiên tử, càng là cựu ngũ chí tôn, bệ hạ hậu thế, liên quan đến lấy ta đại càn vương triều an ổn, tuyệt đối không thể có bất kỳ một chút xíu qua loa. Khẩn cầu bệ hạ có thể kịp thời tuyển bạt tú nữ, phong phú hậu cung, là bệ hạ khai chi tán diệp, là đại càn vương triều hoàng thất khai chi tán diệp. Nhìn xem không ít đại thần đều vào lúc này nô nước tấp nập phát biểu, nguyên một đám toàn bộ đều đồng ý lễ bộ thượng thư đề nghị đại tuyển tú nữ. Lý Trường Sinh nuốt cảm, cũng không có ngay đầu tiên phát biểu ý kiến của mình, trong đầu cũng đang hồi tưởng lấy tuyển tú nữ chuyện. Đại càn vương triều tuyển tú nữ cũng không có bảo thủ không chịu thay đổi, ngược lại là nhìn hoàng đế ý nguyện cá nhân. Liên giống với Lý Trường Sinh tiện nghi lao cha làm văn đế lúc còn sống kỳ, liền có 32 lần đại tuyển tú nữ sự tích. Mỗi một lần tuyển tú nữ đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn nghiêm ngặt sàng chọn, điều kiện có thể nói là cực kỳ hà khắc, cũng không là bình thường người có cơ hội trúng tuyển tú nữ, càng không là bình thường người có cơ hội trở thành tú nữ, có thể tiến vào hoàng cung ở trong hầu hạ hoàng đế bệ hạ. Tuyển bạt tú nữ, tuyệt đại bộ phận đều là thế gia đại tộc tử đệ, hay là công vân gia tộc thiên kim đại tiểu thư. Những cái kia trải qua ngàn chọn và tuyển, dốc lòng bồi dưỡng ra được thế gia môn phiệt con cái, bọn hắn tuyệt đại bộ phận cũng là dùng cho thông gia. Trên một điểm này, nhà bình dân bách tính con cái, trên cơ bản không có khả năng nắm giữ trúng tuyển tú nữ tư cách. Chủ yếu là bình dân con cái nhân vật ít, lại không có bất kỳ cái gì một chút xíu trợ lực. Lại thêm bình dân bách tính ăn chính lệnh, tuyệt đại bộ phận đều là xanh sao vàng gọn. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, gà gà rừng trong ổ bay không ra kim vương hoàng, nói chính là đạo lý này. Hơn nữa đối với những cái kia thế gia đại tộc tiên kim đại tiểu thư mà nói, con em bình dân kém nào chỉ là một đinh nửa điểm. Bất luận là kiến thức, lễ nghi, ngôn hành cử chỉ, từng cái phương diện đều là bị tiên kim đại tiểu thư treo lên đánh. Thậm chí, phàm là bình dân ở trong có mấy cái tư sắc tốt hơn, dáng dấp đẹp mắt, có bất kỳ một chút xíu tư sắc, chỉ sợ sớm đã sẽ bị quan viên địa phương cùng thế gia hảo cường cho coi trọng, cũng sớm đã biến thành bọn hắn đồ chơi, như thế nào lại có cơ hội ra tuyển tú nữ. Mà những cái này thiên kim đại tiểu thư, một khi tham dự tuyển tú, trở thành tú nữ, thậm chí có cơ hội tiến vào hoàng cung ở trong. Đơn giản chính là thế gia đại tộc cùng hoàng thất thông gia, thế gia đại tộc dùng để gia tăng chính mình quyền hành công cụ người mà thôi. Bọn hắn nhà mẹ đẻ thế lực, liền sẽ mượn tú nữ tiến vào hoàng cung ở trong, nhanh chóng bành trướng, thậm chí phát triển thành ngoại thích cũng khó nói. Điểm này cũng không phải là Lý Trường Sinh muốn xem đến, nhưng cũng là Lý Trường Sinh không cách nào né tránh hiện thực. Tổng không đến mức vì để tránh cho thế gia đại tộc làm lớn, tránh cho dã tâm của bọn hắn nhanh chóng bành trướng, Lý Trường Sinh trực tiếp theo dân gian tìm đến một đám gầy bất lạc kỷ, xanh sao vàng gọi cô gái bình thường, để các nàng nhập vào nhập hậu cung ở trong, trở thành chính mình tần phi. Lý Trường Sinh phẩm vị, còn không phải như thế chi chênh lệch. Không nói cái khác, những cái kia da trắng mỹ mạo, thân thể ung dung, cho người ta lần đầu tiên liền có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác nữ tử, đích thật là càng thêm hấp dẫn Lý Trường Sinh. Không nói Lý Trường Sinh là một cái chỉ coi trọng bề ngoài người, Lý Trường Sinh đối những cái kia tú nữ căn bản không có bất kỳ một chút xíu hiểu rõ. Dù cho là tham dự vào sơ tuyển tú nữ quan viên đối tú nữ, cũng sẽ không có quá nhiều hiểu rõ. Dưới loại tình huống này, lần đầu tiên nhìn thấy thường thường là đối phương mỹ mạo tình huống. Nếu như ngay cả lần đầu tiên đều không vừa mắt, cho dù là bọn họ thật sự có chút khả năng, chỉ sợ cũng biết bị người cho bỏ qua. Khởi bẩm bệ hạ. Đúng vào lúc này, nội các thủ phụ gia Cát Lượng cũng đứng ra, hướng phía Lý Trường Sinh chắp tay, ngôn ngữ cung kính nói, vi thần cảm thấy, chư vị đại thần nói có lý. Tuyển bạn tú nữ, phong phú hậu cung, là bệ hạ khai chi tán diệp, chính là bệ hạ chức trách, càng là bệ hạ sứ mệnh, mời bệ hạ chớ từ chối. Phải biết xem như hoàng đế bệ hạ, lo lắng nhất không ai qua được cái gì. Đó chính là bởi vì chính mình không có dòng dõi, dẫn đến xã hội dung chuyển, hoàng quyền dung chuyển. Tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn, liền một cái người thừa kế đều không có, tương lai chỉ có thể tiện nghi cái khác người ngoài. Điểm này đối với bất kỳ một cái nào hoàng đế bệ hạ mà nói, đều là bọn hắn khó mà nhìn thấy chuyện. Đối với thần tử mà nói, đồng dạng cũng là như thế. Chương 104, đừng đánh lấy là chấm làm việc nguyên tắc. Chương 104, đừng đánh lấy là chấm làm việc nguyên tắc. Làm một thần tử, tự nhiên là muốn nhìn tới chính mình sở tại vương triều thiên thu vạn đại. Nhưng nếu là bởi vì hoàng đế bệ hạ không có người thừa kế, dẫn đến hoàng vị thay đổi thời điểm, đã xảy ra kinh thiên động địa đại biến loạn. Đông đảo hiệu trung hoàng đế thần tử, ai cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể tại cuộc động loạn này ở trong sống sót xuống dưới. Càng không có nắm chắc, tân đế sau khi lên ngôi, sẽ không tìm những này tiền đế lao thần thu được về tính sổ sách. Dưới loại tình huống này, tự nhiên nhường đám người thấp thỏm lo âu. Tuy nói dưới mắt hoàng đế bệ hạ vẫn chưa tới chừng 30 tuổi, chính là xuân thu đang thịnh chi lúc, căn bản không cần cân nhắc dòng dõi vấn đề. Nếu là đối tại một cái dân chúng tầm thường người ta, chừng 30 tuổi trong nhà phụ mẫu đều sẽ buộc thúc cưới. Ngoại giới người cũng đang đàm luận, phải chăng hẳn là lấy vợ sinh con. Thì càng không cần phải nói, thân làm hoàng đế bệ hạ, Lý Trường Sinh lấy vợ sinh con, kéo dài dòng dõi, đã không chỉ là Lý Trường Sinh chuyện của một cá nhân. Càng là toàn bộ đại càn vương triều cư dân bách tính quan tâm nhất, nhất là lo lắng chuyện. Dưới loại tình huống này, Gia Cát Lượng cũng cùng rất nhiều đại thần cùng chung mối thù, ở vào cùng một trận doanh ở trong. Vi thần cũng cảm thấy, bệ hạ ở thời điểm này hẳn là đại tuyển tú nữ. Vi thần tán thành. Tuân Úc, Tuân Du chờ còn lại nội các thành viên, vào lúc này cũng đứng ra tán thành đề nghị này. Không sai không sai, các ngươi lời nói đều có đạo lý riêng của nó. Lý Trường Sinh đang suy tư sau một lát, vẫn là gật đầu đáp ứng, đã như vậy, vậy thì đại tuyển tú nữ tốt. Đối với tuyển tú sự tình, Lý Trường Sinh nguyên bản cũng không thế nào để bụng. Xem như một gã quân vương, vẫn là một gã trẻ tuổi nóng tính, chăm lo quản lý nắm giữ cực lớn dã tâm quân chủ. Sắc đẹp đối với Lý Trường Sinh mà nói, bất quá chỉ là quần quẫn nước, cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Lý Trường Sinh nguyên bản cũng không phải là ham sắc đẹp, chỉ lo hưởng lạc hôn quân. Người mang 60 năm tiên cương đồng tử công, Lý Trường Sinh như thế nào lại bởi vì sắc đẹp mà phá chính mình công? Thứ này đối Lý Trường Sinh mà nói, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Bất quá có một chút, bọn hắn nói cũng có đạo lý. Lý Trường Sinh xem như đại càn vương triều quân chủ, mỗi tiếng nói cử động, có đôi khi cũng không thể kìm được Lý Trường Sinh. Ít ra tại chính mình không có dòng dõi tình huống phía dưới, sẽ chỉ làm thủ hạ văn võ quan viên từng người tâm hoảng sợ, dẫn đến quân tâm dân tâm bất ổn. Lúc này đại tuyển tú nữ, phong phú hậu cung, khai chi tán diệp cũng chưa hẳn không thể. Mà trong triều không ít đại thần đang nghe nhà mình hoàng đế bệ hạ đồng ý đại tuyển tú nữ thỉnh cầu về sau, cũng nguyên một đám trước mắt vì đó sáng lên. Phải biết, phàm là có thể tiến vào trên triều đình quan biên, căn bản không có bất luận kẻ nào là bình dân bách tính xuất thân. Cho dù ngay trong bọn họ có không ít người chính là hàn môn tử đệ, có thể theo bọn hắn thân cư cao vị, bọn hắn chỗ hàn môn thân phận địa vị cũng biết tùy theo đề cao, hình thành mới thế gia đại tộc. Tại gia tộc của bọn hắn ở trong, còn có không biết bao nhiêu khuê nữ hậu sinh văn bối, tuổi của bọn hắn cũng đúng lúc phù hợp tuyển tú nữ niên kỷ. Nếu là bọn họ hậu sinh văn bối, có cơ hội tuyển tú nữ, có cơ hội tiến vào hoàng cung, trở thành hoàng đế bệ hạ phi tử, có thể hầu hạ hoàng đế bệ hạ. Đồng đẳng với bọn hắn tại hậu cung ở trong, cũng nắm giữ nhất định nhân mạch mạng lưới quan hệ lạc. Nương tựa theo đầu này tuyến, cũng có thể để bọn hắn thu hoạch được càng nhiều quyền hành cùng quyền nói chuyện. Điểm này, quả thực chính là thiên đại dụ hoặc. Đã để không ít quan viên, cũng vì đó tâm động lên. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn cao hơn mấy giây, đã thấy Lý Trường Sinh lời nói xoay chuyển, nói tiếp, nếu là chấm đại tuyển tú nữ, kia chấm liền nói một chút lần này tuyển tú nữ tiêu chuẩn. Lần này tuyển tú nữ, bất luận xuất thân như thế nào, quý tiện như thế nào, phàm là tới vừa độ tuổi nữ tử, đều có cơ hội tham dự vào tuyển tú nữ ở trong. Việc này giao cho nội các cùng lại bộ phụ trách, các ngươi đi đầu lý giải một cái đầu trình đến, giao cho chấm ngự phê. Vừa dứt tiếng đồng thời, Lý Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu vì phòng ngừa có quan viên tại đại tuyển tú nữ ở trong trắng trợn vơ vét của cải, thu liễm sắc đẹp. Chấm sẽ để cho Đông Sưởng, Tây Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ tam đại đặc thù cơ cấu điều động, mật thám xâm nhập dân gian, chuyên môn phụ trách điều tra việc này. Nếu như quan viên địa phương cùng triều đình quan viên mượn cho chấm tuyển tú nữ danh nghĩa, cưỡng ép cướp đoạt dân gian tài phú cùng mỹ nữ, làm điều phi pháp, chấm cho tam đại đặc thù cơ cấu mật thám tiền trạm hậu tấu quyền lực, một mực giết chết bất luận. Đối lại những cái này tham quan ô lại, Lý Trường Sinh cũng sẽ không có bất kỳ một chút xíu nhân từ nương tay địa phương. Nhất là đánh lấy vì hắn Lý Trường Sinh làm việc danh nghĩa, trắng trợn tham tài, ham sắc đẹp. Đến lúc đó đem những cái kia cốt sắc thiên hương mỹ nữ, toàn bộ đều lưu cho lưu lại, cho bọn họ chính mình hưởng dụng. Đưa cho chính mình đều là một chút vớ va vớ vẩn, thậm chí là bị hưởng dụng qua. Đối với đây hết thảy, Lý Trường Sinh là số không dễ dàng tha thứ. Nhà mình hoàng đế bệ hạ một phen nói bóng gió, đông đảo quan viên lại há có thể nghe không hiểu. Bất quá có một chút, chỉ cần hoàng đế bệ hạ có thể bằng lòng đại tuyển tú nữ. Đối với những cái kia thế gia đại tộc mà nói, cũng đã đủ rồi. Bọn hắn cũng tin tưởng, bằng nhà mình gia tộc ở trong như thế ưu tú nữ quyến, khẳng định so dân gian nữ tử mạnh nào chỉ là một đinh nửa điểm, bọn hắn chúng tuyển suất cũng biết cao hơn rất nhiều. Bài triều. Nương theo lấy bên cạnh Ngụy Trung Hiển, giật ra tiếng nói hét lớn một tiếng. Rất nhiều đại thần đồng loạt quỳ rạp xuống đất, rất cung kính mở miệng nói, cùng tiễn bệ hạ. Đợi cho tảo triều kết thúc về sau, nội các quan viên cùng lục bộ quan viên dựa theo bệ hạ chỉ thị, cũng bắt đầu chụp đầu bố trí. Trong đó chính là đại càn vương triều chiếm đoạt thổ phồn, tiến hành một loạt đến tiếp sau công việc xử lý vấn đề. Đại càn vương triều cùng thổ phồn nguyên bản là thủ truyền kiếp. Bây giờ hoàng đế bệ hạ vừa mới đăng cơ, bất quá gần 2 tháng, liền đã hoàn toàn bình định thổ phồn. Đối với đại càn vương triều quân dân bách tính mà nói, tự nhiên là lớn lao vui sướng, cũng làm cho bọn hắn trong lòng vì đó nhảy cẫng hoan hô. Về phần thổ phồn di dân vấn đề, cùng điều động học sinh tiến đến thổ phồn rất nhiều công việc. Vì có thể bảo đảm chuyện này tiến hành thuận lợi, triều đình cũng mở ra đại lượng hậu đãi điều kiện. Dân gian bách tính biết được lần này tin tức, có người vui vẻ, có người sầu. Dù sao cố thổ khó rời, muốn cho bách tính theo thế hệ sinh hoạt đại càn vương triều đi hướng thổ phồn, loại kia sơn cùng thủy tận cao nguyên, tự nhiên có không ít bách tính không nguyện ý, nhưng còn có một bộ phận bách tính căn cứ cầu phú quý trong nguy hiểm nguyên tắc. Nhất là nghe được triều đình cho phép bọn hắn tại thổ phồn tự hành mở ra khai hoang, lại khai khẩn đất hoang trong 3 năm không cần giao nạp bất kỳ thu thuế, trả lại cho một hệ liệt ưu đãi phụ cấp. Căn cứ phấn đấu nguyên tắc, bọn hắn vẫn là bằng lòng mang nhà mang người tiến đến thổ phồn, xông xáo một phen. Chương 105, Đông Sưởng thanh tẩy thổ phiên tông môn thế lực. Chương 105, Đông Sưởng thanh tẩy thổ phiên tông môn thế lực. Về phần nói điều động học sinh tiến đến thổ phồn, mặc dù triều đình cũng cho rất nhiều ưu đãi chính sách, nhưng những cái kia không có bao nhiêu công danh trong người học sinh, có được tại thổ phồn làm quan cơ hội, nhưng vẫn bị những cái kia học sinh khịt mũi coi thường, không chút gì còn lưu tình cự tuyệt. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn học tập chính là thánh nhân chi đạo, dạy học cho người, giáo chính là đại càn vương triều con dân, mà không phải thổ phồn loại kia chưa khai hóa ngu dân. Thổ phồn trong mắt bọn họ chính là man hoang chi địa. Đường đường thánh nhân chi ngôn, đi giáo hóa những cái kia dã man người, quả thực chính là đối thánh nhân chi đạo vũ đủ. Bọn hắn sở dĩ như thế phản cảm, còn có trọng yếu hơn nguyên nhân. Lần này đi thổ phồn núi cao đường xa, lại trong thời gian ngắn căn bản cũng không có trở về đại càn vương triều khả năng. Bọn hắn tại đại càn vương triều ăn ngon uống đã, thưởng hết đời người, tự nhiên không muốn khổ bước đi hướng thổ phồn, thưởng thụ khổ bước sinh hoạt. Đối với những chuyện này mà nói, hoàng đế bệ hạ phải lớn tuyển tú nữ chuyện, cũng như một hồi gió nhẹ đồng dạng nhanh chóng lan truyền ra ngoài, cũng sớm đã thành đầu đường cuối ngõ, bách tính nghị luận ầm ĩ chỗ thảo luận đối tượng, trở thành gần nhất là nóng nảy chủ đề. Như là ôn dịch dường như, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Dẫn đến theo gần nhất đất kinh thành, mọi người đều biết, biến thành đại càn vương triều hết thảy mọi người, cũng đang thảo luận lấy cái này chuyện lớn bằng trời. Phải biết, hoàng đế bệ hạ đại tuyển tú nữ, đối với thế gia đại tộc mà nói, thật là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, coi là một lần ngàn năm một thở đỉnh cấp cơ duyên. Nếu như nhà bọn hắn nữ quyến, có thể tại đại tuyển tú nữ ở trong chỗ hết tài năng, có cơ hội trở thành hoàng đế bệ hạ phi tử. Như vậy bọn hắn cũng có thể nương tựa theo tầng này quan hệ, để bọn hắn chỗ gia tộc đột nhiên tăng mạnh. Trong thời gian ngắn, nhanh chóng thu hoạch nhân mạch cùng tài nguyên nhân mạch, đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cái gọi là một bước lên trời, nói chính là như thế, lui một vạn bước mà nói, cho dù bọn hắn không có cơ hội trở thành tân phi, nhưng nếu là có thể tiến vào hoàng cung ở trong, trở thành hoàng đế bệ hạ bên cạnh cung nữ, căn cứ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nguyên tắc, tương lai cũng có tốt hơn phát triển tiền cảnh. Bởi vậy vô luận như thế nào, đối với chuyện này, tất cả thế gia đại tộc đều tại khua chiêng gõ trống, nhanh chóng bố trí tất cả, cũng sớm đã tâm tư sinh động, nhao nhao bắt đầu vận dụng trong tay nhân mạch quan hệ, nghe ngóng tham dự vào tuyển tú quan viên làm đến tột cùng là ai, cũng đang âm thầm đem gia tộc ở trong vừa độ tuổi nữ tử toàn bộ lựa đi ra, để các nàng khua chiêng gõ trống tỉ mỉ cách ăn mặc, chuẩn bị kỹ càng tuyển tú một hệ liệt công việc. Đối với hết thảy tất cả, Lý Trường Sinh thờ ơ, cũng không chú ý những này. Lý Trường Sinh đối đại thế gia đại tộc thái độ, cũng không phải là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Nói trắng ra là một chút, thế gia đại tộc cùng hoàng quyền cùng tồn tại, điểm này bất luận đặt ở cái nào triều đại, đều là tất nhiên không thể miễn. Cho dù đem tất cả thế gia đại tộc toàn bộ đều chém tận giết tuyệt, bọn hắn lại sẽ hình thành mới thế gia đại tộc. Như thế lặp đi lặp lại xuống dưới, kéo dài không dứt là không thể nào đem những người kia hoàn toàn diệt đi. Chỉ cần thế gia đại tộc không uy hiếp hoàng quyền, thậm chí là hoàng quyền trường khống, Lý Trường Sinh cũng biết cho phép bọn hắn tồn tại. Nói trắng ra là một chút, hiện tại đại càn vương triều hoàng thất chính là trên đời này lớn nhất thế gia đại tộc. Một đám đại thế gia đại tộc dẫn linh tiểu thế gia đại tộc, chính là đại càn vương triều bây giờ trạng thái. Điểm này cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể triệt để cải biến. Một bên khác, thổ phồn đốc chủ có lệnh đem thổ phồn tất cả nhất lưu tông môn thế lực toàn bộ chém tận giết tuyệt. Tại tào chính thuần mệnh lệnh phía dưới, đông sưởng phiên tử bốn phía xuất kích, không ngừng tiêu diệt thổ phồn các nơi tông môn thế lực, hoàn toàn là sát phạt quả đoán, không có nửa điểm thủ hạ lưu tình ý tứ. Hiệp dùng võ là cấm, mong muốn thổ phồn hoàn toàn an ổn, thành thành thật thật trở thành đại càn vương triều phụ thuộc chi địa, thậm chí nhường thổ phồn con dân trở thành đại cản vương triều con dân, liền phải đem thổ phồn tất cả dã tâm cùng lực lượng triệt triệt để tiêu diệt hết. Trong đó mấu chốt nhất một vòng chính là muốn tiêu diệt thổ phồn tông môn thế lực. Chỉ có đem những cái kia nhất lưu tông môn thế lực hoàn toàn diệt tuyệt, mới có thể nhường những tông môn kia thế lực e ngại đại cản vương triều quân đội, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, những tông môn này thế lực ỷ vào chính mình có một chút yếu ớt bản lĩnh, khắp nơi tập kích đại cản vương triều quân đội. Đối đại cản vương triều quân đội mà nói, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Vì vĩnh viễn trừ hậu họa, Tào Chính Thuần lúc này liền hạ đạt Chu Sát mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, Đông Sưởng phiên tử như là hổ đói bổ mồi đồng dạng, nhanh chóng đột phá một chỗ lại một chỗ thổ phồn tông môn thế lực. Những tông môn kia thế lực từ trên xuống dưới, bất luận là tông chủ, trưởng lão, đệ tử, thậm chí là tông môn ở trong bình thường tạp dịch đều không người may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều chết tại Đông Sưởng phiên tử đồ đao phía dưới. Một chỗ lại một chỗ địa phương, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Ngắn ngủi bất quá mấy ngày thời gian, liền có tầm 10 nhà thổ phồn thế lực bị hủy diệt tính đã kích, đều bị Đông Sưởng phiên tử giết không còn một ngống. Trong đó liền bao quát 5 nhà nhất lưu thế lực cùng 8 nhà nhị lưu thế lực. Thậm chí cũng còn có mấy vị đại tông sư cấp bậc cường giả chết tại Đông Sưởng phiên tử đồ đao phía dưới, vứt bỏ bọn hắn quý giá tính mệnh. Cái này một tin tức cũng tại thổ phồn đưa tới sóng to gió lớn. Không ai từng nghĩ tới, đại càn vương triều triều đình như thế sát phạt quả quyết, thông qua thiết huyết giết chóc đã hoàn toàn chấn nhiếp rồi thổ phồn cư dân bách tính, nhường những cái kia bách tính kinh sợ. Cho dù thổ phồn tông môn thế lực đối mặt tình trạng như vậy, đều để không nổi bất kỳ tâm tư phản kháng. Ngay cả đại tông sư cường giả đều ngã xuống Đông Sưởng đồ đao phía dưới. Bọn hắn những cái kia bình thường người tu luyện, lại như thế nào có thể ngăn cản Đông Sưởng hung hăng? Trong đó Đông Sưởng sức chiến đấu cường đại nhất, danh xưng cỗ máy giết người, không ai qua được Hắc Y Lìa Tiễn đội. Hắc Y Lìa Tiễn đội thả ra tỏa thiên tiễn trận, dù cho là đại tông sư cấp bậc cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Nhục thể phàm thai, làm sao có thể ngăn cản tỏa thiên tiễn trận? Mấy cái này tông môn thế lực, chỉ có thể co đầu rút cổ tại chính mình một mẫu, ba phần đất run lẩy bẩy. Sợ Đông Sưởng người tìm tới bọn hắn, để bọn hắn vô duyên vô cớ vứt bỏ quý giá tính mệnh. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn hắn lại một lần nhận được tin tức. Đông Sưởng, nhanh chóng hướng phía Tây Lương Sơn nào đó chỗ dãy núi phương hướng tập kết, dường như dự định đối Tây Lương Sơn người ở bên trong độc thủ. Vì dò xét Đông Sưởng phiên tử tình huống, rất nhiều thế lực nhao nhao điều động mật thám trước, đi Tây Lương Sơn phụ cận tìm hiểu. Khi bọn hắn đi vào Tây Lương Sơn mạch phụ cận thời điểm, liền thấy được Đông Sưởng phiên tử tập kết ở đây. Những cái kia Đông Sưởng phiên tử trên thân, cả đám đều đằng đằng sát khí, trải rộng một cỗ bàng bạc sát cơ. Khí tức của bọn hắn đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Ầm ầm. Toàn bộ trên trời cao đều trải rộng một cỗ vô cùng vô tận sát cơ. Cỗ này sát cơ không ngừng lan tràn ra, cơ hồ đã thực chất hóa. Phàm là tới gần nơi này chi Đông Sưởng phiên tử vài trăm mét bên trong, đều sẽ bị cỗ này bàng bạc sát cơ nơi bao bọc. Đều có một loại nhìn mà phát khiếp, tê cả da đầu, phía sau lưng phát lạnh tim đập nhanh cảm giác. Chương 106, U Minh giáo đám người này quanh thân đều tràn đầy một cỗ khí tức túc sát, sớm đã bị kia cỗ bàng bạc khí phách lại hung ác khí tức cho bao trùm. Giữa thiên địa khí tức, dường như đều bị trên người bọn họ khí tức hấp dẫn, ngược lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tại bọn hắn ngay phía trước, kia mặt đặc thù cờ xí đang đón gió tung bay. Chỉ thấy cờ xí chia làm hai chi, trong đó một chi cờ xí viết làm lớn hai chữ, mặt khác một chi cờ xí thì là viết sáng loáng Đông Sưởng hai chữ. Đại Càn Vương Triều, đây là Đại Càn Vương Triều tam đại đặc thù cơ cấu một trong Đông Sưởng phiên tử. Nhìn thấy một màn này, cũng làm cho nút trong bóng tối quan sát thổ phồn tông môn thế lực đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt trải rộng mặt mũi tràn đầy rung động vẻ mặt. Nhất làm cho bọn hắn rung động, cũng không phải là Đại Càn Vương Triều Đông Sưởng phiên tử, mà là những này Đông Sưởng phiên tử quanh thân phát ra khí tức cường đại. Mỗi một cái Đông Sưởng phiên tử trên thân đều tản mát ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh. Thực lực kém nhất đều đã đạt đến tứ phẩm đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí tuyệt đại bộ phận Đông Sưởng phiên tử thực lực đều đạt đến tam phẩm đỉnh phong. Nhất là Đông Sưởng dưới trướng tinh nhuệ nhất Hắc Y Liệt Tiễn đội. Hắc Y Liệt Tiễn đội thành viên phổ biến thực lực đều là tam phẩm đỉnh phong tới nhị phẩm đỉnh phong ở giữa. Phải biết, nhị phẩm cảnh giới thực lực liền đã được xưng là tiểu tông sư. Một đám nhị phẩm cường giả, đại biểu cho cái gì? Nói cách khác, Đông Sưởng dưới trướng chi này nhất là dũng mãnh thiện chiến, giết người như ngoé Hắc Y Liệt Tiễn đội, hoàn toàn là từng cái tiểu tông sư tồn tại. Nhất là Hắc Y Liệt Tiễn đội đoàn thể hợp tác, tạo thành sức chiến đấu kinh khủng. Dù cho là gặp phải đại tông sư cảnh giới cường giả, ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, đều không có bất kỳ cái gì có thể tới địch nổi địa phương. Nhất là theo Lý Trường Sinh quốc vận đại bạo, tại cưỡng ép tăng lên một đợt thực lực về sau, phản hồi tới Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra những này thủ hạ. Nhưng Đông Sưởng chỉnh thể sức chiến đấu đều có rõ rệt biến hóa. Đây chính là Đông Sưởng thực lực sao? Quả thật là kinh khủng như vậy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, khó mà địch nổi. Đúng à, đại càn vương triều thực lực thật sự là quá kinh khủng, chúng ta những này thổ phồn tông môn, căn bản không có bất kỳ ngăn cản khả năng. Chắc không được đại càn vương triều có thể hủy diệt ta thổ phồn, hoàn toàn chiếm lĩnh ta thổ phồn, bọn hắn quả nhiên là một đám kinh khủng tồn tại. Bây giờ đối mặt loại này địch nhân cường đại, chúng ta phải làm thế nào là tốt? Là túi đầu xương thần, vẫn là tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Nếu như chúng ta túi đầu xương thần, không biết đại càn vương triều sẽ hay không thả chúng ta một con đường sống. Đông đảo thổ phồn tông môn thế lực nhìn thấy đại càn vương triều điểm mạnh, nguyên một đám nhìn mà phát khiếp, run lẩy bẩy, cũng túi đầu, châu đầu ghé thai, nhỏ giọng đàm luận. Đông Sưởng biểu hiện ra sức chiến đấu thật sự là quá kinh khủng, thực lực kém nhất đều đạt đến tứ phẩm đỉnh phong cảnh giới, trong đó tam phẩm cảnh giới Đông Sưởng phi tử vừa nắm một bò to, không ít Đông Sưởng phi tử còn có được nhị phẩm cảnh giới. thì càng không cần phải nói nhất phẩm tông sư cảnh giới Đông Sưởng thành viên cũng không phải số ít. Cái này đã không chỉ là một chỗ thực lực cường đại tồn tại. Phải biết, thủ phồn võ lâm thế lực căn bản là không cách nào cùng Đại Càn Vương triều đánh đồng. Tại thủ phồn, cho dù là tứ phẩm cảnh giới võ giả cũng có thể xưng là trụ cột bước vàng. Thì càng không cần phải nói, có thể đạt tới tam phẩm, nhị phẩm loại tồn tại này đã là tương đối đáng quý chuyện. Bình thường võ giả mong muốn đột phá tới tứ phẩm cảnh giới, cần dốc lòng tu luyện tầm 10 năm, thậm chí là 2-30 năm mới có thể làm tới điểm này, mà bình thường người tu luyện, cho dù là cố gắng cả đời, cũng không nhất định có thể đột phá tới tam phẩm, thì càng không cần phải nói đạt tới nhị phẩm. Phàm là có thể đạt tới nhị phẩm cảnh giới, toàn bộ đều là sóng lớn đại cát. Phóng nhãn toàn bộ thủ phồn, nhị phẩm cảnh giới người tu luyện đều là ít càng thêm ít tồn tại. Có thể không chút khách khí nói, Đông Sưởng chi này lực lượng, dù cho là đặt ở thủ phồn tất cả tông môn võ lâm thế lực bên trên, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Cho dù là tất cả tông môn võ lâm thế lực cộng lại, cũng bất quá như thế. Đây cũng là Đông Sưởng. Vẹn vẹn Đại Càn Vương triều tam đại đặc thù cơ cấu ở trong, một chỗ không chút nào thu hút tồn tại. Biểu hiện ra sức chiến đấu, liền có như thế kinh khủng. Kia cùng Đông Sưởng nổi danh Cẩm Y Liễu vệ cùng Tây Sưởng, tam đại đặc thù cơ cấu chung vào một chỗ, nên kinh khủng đến cỡ nào? Chỉ sợ sớm đã có thể quét ngang thổ phồn giang hồ võ lâm. Thậm chí đừng nói Tây Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ chỉ dựa vào Đông Sưởng lực lượng, cũng đủ để quấy phong vân, trấn áp thổ phồn giang hồ võ lâm, để bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ một chút xíu hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi nói một chút, Đông Sưởng đống nhiên đại quy mô ở đây tập kết, bọn hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Đúng vậy à, nơi này hoàn toàn chính là chân chính rừng núi hoang vắng, bỏ hoang không có người ở, liền con chim cũng không nguyện ý ở đây hạ lạc, bọn hắn chạy đến nơi đây tới làm gì? Không ít người tại phát giác được, Đông Sưởng thực lực cường hãn về sau, lại nghĩ tới mặt khác một chỗ vấn đề. Đó chính là Đông Sưởng phi tử. Thế mà tập kết lớn như thế quy mô binh lực, đối phương đi vào hoang tàn vắng vẻ Tây Lương Sơn, đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Ai cũng tin tưởng, Tây Lương Sơn chính là thổ phồn nhất là hoang vu dãy núi. Toàn bộ Tây Lương Sơn mạch có được mấy trăm tòa núi cao, trung điệp chập trùng, liếc nhìn lại, căn bản liền không nhìn thấy cuối cùng. Bởi vì toàn bộ đều là núi cao cách trở, địa thế gập ghềnh, tăng thêm trung quanh giá thú đông đảo, cũng không có bất kỳ cái gì chiến lược ý nghĩa có thể nói. Dù cho là những tông môn kia thế lực, đem nhà mình tông môn xây dựng ở phía trên dãy núi, cũng không có bất kỳ tông môn đem nó xây dựng ở Tây Lương Sơn mạch phía trên. Bởi vì nơi này thật sự là quá vắng vẻ. Vắng vẻ tới liền chim cũng không nguyện ý ở đây đi vệ sinh. Mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Đông Sưởng lớn ngăn đầu Sở Vạn Tâm vung tay lên, đã sớm vận sức chờ phát động Đông Sưởng phiên tử giống như thủy triều, nhanh chóng tràn vào Tây Lương Sơn mạch ở trong. Đông Sưởng lớn ngăn đầu Sở Vạn Tâm nguyên bản là bán bộ đại tông sư cảnh giới tồn tại, theo Lý Trường Sinh thực lực tăng lên về sau, Sở Vạn Tâm cũng đã nhận được trả lại, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là đại tông sư hậu kỳ cảnh giới tồn tại. Giờ phút này hắn chính là dâng Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần mệnh lệnh, đến đây tiêu diệt một chỗ ẩn giấu nhiều năm thế lực, U Minh giáo. U Minh giáo nguồn gốc từ Đại Càn Vương triều, tại mấy trăm năm trước từng tại Đại Càn Vương triều quấy làm phong vân. Bởi vì tu luyện chính là cực kỳ tàn nhẫn công pháp ma đạo, giảng cứu chính là giết người luyện công, U Minh giáo thành viên vì tu luyện tự thân võ công, không tiếp đại quy mô tàn sát giang hồ võ lâm đồng đạo, thậm chí tàn sát vô tội bách tính, dẫn đến vết máu từng đống, giết không biết bao nhiêu người. Cử động lần này cũng hoàn toàn chọc giận Đại Càn Vương triều hoàng thất. Đại Càn Vương triều hoàng thất điều động hoàng thất lão tổ, lại có Đại Càn Vương triều giang hồ võ lâm thế lực phối hợp, đối U Minh giáo phát động phô thiên cái địa mãnh liệt tiến công. Một phen vây quét phía dưới, đả thương nặng U Minh giáo. Chương 107, đêm tối Chu Tức chương 107. Đêm tối Chu Tức do Đại Càn Vương triều hoàng thất lao tổ xuất thủ, lại thêm triều đình cùng giang hồ võ lâm phối hợp, đối với U Minh giáo phát động phô thiên cái địa mãnh liệt tiến công, một trận chiến đánh xuống, dẫn đến U Minh giáo tổn thất nặng nề. U Minh giáo còn sót lại người, cũng như chó nhà có tang bình thường, trốn đông trốn tây, ý đồ trốn tránh triều đình truy sát. U Minh giáo biết rõ, tiếp tục lưu lại Đại Càn Vương triều, chờ đợi tướng của bọn hắn sẽ là chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, bọn hắn quyết định mở ra lối riêng, rời đi Đại Càn Vương triều đi tới thổ phồn ở trong, thậm chí cùng thổ phồn hợp tác. Thổ phồn lúc trước sở dĩ có thể đánh bại Đại Càn Vương triều quân đội có thể phục quốc, U Minh giáo ở trong đó cũng là cư công thẩm vĩ tồn tại. U Minh giáo làm việc tàn nhẫn, lại thực lực bọn hắn cao cường, tới vô ảnh đi vô tung, bằng vào lực lượng cường hãn, thường xuyên đánh lén Đại Càn Vương triều quân đội. Cùng thổ phồn quân đội phối hợp lẫn nhau, cuối cùng đem lưu tại thổ phồn Đại Càn Vương triều quân đội toàn bộ tiêu diệt, này mới khiến thổ phồn một lần nữa phục quốc. Phục quốc sau thổ phồn, đem U Minh giáo coi là ân nhân cứu mạng, thậm chí từng phong U Minh giáo là thổ phồn quốc giáo. Chỉ là cử động lần này triệt để chọc giận Đại Càn Vương triều. Đại Càn Vương triều tiên tổ hoàng đế khi biết việc này đằng sau, lôi đình tức giận, lại một lần triệu tập mấy chục vạn đại quân, chuẩn bị cường công thổ phồn, đem thổ phồn triệt để hủy diệt mất. Chỉ là trở ngại lúc đó trong nước thế cục, kế hoạch này cuối cùng cũng chưa áp dụng. Thêm nữa U Minh giáo trợ giúp thổ phồn phục quốc đằng sau, trở nên càng càn rỡ. Tại thổ phồn cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Thường xuyên lấy thổ phồn quân dân bách tính luyện công, dẫn đến thổ phồn bản thổ thế lực tiếng oán than dậy đất. Đối với U Minh giáo có thể nói là kêu đánh kêu giết, khổ không thể tả. Đại Càn Vương triều tiên tổ hoàng đế tại phát giác tình huống này đằng sau, nghe theo thủ hạ mưu sĩ đề nghị, quyết định điều động sứ giả chui vào thổ phồn, cùng thổ phồn vương thương nghị. Nếu là thổ phồn nguyện ý tiêu diệt U Minh giáo, Đại Càn Vương triều liền chính thức thừa nhận thổ phồn thân phận địa vị, cho phép thổ phồn người kiến quốc. Nếu không, sẽ triệu tập đại quân, cùng thổ phồn quyết nhất tử chiến. E ngại Đại Càn Vương triều dâm uy, thêm nữa thổ phồn vương thất đối với U Minh giáo hành động cũng càng bất mãn. Cả hai ăn nhịp với nhau, như vậy đã đạt thành đồng minh. Thổ Phồn Vương thất thiết kế trọng thương U Minh giáo giáo chủ, càng là phái binh tiêu diệt U Minh giáo tinh nhuệ lực lượng. U Minh giáo từ nay về sau chỉ có thể trốn xa, cuối cùng tại Tây Lương Sơn kéo dài hơi tàn. Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần tại thu đến tình báo đằng sau, đối với loại này đã từng phản bội Đại Càn Vương Triều, thậm chí cùng Đại Càn Vương Triều có huyết hải thâm cửu U Minh giáo, tự nhiên không có khả năng buông tha đối phương. Lúc này liền để Sở Vạn Tâm xuất lĩnh Đông Sưởng lực lượng tinh nhuệ, lao thẳng tới Tây Lương Sơn. Thế tất yếu đem U Minh giáo triệt để đuổi tận giết tuyệt. Đại đương đầu, chúng ta đã điều tra phía đông, tựa hồ không có phát hiện U Minh giáo hạ lạc. Đại đương đầu phía tây cũng không có bất kỳ hiện tượng. Đúng vào lúc này, phụ trách tuần tra Đông Sưởng phi tử, đội đội vàng vàng đi vào Sở Vạn Tâm bên cạnh, bẩm báo lấy. Nghe nói lời ấy, Sở Vạn Tâm khỏe miệng ở giữa, còn mang theo vài phần băng lãnh vô tình dáng tươi cười. Muốn tránh, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến tột cùng có thể trốn đến nơi đâu đi. Sở Vạn Tâm đưa mắt nhìn ra xa, lặng lặng nhìn chăm chú lên một cái hướng khác. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên vận chuyển lực lượng, đem toàn thân cao thấp lực lượng đều quán chú ở trong tay trên đại đao. Chỉ gặp hắn nhanh chóng xuất thủ, một đao hướng phía trước hòn đá hung hăng bổ xuống. Trong nháy mắt, một cỗ màu đỏ như máu khí lãng như là kinh đảo hải lãng bình thường, hướng phía trước quét sạch mà đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ dãy núi đều triệt triệt để nổ bể ra đến. Tương đạo trời đất quay cuồng, cảm giác trời long đất lở, không ngừng cuốn tới. Đông đảo Đông Sưởng phiên tử chỉ cảm thấy địa chấn giáng lâm, tất cả mọi người thân hình bất ổn. Vô số cự thạch thật nhanh rơi xuống dưới, mà lúc trước bị Sở Vạn Tâm đánh trúng cự thạch khối, cũng sớm đã hóa thành một đoàn bột phấn. Theo tiếng nổ kia qua đi, chỉ gặp trước mắt dãy núi bị Sở Vạn Tâm đánh ra một cái cự đại hố sâu. Trung quanh hoa cỏ cây cối cũng vào lúc này bị triệt để phá hư không còn hình dáng. Cũng không biết qua bao lâu, đợi cho thuốc lá dần dần tán đi thời điểm, đập vào mi mắt thì là một đạo tương đối cửa đá cổ lão, cứ như vậy hiện lên ở Sở Vạn Tâm trước mặt. Cửa đá hiện thân trong nháy mắt, một đạo lại một đạo khí tức cường đại, cứ như vậy phóng lên tận trời. Vô số đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong cửa đá xuyên ra tới, xuất hiện tại Sở Vạn Tâm cùng Đông Sưởng phiên tử trước mặt. Thực lực của những người này, toàn bộ đều là không thể coi thường tồn tại. Không ít người đều có được tam phẩm, tứ phẩm cảnh giới, thậm chí còn có không ít nhị phẩm tiểu tông sư cảnh giới. Cầm đầu chính là một vị 20-30 đến tuổi, khí tức căm trầm, quanh thân bị một cô khí tức hắc ám bao vây ở nữ tử trẻ tuổi. Đối phương thân mang một bộ áo choàng màu đen, toàn thân cao thấp đều lấy màu đen làm chủ, lại thêm quanh thân tản ra cái kia cố bàng bạc hắc khí. Không biết còn tưởng rằng đối phương đã bị hắc khí cho ô nhiễm, trở thành hắc ám đại danh tử. Vậy mà lúc này giờ phút này, nữ tử trẻ tuổi trong ánh mắt đều toát ra mặt mũi tràn đầy băng lãnh thấu xương phẫn nộ, cũng không che giấu chút nào sắc cơ. Người này không phải người khác, chính là U Minh giáo tứ đại hộ pháp một trong. Đêm tối Chu Tước, chính là một vị thực sự đại tông sư cấp bậc cường giả. Đối phương tu luyện chính là U Minh giáo thật dạy thần công, U Minh thần công. Một thân thực lực cực kỳ khủng bố. Từ đối phương quanh thân tản ra cái kia cố bàng bạc khí tức hắc ám cùng huyết sát khí tức cũng không khó coi đi ra. Chết tại đêm tối Chu Tước trong tay cường giả, cũng sớm đã nhiều vô số kể. Nàng quanh thân đã bị một cỗ bàng bạc huyết sát chi khí cho triệt triệt để bọc lại. Các ngươi U Minh giáo những người này, liền như là trốn ở đêm tối ở trong chuột, từng cái toàn bộ đều trốn ở dưới mặt đất, trách không được những năm này đến nay có thể kéo dài hơi tàn. Bất quá các ngươi coi là đắc tội ta Đại Càn Vương Triều, trốn ở đây trùng trong góc, liền có thể bình yên vô sự sao? Hôm nay các ngươi là lên trời xuống đất, không có khả năng có bất kỳ một chút xíu sống sót khả năng. Sở Vạn Tâm lặng lặng nhìn qua, xuất hiện ở trước mặt mình U Minh giáo thành viên, cùng cầm đầu đêm tối Chu Tước. Trong lời nói đều tràn đầy một cỗ, không che giấu chút nào trào phúng thần sắc, cùng bàng bạc sắc cơ. Đang nghe Sở Vạn Tâm lời nói này đằng sau, rất nhiều sai phái ra đến tìm hiểu tình huống tông môn mật thám, cũng đem tình huống này thu hết vào mắt. Từng cái trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. U Minh giáo, không ngờ tới, nơi này lại là U Minh giáo trụ sở. Phải biết U Minh giáo thế nhưng là mấy trăm năm đến nay uy danh hiển hách tồn tại, không chỉ có bị Đại Càn Vương triều chán ghét, thậm chí bị Thổ Phồn Vương thất tập kích, có thể nói là hai lần trọng thương. Tình huống bình thường mà nói, tại hai lần trọng thương phía dưới, những tông môn thế lực kia cũng sớm đã hủy diệt. Có thể U Minh giáo lại như là đánh không chết tiểu cường bình thường, như cũ cứng chắc sống tiếp được, thậm chí còn xuất hiện ở nơi này. Nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, không chỉ có là Thổ Phồn tông môn thế lực gây nên sóng to gió lớn, càng là như cùng ở tại Đại Càn Vương triều giang hồ võ lâm ở trong ném ra một viên tạc đạn bình thường, triệt để nổ vang toàn bộ Đại Càn Vương triều giang hồ võ lâm thế lực. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế lớp với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 108, động thủ chương 108, động thủ ám dạ Chu Tước nhìn chòng chọc vào Sở Vạn Tâm, trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng, tuy nói trước mắt Sở Vạn Tâm, thực lực của đối phương nhìn như cùng mình không kém bao nhiêu, nhưng hắn như cũng nhìn không thấu đối phương. Thậm chí tại Sở Vạn Tâm trên thân, cũng làm cho ám dạ Chu Tước đã nhận ra có chút nguy hiểm. Nhất là trong lúc vô hình, phản phất là bị cái gì hồng thủy manh thú cho khóa chặt giống như. Để ám dạ Chu Tước nội tâm cảm giác bất an kia, trở nên càng rõ ràng đứng lên. Trọng yếu hơn một chút, chung quanh bốn phương tám hướng toàn bộ đều là Đông Sưởng cường giả. Thực lực của những người này so với U Minh giáo mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Trận chiến đấu này nếu thật là tiếp tục đánh xuống, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, hay là một cái không thể biết được. ta U Minh giáo đã chạy trốn tới thổ phồn, chẳng lẽ các ngươi đại càn vương triều nhất định phải chết đuổi theo chúng ta không thả sao? Phải biết con thỏ gấp còn cắn người, nếu thật là đem ta U Minh giáo bước đến cùng đường mặt lộ, cùng lắm thì mọi người cùng nhau đồng quy vu tận tốt. Ám Dạ Chu tức cắn răng, đầy ngập phẫn hận mở miệng nói ra. Phải biết, lúc trước U Minh giáo tại đại càn vương triều đều coi là một chỗ thế lực lớn siêu cấp, có được mấy vị đại tông sư cấp bậc cường giả trợ trận, càng là có được hơn vạn đệ tử, thực lực cường đại, đầu ngọn gió chính thịnh, đã lấn át tất cả giang hồ võ lâm thế lực, thậm chí có thể cùng thiếu lâm võ đang sánh vai, danh xưng giang hồ võ lâm tam đại thái sơn bắt đầu. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, bởi vì U Minh giáo giết người như ngóe, nghiệp chướng nặng nề, không chỉ có đổ sát bình dân bách tính, càng là đại quy mô giết chóc giang hồ võ lâm đồng đạo, dẫn đến giang hồ võ lâm tiếng oán than dậy đất. Liên liên triều đình cũng thống hạ quyết tâm đối với U Minh giáo ra tay. Tại triều đình cùng giang hồ võ lâm hợp lực phía dưới, đối với U Minh giáo phát động đại quy mô tính hủy diệt đả kích. U Minh giáo thực lực mặc dù cường đại, cũng vô pháp gánh vác triều đình cùng giang hồ võ lâm xuất kích, tự nhiên bị đánh bại bại. Liền ngay cả ngay lúc đó U Minh giáo giáo chủ, vị tiên nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đỉnh cấp, cũng bởi vì bị vô số cường giả vây công, cuối cùng bị đánh đến bản thân bị trọng thương, chạy trốn tới thổ phồn đằng sau, liền bất trị bỏ mình. Ngay lúc đó U Minh giáo đại hộ pháp thừa cơ tiếp nhận U Minh giáo vị trí giáo chủ, vốn cho là cùng thổ phồn hợp tác, có thể làm cho U Minh giáo ngóc đầu trở lại. Có ai nghĩ được đến, thổ phồn vương thất cũng là lòng lang dạ thú. Tại nhiệm dùng U Minh giáo đằng sau, lại thừa cơ phát động đối với U Minh giáo đánh lén, thừa cơ trọng thương U Minh giáo. Nếu không phải U Minh giáo ở trong một vị hộ pháp, thừa cơ chạy thoát, dẫn theo U Minh giáo đệ tử liều chết chống cự, chỉ sợ U Minh giáo cũng bị thổ phồn vương thất cho triệt để hủy diệt. Hai lần đả kích đối với U Minh giáo tới nói, cơ hồ là tính hủy diệt đả kích, cũng làm cho U Minh giáo tổn thất cực kỳ thảm trọng. Những năm này đến nay, một mực trốn ở Tây Lương Sơn mạch ở trong, kéo dài hơi tàn, căn bản cũng không dám ra ngoài. Có ai nghĩ được đến, cho dù bọn hắn trốn đi, không nguyện ý đối mặt địch nhân, cũng không dám đi dễ như trở bàn tay treo chọc địch nhân hay là đánh tới cửa rồi. Đông Sưởng đại đương đầu Sở Văn Tâm, tự mình xuất lĩnh lấy Đông Sưởng cường giả. Binh lâm thành hạ, đã đem bọn hắn triệt để bao vây lại. Tình huống dưới mắt, đã lui không thể lui, không còn có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Các ngươi mấy cái này chó nhà có tang, có tư cách gì cùng ta Đông Sưởng cá chết lưới rách, còn không có bất kỳ tư cách cùng ta Đông Sưởng đồng quy vu tận. Nghe được Ám Dạ Chu tức lời nói, Sở Vạn Tâm không khỏi hừ lạnh một tiếng. Căn bản cũng không có đem bọn này cái, sẽ chỉ trốn ở trong góc tối âm u chuột, đặt ở đáy mắt. Đáng chết, ngươi lại dám như vậy vũ nhục ta U Minh giáo, ngươi đơn giản chính là đáng chết. Nghe được Sở Vạn Tâm cuồng vọng tự đại như vậy ngôn luận, cũng sớm đã đem Ám Dạ Chu tức lửa giận cho triệt để nhóm lửa. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, cũng lời cùng Sở Vạn Tâm làm quá nhiều nói nhảm. Sau một khắc, Ám Dạ Chu tức sau lưng áo choàng không gió mà bay, cứ như vậy lắc lư đứng lên. Một cỗ bảng bạc khí tức hắc ám, tại tối sầm lại đem Chu tức quanh thân bộ phát ra. Trong nháy mắt, liền lấy Sở Vạn Tâm làm trung tâm, phương viên vài trăm mét hư không, phản phát hiện ra đen kịt một màu ám dạ hiện tượng. U Minh giáo chính là lấy ma công nổi tiếng khắp thiên hạ, nó ma công huyết tinh tàn nhẫn, một chiêu một thức, toàn bộ đều là lấy giết người là kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì một chút xíu loẹt loẹt chiêu thức, coi trọng chính là nhất kích tất sát. Ám Dạ Chu tức làm U Minh giáo tứ đại hộ pháp một trong, may mắn tập được U Minh giáo thật dạy tuyệt học, U Minh thần công. Mặc dù nàng học tập chỉ là U Minh thần công gia lông công phu, có thể vẹn vẹn một chút gia lông công phu, liền đã để Ám Dạ Chu tức thực lực tăng nhiều, đã đứng hàng đại tông sư hàng ngũ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được U Minh thần công chỗ kinh khủng. Nếu là đem nó dung hội quán thông, triệt triệt để dung hợp được, đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Cũng là bởi vì U Minh giáo công pháp đều lấy tốc thành làm chủ, trong thời gian ngắn, liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Lại thêm chi đối phương tu luyện công pháp ma đạo, lấy giết người, luyện công làm chủ, giết thiết huyết giết chóc, vô tình giết chóc. Ở dưới loại tình huống này, mới có thể để giang hồ môn phái võ lâm vì đó khủng hoảng. Thử nghĩ một chút, một cái lấy giết chóc làm chủ môn phái, tu luyện hay là tốc thành công pháp. Nếu để cho bọn hắn đem công lực tu luyện đến đại thành, đối với giang hồ võ lâm những môn phái kia mà nói, sẽ có cỡ nào cảm tưởng. Chỉ sợ U Minh giáo thực lực đại thành này, chính là giang hồ võ lâm các môn các phái hủy diệt thời điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ không để loại hiện tượng này phát sinh. U Minh nghiêm sát trưởng, nương theo lấy Ám Dạ Chu tức hét lớn một tiếng, một cỗ bảng bạc khí tức hắc ám nhanh chóng nổ bể ra đến. Trong nháy mắt, vô số lực lượng hắc ám nhanh chóng tại đêm tối Chu tức trước mặt ngưng tụ ra, cuối cùng tạo thành một chi bảng bạc mênh mông hắc trưởng. Hắc trưởng này ẩn chứa vô số lực lượng hắc ám cùng huyết sát chi lực, cứ như vậy phô thiên cái địa, hướng phía Sở Vạn Tâm vị trí phát động công kích. Một trường này lực lượng có được hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Nếu là bình thường đại tông sư cường giả, đối mặt cỗ này bảng bạc lực lượng, cho căn bản cũng không có bất luận cái gì một chút xíu ngăn cản khả năng. Có thể đây hết thảy đối với Sở Vạn Tâm mà nói, căn bản cũng không đủ để uy hiếp được Sở Vạn Tâm. Sở Vạn Tâm như cũng không có chút rung động nào, căn bản cũng không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu e ngại ý tứ. Làm Đông Sưởng đại đương đầu, cũng là Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần người tín nhiệm nhất. Sở Vạn Tâm cũng là một vị thiên tư chắc tuyệt, tư chất cực mạnh tồn tại, lại có Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần cảm mến dạy bảo, học tập Tào Chính Thuần không ít tuyệt học. Lúc này đối mặt Ám Dạ Chu Tước, tự nhiên không có bất kỳ cái gì e ngại. Chỉ gặp hắn nhanh chóng vung vẩy hai tay, một cỗ bảng bạc tiên địa nguyên khí tại hắn quanh thân nổ bể ra đến. Vô số cắt bay đá chạy, toàn bộ đều bị Sở Vạn Tâm hấp dẫn tới. Tại Sở Vạn Tâm quanh thân, tạo thành một cỗ khổng lồ thiên địa nguyên khí mạng lưới. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp Đế Hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, chúng sinh thành thành châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 109, tàn sát bắt đầu chương 109, tàn sát bắt đầu vạn xuyên quy hải. Đương theo lấy Sở Vạn Tâm hét lớn một tiếng, lúc trước bị Sở Vạn Tâm hấp dẫn tới cắt bay đá chạy, vào lúc này toàn bộ bị Sở Vạn Tâm một trường đẩy ra. Bàng bạc thiên địa nguyên khí, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường một đường quét ngang, thế không thể đỡ. Nhanh chóng hướng phía Ám Dạ Chu Tức vị trí đụng tới. Ám Dạ Chu Tức lợi dụng U Minh thần công, huyễn hóa ra tới khổng lồ hát trưởng, còn chưa kịp đánh về phía Sở Vạn Tâm, liền bị Sở Vạn Tâm quanh thân phát ra cái kia cố bàng bạc thiên địa nguyên khí đánh trúng. Trong khoảnh khắc, liền đã sụp đổ. Đại hát trưởng hát sát chi khí đã sớm tan thành mây khói, biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ có như vậy, cái kia cố bàng bạc thiên địa nguyên khí càng là thế không thể đỡ, tiếp tục hướng phía Ám Dạ Chu Tức phát động tiến công. Gặp tình hình này, Ám Dạ Chu Tức đành phải cắn chặt răng, lại một lần nữa vận dụng U Minh thần công lực lượng, dốc hết toàn lực một trường, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản Sở Vạn Tâm tiến công. Liên tiếp hướng phía sau lui ba bước, ổn định thân hình, nhìn về phía Sở Vạn Tâm trong ánh mắt đều toát ra mặt mũi tràn đầy không che giấu chút nào kiên kỵ thần sắc. Thật mạnh, thật cường đại nội lực. Nhìn trước mắt nam nhân này, cũng làm cho Ám Dạ Chu Tức âm thầm chấn kinh. Đối phương tức là hời hợt một chiêu, không chỉ có phá giải chính mình U Minh luyện ngục trường, càng là làm hại chính mình dốc hết toàn lực mới có thể ngăn cản đối phương tiến công. Điểm này để Ám Dạ Chu Tức từ đầu đến cuối đều khó mà tin. Đồng dạng đều là đại tông sư hậu kỳ cấp bậc cường giả, vì sao giữa hai người chênh lệch kém là to lớn như thế? Đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Ngay tại lúc Ám Dạ Chu Tức ở vào ngây người trạng thái, còn tại âm thầm chấn kinh Sở Vạn Tâm thực lực, không có từ bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, Sở Vạn Tâm căn bản cũng không có cho Ám Dạ Chu Tức bất luận cái gì một chút xíu cơ hội, thân hình của hắn hóa thành một đạo lưu quang. Trong khoảnh khắc, liền đã hướng phía Ám Dạ Chu Tức vị trí, giết tới đây. Nương theo lấy một đạo hàn mang lấp lóe mà ra, Sở Vạn Tâm bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ tử vong kiếm khí của tới, vậy mà muốn đem Ám Dạ Chu Tức chặn ngang chặn đứt. Đáng chết. Phát giác được một cỗ sự uy hiếp của cái chết bao khỏa mà đến, để Ám Dạ Chu Tức càng thêm lớn kinh thất sắc. Thân hình nhanh chóng hướng phía sau thối lui, muốn nương tựa theo linh hoạt tẩu vị, tránh thoát một kích chí mạng. Chỉ tiếc, Sở Vạn Tâm tốc độ nhanh không hợp thói thường. Một kiếm kia chi lực đã vượt qua trời cao, thẳng đến Sở Vạn Tâm mà đến. Cái kia đạo mang theo khí tức tử vong bàng bạc kiếm khí, trong khoảnh khắc liền đã đánh trúng Sở Vạn Tâm phần bụng. Sở Vạn Tâm chỉ cảm thấy mình bị một thanh đại đao cho hung hăng chặn ngang chặt đứt, toàn bộ thân thể đều nhanh muốn bị chém thành hai đoạn. Cái kia cố bàng bạc lực lượng trực tiếp đem Sở Vạn Tâm đụng bay ra vài trăm mét bên ngoài, bị hung hăng đụng vào trên vách đá. Càng đem chung quanh vách đá đều xô ra một đạo lại một đạo mạng nện vết rách, cuối cùng sụp đổ, hóa thành một đống lớn cục đá vụn. Ám Dạ Chu Tức cả người cứ như vậy nằm tại cục đá vụn bên trên, từng ngụm phun nước cà chua. Gương mặt kia sắc cũng sớm đã hoàn toàn trắng bệnh. Cùng quanh thân hắc sát chi khí tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền trực tiếp đem Ám Dạ Chu Tức trọng thương, đem đối phương đánh thành chó chết bộ dáng, không còn có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội cùng năng lực. Hộ pháp đại nhân, U Minh giáo đông đảo thành viên trơ mắt nhìn nhà mình hộ pháp đại nhân bị đánh thành như chó chết, nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn, từng cái cũng sớm đã quá sợ hãi, triệt để đánh mất phương hướng, giết một tên cũng không để lại. Mọi người ở đây ở vào chấn kinh trạng thái thời điểm, Sở Vạn Tâm sát phạt quyết đoán, trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Theo Sở Vạn Tâm mệnh lệnh được đưa ra, cũng sớm đã vận sức chờ phát động đồng sưởng phi tử, từng cái vung vẩy xuất thủ bên trong binh khí, như là hổ nhập đàn sói bình thường, nhanh chóng chém giết, chuẩn bị đem địch nhân trước mắt triệt triệt để chém tận giết tuyệt. Đông Sưởng Phiên Tử nguyên bản là nghiêm chỉnh huấn luyện, sức chiến đấu nhân vật cực kỳ cứng hãn. Bọn hắn đi theo Sở Vạn Tâm, đi theo Tào Chính Tuần, chiến đấu không biết bao nhiêu trận, cũng sớm đã tính trước kỹ càng. Từng cái xuất thủ quả quyết, không có bất kỳ cái gì một chút xíu dây dưa dài dòng ý tứ. Một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp không ngừng vang lên. Máu tươi chảy ngang, thây ngang các động, chân cụt tay đứt hùng, đoạn bay múa, trực tiếp đem trước mắt Tây Lương Sơn Mạch biến thành một tòa tu la luyện ngục trận. Cả trang chiến đấu, cơ hồ là thiên về một bên đồ sát. Tuy nói tại U Minh giáo ở trong, không chỉ có được nhị phẩm tông sư cường giả, thậm chí còn có được mấy vị đại tông sư cường giả. Nhưng bọn hắn đặt ở Sở Vạn Tâm trước mặt, đặt ở Đông Sưởng Phiên Tử trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì một chút xíu năng lực chống đỡ. Trừ Sở Vạn Tâm vị này thực lực cường đại Đông Sưởng đại đương đầu sát phạt quả quyết, bằng vào sức một mình, trực tiếp trấn áp mấy vị đại tông sư cường giả. Còn lại đại tông sư cường giả, tại đối mặt Đông Sưởng tinh nhuệ nhất lực lượng, Hắc Y Lìa tiến đội thời điểm, trừ bỏ bị động bị đánh, cũng chỉ có thể trở thành một cái di động bia sống. Lọt vào Hắc Y Lìa tiến đội không ngừng tiến công, bị đánh đến cực kỳ bất khuất. Cuối cùng tại Hắc Y Lìa tiến đội cùng Đông Sưởng Phiên Tử xa gần kết hợp, phối hợp lẫn nhau phía dưới, đánh tới bọn hắn chật vật không chịu nổi, chỉ có thể qua loa kết thúc sinh mệnh của mình, viết máy hạ tuyến nhận cơ hội. Ngay từ lúc đầu chiến đấu cho đến bây giờ, thời gian sử dụng bất quá thời gian một chén trà công phu. U Minh giáo đã tổn thất hơn mấy trăm vị đệ tử, trong đó còn bao gồm hai vị đại tông sư cấp bậc cường giả. Đáng chết, toàn bộ dừng tay cho ta. Bên cạnh U Minh giáo hộ pháp Ám Dạ Thanh Long gặp tình hình này cũng sớm đã nổ đom đóm mắt, hắn cắn chặt răng muốn tiến đến cứu viện U Minh giáo đệ tử, nhưng mà còn không đợi Ám Dạ Thanh Long xuất thủ, Sở Vạn Tâm tốc độ càng nhanh, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc liền đã ngăn tại trước mặt của đối phương. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo vàng bạc lực lượng xé rách hư không, liền ngay cả không khí xung quanh đều bị triệt triệt để đánh nổ. Cái kia cố như là dòng lũ sắt thép bình thường vàng bạc lực lượng quét ngang hướng về phía trước, hướng thẳng đến ám dạ thanh long vị trí, phát động vô thiên cái địa mãnh liệt tiến công. Đối mặt Sở Vạn Tâm tàn bạo như vậy đấu pháp, mặc dù thân là đại tông sư hậu kỳ cảnh giới cường giả đỉnh cấp, thân là U Minh giáo hộ pháp, ám dạ thanh long căn bản cũng không phải là đối thủ. Cả người như là đường vòng cung giống như bị đánh bay ngược ra vài trăm mét có hơn, toàn bộ thân thể đều nổ thành một đoàn thịt nát. Vị này U Minh giáo hộ pháp, đại tông sư cấp bậc cường giả đỉnh cấp, đối mặt đông sưởng đại đương đầu Sở Vạn Tâm, căn bản cũng không phải là Sở Vạn Tâm đối thủ. Dưới đó trận so với ám dạ Chu Tức tới nói, càng thêm thê thảm. Liên bị Sở Vạn Tâm đánh hải cốt không còn, chết không có chỗ chôn. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 110, chính tà trung cực quyết chiến chương 110, chính tà trung cực quyết chiến dừng tay. Đúng vào lúc này, một đạo hét to thanh âm vang lên. Đương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống đồng thời, một cỗ bàng bạc năng lượng thiên địa nhanh chóng cuốn tới. Trong khoảnh khắc, chấn áp tại chỗ. Liền ngay cả Sở Vạn Tâm, đối mặt cỗ này lực lượng khổng lồ, đều có loại run lẩy bẩy, nhìn mà phát khiếp cảm giác. Cái kia cỗ khổng lồ khí tràng, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, nhanh chóng giáng lâm. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm, tựa hồ cũng bị cỗ này năng lượng ba động cực kỳ khủng bố. Cho triệt để bao trùm ở tại cỗ năng lượng ba động này phía dưới, chỉ gặp giữa hư không một bóng người, cứ như vậy phiêu phủ ở phía trên. Người tới chính là một vị nhìn như 20-30 đến tuổi nữ tử. Thân mang một thân màu trắng đen áo choàng, chân đạp hồ dày. Nương theo lấy đối phương ra sân, toàn bộ bầu trời đều tràn ngập một cỗ bàng bạc ba khí, huyết tinh khí tức cuồng bạo. Cỗ khí thế cường đại kia, cơ hồ muốn nổ bể ra đến. Người này không phải người khác, chính là U Minh giáo giáo chủ, U Minh thần mẫu, cũng là tiền nhiệm U Minh giáo giáo chủ nữ nhi, càng là một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đỉnh cấp. Nương theo lấy U Minh thần mẫu xuất hiện, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn qua Sở Vạn Tâm các loại một đám đông sưởng phi tử. Các ngươi lại dám chạy đến ta U Minh giáo địa bàn đến dương oai, thậm chí giết ta U Minh giáo đệ tử. Các ngươi thật cho là ta U Minh giáo còn cùng mấy trăm năm trước bình thường, tùy ý các ngươi khi dễ sao? Bất quá các ngươi tới thật là đúng lúc, thù mới hận cũ, hôm nay vừa vặn duy nhất một lần có thể tới một cái chấm dứt. U Minh thánh mẫu phát ra một đạo trầm muộn thanh âm. Đạo thanh âm này như là giống như sấm rền, nhanh chóng ở trong hư không nổ bể ra đến. Liền ngay cả không khí xung quanh, tựa hồ cũng không chịu nổi như vậy bàng bạc bá khí khí thế. Một đạo lại một đạo không khí, không ngừng phát ra từng đợt tư tư rung động nổ tung thanh âm. U Minh thánh mẫu cặp kia đen bóng trong ánh mắt, càng là tản mát ra một vòng nhiếp hồn đoạt phách qua mang. Phàm là bất kỳ người tu luyện nào nhìn thấy đôi mắt này thần, đều có một loại nhìn mà phát khiếp, run lẩy bẩy, không ai dám ngưỡng mộ cảm giác. Đó là đến từ sâu trong linh hồn khủng hoảng, là một loại đối với cường giả tự nhiên e ngại. Không có bất kỳ cái gì một chút xíu mặt khác phức tạp cảm xúc ở bên trong, có chỉ là bản năng e ngại. Đây cũng là U Minh Thánh Mẫu khủng bố chi lực, vị này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả khí thế. Khi nhìn đến U Minh Thánh Mẫu, vị này cực kỳ khủng bố đại lão xuất hiện ở chỗ này một khắc này. Lúc trong bóng tối quan sát tình huống các đại môn phái mật thám, cũng sớm đã bị dọa đến run lẩy bẩy, nhịn không được dùng mình một cái. Phải biết bọn hắn cùng U Minh Thánh Mẫu cũng là đã từng quen biết. Lúc trước, Thổ Phồn Vương thất vì đem U Minh giáo triệt để diệt trừ, cũng điều động Thổ Phồn rất nhiều võ lâm thế lực, phối hợp Thổ Phồn quân đội cùng nhau vây quét U Minh giáo. Nói như thế, những này nhân sĩ võ lâm cùng U Minh giáo cũng là thù sâu như biển tồn tại. Bọn hắn tự nhiên biết U Minh Thánh Mẫu chỗ kinh khủng. Những cái này tiểu môn phái mật thám, nhìn thấy U Minh Thánh Mẫu một khắc này, sợ U Minh Thánh Mẫu dưới cơn nóng giận thay bay vào gió, căn bản cũng không dám lưu tại ở chỗ này. Từng cái hóa thành chim thu tán, không khỏi hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Chỉ là một con kiến hôi, còn dám tại trước mặt bản tọa làm cản, bản tọa ngược lại muốn xem đại càn vương triều đến tột cùng có cỡ nào lực lượng. Thoại âm rơi xuống đồng thời, U Minh Thánh Mẫu hời hợt một trường, bộc phát ra bàng bạc trường kình, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trực tiếp đem bao quát Sở Vạn Tâm ở bên trong tất cả đông sưởng cường giả toàn bộ chấn áp. Không sai, vẹn vẹn một chiêu liền đánh Sở Vạn Tâm bọn người không có bất kỳ cái gì một chút xíu sức hoàn thủ. Làm nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, U Minh Thánh Mẫu cử chỉ nhấc chân ở giữa đã có thể mơ hồ điều động thiên địa chi lực. Lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới đều là run rế, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không phải một đinh nửa điểm. Mặc dù mạnh như Sở Vạn Tâm, vị này đại tông sư hậu kỳ cảnh giới cường giả, tại U Minh Thánh Mẫu trước mặt, cùng sâu kiến cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Thổi phun một tiếng, Sở Vạn Tâm rốt cục chống đỡ không nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá đối mặt U Minh Thánh Mẫu khí thế cường đại trấn áp, làm đông sưởng đại đương đầu, vì không cho đông sưởng mất mặt, không cho nhà mình đốc chủ Tào Chính Tuấn mất mặt, Sở Vạn Tâm như cũ cắn chặt răng, ngoan cố chống đỡ lấy. Ha ha ha, chúng ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là U Minh giáo giáo chủ U Minh thần mẫu hiện thân, chúng ta chưa hề đi ra biến nền, ngược lại là có chút thất lễ, còn hy vọng U Minh thần mẫu thứ lỗi à. Đúng vào lúc này, chân trời ở trong đột nhiên truyền đến từng đạo dáng tươi cười. Đạo này trong dáng tươi cười đều mang mấy phần hòa ái dễ gần ý tứ, cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp. Tại tiếu dung âm thanh bên trong, Tào Chính Tuần cứ như vậy bá khí đăng tràng. U Minh thần mẫu đây là đang thay chúng ta dạy dỗ đông sưởng những này không có thành tựu đồ vật, các ngươi còn không tranh thủ thời gian tạ ơn thần mẫu. Tào Chính Tuần hừ lạnh một tiếng, hơi hợt ở giữa, trên thân phát ra bảng bạc bá đạo khí thế, trong nháy mắt cũng đã đem U Minh Thần Mẫu khí thế hóa giải. Này mới khiến Sở Vạn Tâm bọn người có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, triệt để yên lòng. Ngươi chính là Đại Càn Vương Triều Tam Đại Đặc Thù Cơ Cấu một trong, Đông Sưởng Đốc Chủ Tào Chính Tuần sao? Chỉ là một đầu yêu cầu, cũng dám ở bản thần mẹ trước mặt làm càn. U Minh Thánh Mẫu ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn qua trước mắt cái này hòa ái dễ gần, cho người ta một loại rất dễ thân cận cảm giác Đông Sưởng Đốc Chủ Tào Chính Tuần. Hiển nhiên không có đem Tào Chính Thuần để vào mắt. Làm nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đỉnh cấp, U Minh Thánh Mẫu cũng đích thật là có được, cuồng vọng tự đại như vậy khẩu khí. Ha ha, cái kia chúng ta hôm nay ngược lại muốn xem U Minh Thánh Mẫu mạnh miệng, hay là thủ đoạn càng thêm cứng rắn một chút. Tào Chính Thuần như cũ mang theo vài phần chiêu bài giống như dáng tươi cười, cười ha hả cùng U Minh Thánh Mẫu hư dị vi xả. Đây cũng là Tào công công. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đều có thể duy trì phong độ, có thể nói là nhất có phong độ nhân vật phản diện. Có thể quen thuộc Tào Chính Thuần lại phi thường rõ ràng, Tào Chính Thuần trên mặt toát ra mấy cái này dáng tươi cười, đã đại biểu cho đối phương lâm vào phẫn nộ trạng thái. Đây là có người đem Tào Chính Thuần triệt để chọc giận. Tiêm cầu hai chữ đối với Tào Chính Thuần mà nói, có thể nói là trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Cũng là Tào Chính Thuần không nguyện ý nhất đề cập sự tình. Bây giờ có người dám cầm chuyện này đến công nhiên vũ nhục Tào Chính Thuần, đối phương ha có thể cho phép U Minh Thánh Mẫu tiếp tục làm càn xuống dưới. Một phen lá mặt lá trái nói chuyện với nhau đằng sau, Tào Chính Thuần cũng không có bất luận cái gì lưu thủ dự định. Hư lạnh một tiếng đồng thời, quanh thân tản mát ra một cỗ cực kỳ bàng bạc lại vô cùng mênh mông khí tức, giống như là núi lửa phun trào tại Tào Chính Thuần quanh thân, nhanh chóng phun ra đến. Trong nháy mắt, quét sạch bát phương. Nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới khí chàng toàn bộ triển khai. Đồng dạng đều vì nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, Tào Chính Thuần tu luyện chính là thuần chính nhất thiên cương nguyên khí. Trái lại U Minh Thánh Mẫu tu luyện chính là chí âm chí tà ma môn công pháp U Minh thần công. Hai người một chính một tà, một âm một dương, trời sinh chính là nhất định ở vào đối lập lập trường tồn tại. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm lợi tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước lợi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 111, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Chương 111, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Ầm ầm, một đạo bàng bạc bá khí thiên cương nguyên khí phun ra ngoài. Tại nguồn lực lượng cường đại này ra chỉ phía dưới, toàn bộ hư không phản phất trời đất sụp đổ bình thường, nhấc lên một trận năng lượng cuồng bạo ba động. Trong nháy mắt, hướng phía U Minh Thánh Mẫu vị trí phát động vô thiên cái địa mãnh liệt tiến công, trực tiếp đem U Minh Thánh Mẫu nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới khí tràng triệt triệt để nghiền thành tạt bã. Gặp tình hình này, U Minh Thánh Mẫu sắc mặt cũng đã âm trầm tới cực điểm. Nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, đương theo lấy Tào Chính Thuần xuất thủ, cũng làm cho U Minh Thánh Mẫu triệt để thấy rõ ràng Tào Chính Thuần thực lực. Cùng mình một dạng, cùng là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đỉnh cấp. Đồng thời Tào Chính Thuần bởi vì tu hành thiên cương nguyên khí duyên cớ, một thân thông thiên cương đồng tử công cũng sớm đã nhập hóa cảnh. Quanh thân tản ra cái kia cố cường đại khí tràng, càng là bàng bạc vô biên, đã sớm tinh thuần không gì sánh được. Tào Chính Thuần đối với thiên địa nguyên khí không chế, đối với toàn bộ thiên địa đại đạo không chế, so với hắn U Minh Thánh Mẫu mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Đây là một vị kình địch, còn là một vị thực lực cực kỳ cường hãn kình địch. Mặc dù U Minh Thánh Mẫu những năm này đến nay, cửa lớn không ra, nhị môn không bước, trốn ở Tây Lương Sơn mạch ở trong dốc lòng tu luyện, có thể cũng không đại biểu cho U Minh Thánh Mẫu đối với ngoại giới thế cục không có bất kỳ cái gì một chút xíu hiểu rõ. Sự tình hoàn toàn tương phản. Lúc trước U Minh giáo thực lực cực kỳ cường hãn, cường thịnh nhất thời. Vô luận là đặt ở Đại Càn Vương Triều hay là đặt ở Thổ Phồn, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Có thể chính là bởi vì tuần tự bị Đại Càn Vương Triều tiêu diệt, cùng Thổ Phồn Vương thất tập kích, dẫn đến U Minh giáo cơ hồ hai lần tiếp cận diệt tuyệt, vô luận là Đại Càn Vương Triều hay là Thổ Phồn, đều là U Minh giáo không đội trời chung tử địch. Dưới loại tình huống này, Sở Vạn Tâm tự nhiên mật thiết nhìn chăm chú lên Đại Càn Vương Triều cùng Thổ Phồn tình huống. Tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị báo thủ chi chiến. Căn cứ U Minh Thánh Mẫu hiểu rõ, Đại Càn Vương Triều những năm này đến nay, căn bản cũng không có xuất hiện qua bao nhiêu thực lực nhân vật cực kỳ cứng hãn, nhất là triều đình. Văn đế chấp chính đến nay, triều đình tích bần suy yếu lâu ngày, thực lực càng suy yếu. Đại Càn Vương Triều hoàng thất lão tổ cũng là không người kế tục. Căn bản cũng không có xuất hiện qua mấy vị gia dáng tồn tại. Nếu không, cũng không thể nào để cho giang hồ nhân sĩ võ lâm khắp nơi cướp bóc giết, tư thiết hình đường, căn bản cũng không có đem triều đình để vào mắt. Nhưng bây giờ nói với chính mình, Đại Càn Vương Triều triều đình thế mà xuất hiện như thế một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, đã hoàn toàn vượt qua U Minh Thánh Mẫu tưởng tượng. Chẳng lẽ lại, Đại Càn Vương Triều triều đình quả nhiên là khí vận không dứt, mệnh không có đến tuyệt lộ. Nhất là vị kia tân hoàng đế sau khi lên ngôi, trong thời gian ngắn liền nuôi dưỡng một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Cũng hoặc là nói là đối phương chiêu mộ trước mắt vị này nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Ý nghĩ này tại U Minh Thánh Mẫu trong đầu một khi sinh ra, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mặc kệ Đại Càn Vương Triều triều đình thế cục như thế nào, có một chút có thể xác định. Hôm nay đối với U Minh giáo mà nói, tuyệt đối là một trận ngạch chiến, thậm chí là một trận tử chiến. Sự khốc liệt trình độ tuyệt đối không thua, lúc trước Đại Càn Vương Triều đỉnh cùng giang hồ võ lâm, vây giết U Minh giáo thời điểm, chỗ bạo phát đi ra thảm liệt. Đối với U Minh giáo mà nói, rất có thể là một trận sinh tử khảo nghiệm. Nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, không nghĩ tới lúc trước kém chút bị ta Đại Càn Vương triều triệt để hủy diệt U Minh giáo, bây giờ thế mà còn có tồn tại khủng bố như thế, bất quá ngươi coi thật sự cho rằng chỉ dựa vào ngươi hiện nay lực lượng, liền có thể ngăn cản bản đốc chủ sao? Tào Chính Thuần ánh mắt bình thản, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua trước mắt U Minh Thánh Mẫu. Hắn cũng sớm đã xem thấu U Minh Thánh Mẫu thực lực. Sở dĩ không có ngay đầu tiên hiện thân, thuần túy là lo lắng U Minh Thánh Mẫu phát giác được, triều đình thực lực quá mức cường đại, trực tiếp thoát đi. Nếu như đối phương liều chết thoát đi, lấy Tào Chính Thuần bản lĩnh, thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối có thể đem nó chém giết. Nhưng hôm nay, theo U Minh Thánh Mẫu hiện thân, Tào Chính Thuần cũng không có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp đem toàn bộ lực lượng của mình đều đem ra. Cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt, nhìn chòng chọc vào trước mắt U Minh Thánh Mẫu. Ngươi cái này điên cẩu ngược lại là thật điên vọng, dù là ngươi đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, thì tính sao? Nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cũng là có mạnh có yếu, có mãnh liệt chênh lệch tồn tại, cùng cảnh giới chiến đấu, ai sống ai chết, ai thua ai thắng, hay là không thể biết được. Liên đệ bản giáo chủ dùng đầu của ngươi, hướng Đại Càn Vương triều tuyên bố, ta U Minh giáo cường thế trở về. Ngắn ngủi ngây người qua đi, U Minh Thánh Mẫu cũng không khỏi đến hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Tào Chính Thuần ánh mắt, đều tràn đầy một cỗ không che giấu chút nào khinh thường thần sắc. Chính như U Minh Thánh Mẫu nói tới, mặc dù Tào Chính Thuần thực lực cường hãn, thì tính sao? Chân chính sinh tử giao nhau, hắn căn bản liền không thua Tào Chính Thuần. Thoại âm rơi xuống đồng thời, U Minh Thánh Mẫu hai tay nhanh chóng kết ấn. Vô số hắc khí từ trong cơ thể của nàng phun ra ngoài. Phương viên hơn 10 dặm bên trong đều bị cỗ này tử khí bừng bừng u ám chi khí cho triệt để bao trùm, che khuất bầu trời. Trong nháy mắt, liền đã ngày đêm giao thế, phản phất màn đêm buông xuống giống như. Mỗi một đoàn hắc khí ở trong đều trải rộng một cỗ bàng bạc huyết sắt chi khí, ẩn chứa một cỗ năng lượng ba động cực kỳ khủng bố. Tùy tiện một đạo hắc khí đều có được mở núi phá đá khủng bố hiệu quả. Đây cũng là U Minh Thánh Mẫu tu luyện U Minh thần công chỗ kinh khủng. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Làm nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đỉnh cấp, U Minh Thánh Mẫu thực lực tổng hợp, phóng nhãn toàn bộ thổ phồn, có thể nói là không thể địch nổi tồn tại. Dù cho là đặt ở Đại Càn Vương triều, cũng là bài danh phía trên tồn tại. Nếu không phải lo lắng, mình tại thổ phồn bảy phong vân, gây nên Đại Càn Vương triều chú ý, Đại Càn Vương triều giang hồ võ lâm, cùng triều đình, điều khiển nhân vật càng mạnh mẽ, thậm chí xuất động lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, đến đây truy sát chính mình. U Minh Thánh Mẫu cũng sớm đã xuất thủ, hướng thổ phồn báo thủ, hướng Đại Càn Vương triều báo thủ. Dựa theo U Minh Thánh Mẫu nguyên bản ý nghĩ, là chờ đợi chính mình đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, triệt để đạt tới cảnh giới này đằng sau, mới là chính mình đường báo thủ, mới là U Minh giáo triệt để quật khởi thời cơ tốt đẹp. Lấy U Minh Thánh Mẫu tư chất, nguyên bản khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới, cũng chỉ là lâm môn một cước. Chỉ cần kém một cơ hội, liền có thể đột phá đến cảnh giới dạng này, trở thành lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đỉnh cấp. Không thể nhịn được nữa lúc, không cần lại nhịn. Nếu đối phương đều đã đánh tới cửa, lúc này U Minh Thánh Mẫu tự nhiên không có bất kỳ cái gì một chút xíu giữ lại địa phương, đem tự thân lực lượng toàn bộ đều thôi phát đi ra. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 112, U Minh Thánh Mẫu nhập lục địa thần tiên chương 112, U Minh Thánh Mẫu nhập lục địa thần tiên có được U Minh thần công gia trì, dù cho là gặp được chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, U Minh Thánh Mẫu cũng có được tuyệt đối tự tin, có thể cùng đối phương một trận sinh tử. Chỉ tiếc hắn đối mặt không phải người khác, chính là Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần. Có được trăm năm công lực Thiên Cương Đồng Tử Công, trong khoảng thời gian này đến nay, Tào Chính Thuần tiến bộ mới là mắt trần có thể thấy, từ lúc trước đại tông sư sơ kỳ cảnh giới, đột phá cho tới bây giờ nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Tào Chính Thuần mỗi một trận đột phá, đều là trong khi thực chiến chỗ, lấy được kinh nghiệm không ngừng tích lũy, vừa rồi có được tồn tại khủng bố như thế. Dù cho là mượn nhờ Lý Trường Sinh đột phá cảnh giới, lấy được phản công lực lượng, để Tào Chính Thuần nhất cử tiến vào nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Trong đó cảnh giới cũng là kiên cố, vững như bàn thạch. Có thể nói là rắn rắn chắc chắc, cũng không có bất luận cái gì một chút xíu sốc nổi tồn tại. Cảnh giới này Tào Chính Thuần, nó chân thực sức chiến đấu, viễn siêu cùng cảnh giới tồn tại. Chu thâm khí thế khủng bố, cũng như núi lửa phun trào bình thường, nhanh chóng phun ra ngoài, xông thẳng lên trời. Cái kia cố bàng bạc bá khí hỏa diễm lực lượng, quét sạch ra. Cùng U Minh Thánh Mẫu quanh thân phát ra hắc ám lực lượng hắc ám, cứ như vậy ở trong hư không giằng co. Thoáng chốc ở giữa, ngọn lửa kia lực lượng loáng thoáng ở giữa, tựa hồ còn chiếm căn cứ thượng phong. Để nguyên bản đen kịt một màu bầu trời đêm, lại tăng thêm một mảnh màu lửa đỏ. Gặp tình hình này, U Minh Thánh Mẫu như cũng không có chút rung động nào, căn bản cũng không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa. Nàng một đôi tay lại một lần nữa xoay tròn, không ngừng nấu cơm. U Minh em sát trưởng. U Minh Thánh Mẫu hét lớn một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, nhanh chóng bay ra hai trưởng. Hắn chỗ sử xuất chính là đêm tối chu tước, lúc trước sử dụng qua U Minh em sát trưởng. Bất quá U Minh Thánh Mẫu sử dụng U Minh em sát trưởng, so với đêm tối chu tước sử dụng U Minh em sát trưởng mà nói, chỉ có hơn chứ không kém, mạnh căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. So với đối phương tới nói, cái này hai trưởng U Minh em sát trưởng lực lượng, ít nhất là lúc trước đêm tối chu tước trô đánh tới mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Nương theo lấy U Minh em sát trưởng sử xuất, cái kia cố bảng bạc lực lượng hắc ám che khuất bầu trời, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Lấy U Minh Thánh Mẫu làm trung tâm, toàn bộ sân nhà cũng sớm đã trở thành U Minh Thánh Mẫu sân nhà. Cái kia cố bảng bạc lực lượng hắc ám, trong nháy mắt, cũng đã đem Tào Chính Tuần cho triệt để bao trùm. Phản phất đem Tào Chính Tuần thôn vệ không còn một mảnh. Hừ, chút tài mọn, còn dám tại bản đốc chủ trước mặt làm càn. Gặp tình hình này, Tào Chính Tuần chỉ là mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, kim cương hộ thể. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Tào Chính Tuần hai tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình, cứ như vậy tại Tào Chính Tuần bốn phía hình thành, phản phất là một cái hộ thể kết giới. Nương theo lấy hộ thể kết giới hình thành, dễ dàng liền đem tất cả lực lượng hắc ám toàn bộ đều ngăn tại Tào Chính Tuần bên ngoài. Những lực lượng hắc ám này, căn bản liền không cách nào đột phá Tào Chính Tuần hệ thống phòng ngự, bị Tào Chính Tuần kim cương hộ thể ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có thể cản bao lâu. Nhìn thấy Tào Chính Tuần đã ở vào bị động phòng ngự trạng thái, U Minh Thánh Mẫu lại một lần nữa kết ấn. Một đạo lại một đạo vàng bạc U Minh em sát trưởng lực số lượng sử xuất, cũng sớm đã đem chính mình U Minh thần công lực lượng toàn bộ đều thôi hóa đi ra. Có thể tùy ý U Minh Thánh Mẫu sử xuất toàn bộ sức mạnh, Tào Chính Tuần hệ thống phòng ngự phản phất không có kẽ hở, căn bản cũng không có tìm tới bất luận cái gì một chút xíu sơ hở. Mặc dù quanh thân đã sớm bị U Minh em sát trưởng lực lượng triệt triệt để bao trùm, Tào Chính Tuần như cũ vững như lão cẩu, cũng không nhận được bất luận cái gì một chút xíu ảnh hưởng. Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút bản đốc chủ thực lực tốt, phá cho ta. Theo Tào Chính Tuần hét lớn một tiếng đồng thời, quanh thân tiên cương nguyên khí nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Tào Chính Tuần kim cương hộ thể cũng lấy cực nhanh tốc độ, không ngừng hướng phía bên ngoài quyết tán mà đi. Trong khoảnh khắc, liền đã quyết tán đến vài trăm mét bên ngoài, đem cái kia cố bảng bạc lực lượng hắc ám toàn bộ đều ngăn cản có hơn. Ầm ầm, ầm ầm. Theo thiên cương nguyên khí trực tiếp nổ bể ra đến, một đạo lại một đạo bạo phá thanh âm không ngừng cuốn tới. Lấy Tào Chính Tuần làm trung tâm, phương viên vài trăm mét bên trong lập tức phát ra từng đạo bạo phá thanh âm. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, toàn bộ Tây Lương sơn mạch phản phất lọt vào hỏa pháo tập kích, phát ra từng đợt tiếng bù bù. Khi hắc ám tan vào qua mình, khi hỏa diễm thiêu đốt hắc ám, còn lại chỉ có thiên lôi cùng đất lửa va chạm. Tào Chính Tuần thiên cương nguyên khí cùng U Minh Thánh Mẫu U Minh chân khí cứ như vậy ở trong hư không đụng vào nhau. Hai người có thể nói là cây kim so với cọng râu, đối chọi gay gắt, không ai phục ai. Hai cỗ bảng bạc lực lượng trùng kích, dẫn đến trung quanh người tu luyện đều có một loại nhìn mà phát khiếp, run lẩy bẩy cảm giác, tựa hồ phát giác được cỗ này lực lượng khổng lồ, dọa đến đám người nhao nhao triệt thoái phía sau, không ai dám ngưỡng mộ. Bản tọa thừa nhận, ngươi thật sự là vô cùng tương đại. Chỉ tiếc, đối với bản tọa tới nói, ngươi vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Bản tọa hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là nguyện ý hướng bản tọa quy hàng, đầu nhập vào bản tọa có thể cho ngươi trở thành U Minh giáo phó giáo chủ, tại toàn bộ U Minh giáo gần với bản giáo chủ dưới một người, có thể nói là chân chính dưới một người, trên vạn người. Chiến đấu tiến hành đến khẩn yếu nhất trước mắt, chính là hừng hực khí thế thời điểm. U Minh Thánh Mẫu khẽ miệng ở giữa, ngược lại toát ra mấy phần nụ cười ý vị thâm trường. Cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn qua trước mắt Tào Chính Tuần. Nương theo lấy hắn giảng thuật xong lời nói này đằng sau, U Minh Thánh Mẫu quanh thân khí thế đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn lúc này, như là cao cao tại thượng chân thần, nhìn xuống phía dưới sâu kiến giống như. Ầm ầm, ầm ầm. Đúng vào lúc này, U Minh Thánh Mẫu quanh thân khí thế lại một lần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại cùng Tào Chính Tuần thiên cương nguyên khí va nhau đụng trong quá trình, thế mà mượn nhờ Tào Chính Tuần thiên cương nguyên khí, cưỡng ép đột phá tự thân cảnh giới. Đột phá? Không sai, U Minh Thánh Mẫu nguyên bản là uy tín lâu năm nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, chỉ cần một cơ hội, liền có cơ hội tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Tại cùng Tào Chính Tuần va chạm trong quá trình, thế mà mượn nhờ Tào Chính Tuần thiên cương nguyên khí, cưỡng ép đánh thẳng vào tự thân cảnh giới. Để U Minh Thánh Mẫu dễ dàng bước vào đến lục địa thần tiên cảnh giới. U Minh Thánh Mẫu vừa rồi cố ý khích giận Tào Chính Tuần, chính là muốn mượn tại đối phương chiến đấu, thừa cơ đột phá bản thân. Vốn chỉ là một cái to gan nếm thử, không ngờ tới, thế mà thật để nàng thành công. Đã được như ý U Minh Thánh Mẫu, tự nhiên là không kiêng nể gì cả, không có đem Tào Chính Tuần đặt ở đáy mắt. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển tiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 113, các ngươi quả nhiên là không sợ chết. Chương 113, các ngươi quả nhiên là không sợ chết. Vừa vào lục địa thần tiên, còn lại đều là heo chó. Thời khắc này U Minh Thánh Mẫu có một loại đại quyền trong tay, thiên hạ ta có cảm giác. Nhìn về phía Tào Chính Tuần ánh mắt, càng là tràn đầy một cỗ không che giấu chút nào khinh thường thân sắc. Sớm đã không còn đem Tào Chính Tuần để vào mắt. Bởi vì tại lục địa thần tiên cảnh giới U Minh Thánh Mẫu trước mặt, Tào Chính Tuần đích thật là có chút bản lĩnh. Nếu là lúc trước U Minh Thánh Mẫu, có lẽ sẽ còn kiêng kỵ đối phương mấy phần. Có thể theo chính mình đột phá đến chân chính lục địa thần tiên cảnh giới đằng sau, Tào Chính Tuần căn bản chính là không chịu nổi một kích tồn tại. Hắn muốn giết Tào Chính Tuần, so giết một đầu chó hoang, còn muốn đơn giản rất nhiều. Lục địa thần tiên cảnh giới, không ai từng nghĩ tới. U Minh Thánh Mẫu thế mà dùng phương thức như vậy, mượn nhờ Tào Chính Tuần thiên dự nguyên khí, cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Hai người nguyên bản đều là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, tại cùng một cảnh giới phía dưới, đối đầu đối phương đều không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Theo U Minh Thánh Mẫu tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, đã nắm trong tay thiên cơ. Dưới loại tình huống này, Tào Chính Tuần hoàn toàn là bại cục đã định, căn bản không có bất luận cái gì một chút xíu đường lùi. Bởi vì lục địa thần tiên cảnh giới, nhìn như chỉ cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới người tu luyện, trên lệch khoảng cách nửa bước. Cái này khoảng cách nửa bước, nhìn như cũng không phải là đặc biệt xa xôi. Có lẽ còn có thể dùng biện pháp khác đánh vỡ khoảng cách nửa bước. Có thể kỳ thực bọn hắn kém, căn bản cũng không phải là khoảng cách nửa bước đơn giản như vậy, mà là có khác nhau một trời một vực. Thậm chí là bình thường rất nhiều người tu luyện, khó mà vượt qua một đạo hư câu, trở thành chân chính lục địa thần tiên cảnh giới, có thể điều động chúng quanh thiên địa nguyên khí cho mình dùng, mượn nhờ thiên địa nguyên khí, có thể đại quy mô tăng lên lực chiến đấu của mình. Đây cũng là vì cái gì, lục địa thần tiên cảnh giới mới thật sự là vô địch khắp thiên hạ tồn tại. Lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới đều là run rế. Chí ít tại lục địa thần tiên cảnh giới cường giả trước mặt, nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, cùng những cái kia nhị phẩm, tam phẩm người tu luyện, không có bất kỳ cái gì một chút xíu khác nhau. Bọn hắn có thể dễ dàng nghiền ép đối phương. Nghe được U Minh Thánh Mẫu lời nói, Tào Chính Thuần khỏe miệng có chút giơ lên, còn mang theo vài phần lễ phép tính dáng tươi cười, muốn cho bản đốc chủ thần phục với ngươi. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi có tư cách gì để bản đốc chủ đến thần phục ngươi? Thoại âm rơi xuống đồng thời, Tào Chính Thuần cũng không quen lấy đối phương, ngược lại lựa chọn ra tay trước. Trăm năm tiên cương đồng tử công uy lực cũng sớm đã bị Tào Chính Thuần cho triệt triệt để thôi phát đi ra. Một cỗ càng thêm khí thế bằng bạc tại Tào Chính Thuần quanh thân nhanh chóng khuyết tán ra đến, phảng phất muốn đem toàn bộ thương khung cho triệt để chấn áp. Cái tia đạo thiên cương nguyên khí đương theo lấy Tào Chính Thuần thân thể dũng cảm tiến tới, hướng thẳng đến U Minh Thánh Mẫu vị trí, phát động vô thiên cái địa mãnh liệt tiến công. Gặp tình hình này, U Minh Thánh Mẫu hít mắt, trong ánh mắt toát ra một chút rung động, đồng thời còn mang theo một chút kiên kỵ. Nàng cũng không có nghĩ đến trước mắt Tào Chính Thuần thực lực dĩ nhiên như thế sâu không lường được. Vẹn vẹn nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, thế mà để cho mình vị này chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả có chút cảm giác nguy cơ. Không tệ không tệ, ngươi so bản tọa trong tưởng tượng mạnh nào chỉ là một đinh nửa điểm. Bất quá lực lượng như vậy lấy ra đối phó bản tọa còn xa xa không đủ. U Minh Thánh Mẫu sắc mặt cũng từ từ âm trầm xuống, nhanh chóng vận chuyển U Minh thần công, thậm chí trực tiếp điều động chung quanh thiên địa nguyên khí. Nương tựa theo U Minh thần công, lại phối hợp chung quanh thiên địa uy áp, muốn đem Tào Chính Thuần cho triệt để chấn áp. Dưới một trường này, bất kỳ sinh linh sẽ bị triệt triệt để mẫn diệt, trở nên không còn sót lại chút gì, không có bất luận cái gì người sống lưu lại. Ầm ầm, hai đạo khí thế cường đại cứ như vậy ở trong hư không đụng vào nhau, va chạm kịch liệt, phát ra một đạo lại một đạo tiếng vang đình thai nhức óc, như là sao hỏa đụng phải trái đất bình thường. Cái kia đạo lực lượng hắc ám cùng màu lửa đỏ lực lượng trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh lại một mảnh hào quang chói sáng, che khuất bầu trời. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm đều bị đạo này quang mang chói mắt bao phủ, bất luận cái gì nhìn thấy như thế quang mang người tu luyện đều âm thầm túi lầu xuống, không ai dám ngưỡng mộ. Cấp độ kia quang mang phát tán đi ra lực lượng cường đại, thật sự là hiếm thấy trên đời, càng là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Đây chính là lục địa thần tiên cảnh giới cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả giao chiến, thật sự là khủng bố như vậy. Vẹn vẹn là hai người giao chiến lúc chỗ sinh ra tới dư ba, cũng đủ để khai sơn toái thạch thế không thể đỡ. Dù cho là đại tông sư cường giả, đối mặt loại này bàng đại khí thế, chỉ cần hơi đi lên trước một bước, tất nhiên sẽ bị cuốn phá thành mảnh nhỏ, chết không có chỗ chôn. Thậm chí cách bọn họ bên ngoài mấy dặm, đều có thể phát giác được cái kia cỗ năng lượng bàng bạc ba động. Chỉ cần hơi gần phía trước một chút, cũng đủ để đem bọn hắn nghiền thành. Giáo chủ thực lực thật sự là quá mạnh. Rút lui, mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Thật cường đại năng lượng ba động, ta cảm giác thân thể đều muốn bị vỡ ra. U Minh giáo rất nhiều thành viên tại phát giác được một màn này đằng sau, đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy, co cẳng liền chạy, căn bản cũng không dám có bất kỳ một chút xíu dừng lại. Từng cái như là đào mệnh giống như, hoảng hốt hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Thật không thể cha mẹ cho mình đa sinh hai cái chân, để cho mình có thể chạy càng nhanh một chút. Xiêu xiêu xiêu. Đúng vào lúc này, một đạo lại một đạo mũi tên không ngừng của tới. Phô thiên cái địa mũi tên, hóa thành từng đạo quang mang. Trong mấy mắt, cũng đã đem ngay tại hốt hoảng chạy trốn U Minh giáo thành viên cho triệt để diệt sát. Xuất thủ không phải người khác, chính là Đông Sưởng ba bậc đầu Thiết Trảo Phi Ưng. Thiết Trảo Phi Ưng xuất lĩnh Hắc Y Liệt tiến đội, cũng sớm đã vận sức chờ phát động. Đối với những người này, liền phát động phô thiên cái địa mãnh liệt tiến công. Cho ta bắn tên, một cái đều không cho phép buông tha. Thiết Trảo Phi Ưng băng lãnh vô tình thanh âm, nhanh chóng truyền ra. Nhận được mệnh lệnh đằng sau, áo đen hạm đội căn bản cũng không có bất luận cái gì một chút ngừng ý tứ, từng cái dựng cung bắn tên. Đối với trước mắt U Minh giáo thành viên, chính là một đạo lại một đạo vô tình đoạt mệnh mũi tên. U Minh giáo thành viên muốn đối mặt nhà mình giáo chủ U Minh Thánh Mẫu khí thế bằng bạc, bây giờ còn muốn đối mặt áo đen hạm đội tử vong tập kích, có thể nói là trước có cường địch, phía sau có truy binh, cũng sớm đã lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tên điên, các ngươi bọn giá hỏa này đơn giản chính là tên điên. Hai đại tuyệt đỉnh cao thủ chiến đấu, năng lượng trong đó ba động, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể thừa nhận được. Tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta chết, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Nhanh lên đem đường tránh ra, nếu không ta chúng ta cũng phải chết ở nơi này. U Minh giáo rất nhiều thành viên, từng cái hùng hùng hổ hổ, căn bản là không nghĩ ra. Tại bực này thời điểm, Thiết Trảo Phi Ưng cùng Đông Sưởng bọn này phiên tử không nhìn lại đồng bệnh, ngược lại ngăn trở bọn hắn đường đi, một bộ muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận bộ dáng. Chẳng lẽ những người này thật là tên điên? Thật liên không sợ chết sao? Đề cử chuyển hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng.